Chương 1, xuyên qua giờ dạ gượng bản vở ghế tạ tinh. Trong phòng nuôi dưỡng trẻ sơ sinh, tại đây có rất nhiều thiết bị tiên tiến trình độ khoa học kỹ thuật rất cao dùng để nuôi dưỡng những trẻ em mới sinh một thời gian. Không gian rất rộng đủ để chứa hàng trăm trẻ em, mỗi một chiếc giường đều có một máy đo sức mạnh để thuận tiện cho việc ghi chép và an bài nhiệm vụ. Hơn 100 đứa trẻ vừa được di chuyển vào phòng. Một trong số đó có vẻ yên tĩnh không khóc không náo, hiếu kỳ nhìn xung quanh căn phòng cùng với mấy sinh vật lạ di chuyển qua lại trong phòng. Đây là đâu? Mình xuyên qua biến thành trẻ con rồi. Không biết đây là thế giới gì, toàn những sinh vật kỳ dị a. Đứa bé này là Quang Anh, là một cô nhi đang học lớp 12. Buổi sáng đến lớp, buổi chiều làm chuyển phát nhanh cho một công ty để kiếm tiền sinh hoạt, buổi tối thì học võ. Quang Anh rất thích học võ rèn luyện cũng thường hay ảo tưởng làm một anh hùng. Hồi nhỏ được đọc ké tụi bạn học một vài tập của bộ truyện tranh dở dạ của bạn. Đọc xong liền mê tít rồi trở thành fan cuồng của Son, từ đó cũng hay ảo tưởng sức mạnh hay mơ mộng thấy mình bay lượn tự do trên bầu trời mà không cần một thiết bị nào. Thế là Quang Anh bắt đầu siêng năng tập thể dục lâu dần trở thành thói quen của Quang Anh, đến bây giờ cũng chưa từng gián đoạn. Bởi thế thân hình cũng trở nên rắn chắc hơn, sức khỏe cũng tăng mạnh. Ngày đó, sau khi giao đợt hàng cuối cùng rồi trở về viện. Hôm đó là thứ bảy không có tiết học võ, buổi tối sáng dậy cũng không cần dậy sớm đi học. Kiên nhẫn để dành một hơi 36 tập cuối bộ ạ niềm giờ dạ gượng bản Super. Quang Anh quyết định luyện hết 36 tập. Trong khi đang xem đến phần Son làm chủ được Ultra Instinct chuẩn bị kết thúc đánh bại giải ẩn, hắn kích động đứng bật dậy xuôi thay đạp chúng dây điện bị giật hôn mê đi. Quang Anh bắt đầu cảm nhận được cơ thể hiện tại của mình, phát hiện bộ cơ thể này rất khỏe mạnh, không có yếu ớt như bao trẻ em sơ sinh bình thường. Bất ngờ hơn nữa khi nhìn tới chiếc đuôi phía sau mông, đưa qua đưa lui trước mặt. Quang Anh đưa tay nắm mạnh chiếc đuôi thì cảm giác yếu ớt như không có một chút sức lực nào. Cái này là đặc trưng và cũng là điểm yếu duy nhất của người xài ra. Quang Anh cười hạ hạ kích động. Hạ hạ hạ, mình vậy mà xuyên qua thế giới giờ dạ của bạn, lại còn trở thành trẻ em sơ sinh người xài ra. Quá tuyệt vời, giấc mộng ngày xưa nay trở thành hiện thực rồi, hạ hạ hạ. Không biết bây giờ là thời gian nào rồi, vợ vệ tạ tinh bị hủy diệt còn bao lâu, phải mau chóng rời khởi hành rời khỏi hành tinh này thôi. Không muốn chưa kịp thực hiện giấc mơ đã bị cuộc đời đâu. Quang Anh vừa mở mắt nhìn lên. Hai sinh vật lạ đang hướng về giường của mình rồi nhìn vào máy đo cả hai thì thầm. Con trai của Bắc Đốc, sức chiến đấu là 4 hạ cấp chiến sĩ. Đây là sức chiến đấu gì quá yếu đi. Ừm, quá yếu đuối, Bắc Đốc đại nhân dù gì cũng là một chiến sĩ số 1 số 2 ở vở ghệ tạ tinh, vậy mà sinh ra con trai chẳng ra hình dáng gì. Trước đó vài phút là cả cạ luật cũng là con của Bắc Đốc đại nhân chỉ có 2 sức chiến đấu. Hai đứa con như thế chắc Bắc Đốc đại nhân thất vọng lắm đây. Quang Anh bị hai con sinh vật lạ khinh bị rất bất ức. Sau một hồi cũng chẳng quan tâm, để ý đến một tin tức rất chấn động. Nhìn lại mình qua chiếc lồng kính ngây người. À, mình là con trai của Bắc Đốc, cũng là em trai của cả cạ lột sẩn gỗ cụ sinh sau chỉ vài phút. Không đùa đó chứ. Trong chuyện có nói Son vừa ra đời thì không lâu sau quân đoàn Phở Y Hệ Dạ đổ bộ vào vở ghệ tạ tinh và hủy diệt đi hành tinh. Nói như vậy thời gian cho mình chẳng còn bao lâu nữa a. Lo lắng nằm trên giường suy nghĩ tìm lối thoát suốt một tháng sau cũng chẳng có cách nào có khả năng thực hiện. Với thân hình trẻ sơ sinh một tháng tuổi và sức chiến đấu 4 thì chắc thể nào cướp đi một chiếc phi thuyền. Trong thời gian này Quang Anh cũng phát hiện trong cơ thể có một nguồn năng lượng, Quang Anh có thể điều khiển nguồn năng lượng này qua hai bàn tay. Khi đó hai tay phát ra một ánh sáng màu xanh nhạt nhạt. Quang Anh lập tức thu hồi sợ bị phát hiện rồi tìm hiểu tác dụng của nguồn năng lượng. Qua một tháng thử nghiệm Quang Anh cũng biết sơ được công dụng của nguồn năng lượng này. Nó giống sinh mệnh lực ấy, ở trong cơ thể sinh sôi không ngừng, di chuyển tuần hoàn qua các tế bào, cơ quan nội tạng. Sau khi tuần hoàn xong một vòng thì bắt đầu chuyển hóa thành năng lượng bổ sung cho các tế bào, cơ quan. Vì được không ngừng bổ sung nên cơ thể Quang Anh luôn ở trong tình trạng sung mãn, không cảm giác được mệt mỏi và đói bụng. Tuy nhiên nó không có gia tăng sức mạnh nên sức chiến đấu vẫn là 4 như cũ. Tuy vậy cũng khiến Quang Anh vui mừng rồi, sức chiến đấu sau này rèn luyện được, có được nguồn năng lượng này thì việc hồi phục thể lực sẽ rất nhanh chóng. Sau khi phục hồi tiếp tục rèn luyện việc này sẽ khiến cho sức chiến đấu của hắn tăng nhanh một cách nhanh chóng. Vừa mừng vừa lo cảm giác này rất khó chịu a. Hôm nay làm gì mà không có ai trong phòng thế nhỉ? Đúng rồi, vợ ghệ tạ vương đang triệu tập các chiến sĩ chuẩn bị tạo phản Phở Y Hệ Dạ đây mà. Vậy là Phở Y Hệ Dạ còn mấy ngày nữa đổ bộ xuống. Không khí xung quanh rất tươi mát vậy mà bây giờ Quang Anh đổ mồ hôi đầy người. Không biết làm thế nào để thoát khỏi tai nạn hủy diệt này, chỉ có thể mang hy vọng lên người Son thôi. Vì chắc chắn Bắc Đốc trong thời gian này sẽ an bài cho Son bay vào một hành tinh ở phía xa xôi như bị lãng quên tên gọi là trái đất địa cầu. Trong một ngôi nhà trên bờ ghệ tạ tinh, Bắc Đốc đang dự định đi qua phòng nuôi dưỡng để hai đứa con nhanh chóng thoát khỏi bờ ghệ tạ tinh. Mấy ngày trước Bắc Đốc nhìn thấy một cảnh tượng hắn đang chiến đấu với Phở Y Hệ Dạ và kết cục bờ ghệ tạ tinh bị nổ tung thành từng mảnh. Hôm nay biết được phòng nuôi dưỡng không có canh gác vì hắn cũng nhận được lệnh triệu tập của bờ ghệ tạ vương. Nên hiện giờ đang gấp rút an bài cho hai đứa trẻ mới sinh, còn Dạ Địch đang hy hành nhiệm vụ bên ngoài không đáng lo. Đang lúc này đột nhiên trước mắt Bắc Đốc xuất hiện một số hình ảnh. Trên một cánh đồng thảo nguyên, hai chiến sĩ tóc vàng hào quang quanh người đứng đối diện hai cái nhìn có vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt độc ác khiến người ta rét run. Ánh mắt ấy trông giống như ánh mắt Phở Y Hệ Dạ, bên cạnh đó cũng giống vậy nhưng bạn đọc không biết là ai, Phở Y Hệ Dạ VSCQL. Nếu không nhầm chiến sĩ tóc vàng tù hình dáng đến xem chắc là Super Saiyan như trong truyền thuyết mà hai chiến sĩ này hóa thân từ hai đứa con mới sinh của hắn cờ giặt và cả cả luôn. Bạn đọc phục hồi sau chấn động và khiếp sợ, càng mau chóng đem an bài hai đứa trẻ hoàn thành. Hắn biết có thể gửi gắm hy vọng trả thù cho dân tộc vào hai đứa con trai của hắn. Chạy nhanh đến phòng nuôi dưỡng. Đang nằm buồn bực không thôi, Quang Anh đồng hai mắt sáng rực lên khi thấy Bạt Đọc chạy gấp vào bế Son lên rồi tiến về phía mình bế lên rồi gấp rút chạy. Đến rồi, ha ha ha. Quang Anh thở phào nhẹ nhõm cả người lên, bây giờ chỉ chờ ngồi vào phi thuyền và bay thôi. Trên đường đi Quang Anh nhìn cẩn thận người cha đời này của mình. Nhìn có vẻ lãnh khốc vô tình nhưng tinh tế nhìn trong ánh mắt đó sẽ thấy một chút nhu tình và hy vọng. Cũng đâu phải người Sái Dạ không coi trong tình cảm, chỉ là họ không biết phương thức biểu đạt thôi. Đời này có song thân như chưa cảm giác được gì thì sắp phải chia ly. Mối hận này Quang Anh chôn xuống đáy lòng, để sau này tìm Phở Y Hệ Dạ trả lại thôi. Bắt đầu đặt hai đứa trẻ vào chung một chiếc phi thuyền hình cầu, chiếc này chỉ có thể chở được một người nhưng thời gian gấp rút chỉ tìm được một chiếc phi thuyền như vậy, dù sao hai đứa bé có thể nhường nhau một chút ngồi cũng thoải mái. Đứng nhìn phi thuyền mang hy vọng bay vào vũ trụ một lúc thì bắt đầu quay về trình diện Vợ Ghệ Tạ Vũ ổng chuẩn bị chiến đấu lần cuối. Quang Anh nhìn qua gương Vợ Ghệ Tạ Tinh từ từ nhỏ dần. Tạm biệt cha, vĩnh biệt Vợ Ghệ Tạ Tinh. Nhắm mắt tiến vào hình thức ngủ đông. Phi thuyền lao vun vụt trong vũ trụ tiến về trái đất địa cầu chuẩn bị mở ra một câu chuyện một hành trình. Chương 2, bắt đầu cuộc sống mới bíp bíp bíp. Mục tiêu trái đất địa cầu đang đến gần, dự đoán còn 2 giờ nữa là đổ bộ sổn hình tinh trái đất địa cầu. Nghe phi thuyền thông báo xong, Quang Anh từ trong giấc ngủ dài tỉnh dậy. Cuối cùng cũng đến nói hạ hạ, câu chuyện của ta sẽ được viết từ đây hạ hạ hạ. Quang Anh nhìn sang bên cạnh một bộ dáng quen thuộc, nhìn lại mình cũng ý như thế. Nếu tập hợp đủ bắt đọc, tốt lờ, mình, Son chắc sẽ thú vị lắm nhỉ. Bắt đọc còn dễ nhận ra bởi vết sẹo từ tính tình tốt lờ cũng dễ nhận, còn mình cùng Son chắc mấy chiến sĩ dở dạ gồng bán rét không dễ nhận ra đâu nhỉ. Quang Anh suy nghĩ về trang phục sau này quyết định mặc đồ đen, để màu cam võ phục cho Son đi dù gì cũng là hình ảnh quen thuộc mà. Ầm. Phi thuyền hạ cánh xuống tạo thành một cái hố to đùng. Một ông lão ở gần đó nghe một tiếng ầm đi về phía vừa phát ra âm thanh xem thử chuyện gì xảy ra. Đi đến gần phát hiện một cái hố to, trong cái hố có một quả cầu kim loại trông như một loại phi hành nào đó. Cánh cửa bật lên, từ bên trong đi ra một đứa bé đang ngó nhìn hoàn cảnh xung quanh. Một lúc sau lại một đứa bé nữa cũng từ trong quả cầu bước ra, hai đứa giống nhau như lúc từ kiểu tóc đến hình dạng, phía sau đồng dạng có một chiếc đuôi đang ngoe ngoải. Ông lão vốn sống cô đơn một mình đột nhiên không biết từ đâu ra hai đứa bé nhìn đáng yêu, nội tâm rung động bước đến bế hai đứa lên. Hai cháu bé đáng yêu từ đâu đến đây đây? Hai đứa theo ông về sống chung nha ha ha ha. Không chờ hai đứa trả lời, lão tự biên tự diễn cười hạ hạ đáp ý. Theo lão nghĩ chúng nó còn nhỏ hỏi cũng không hiểu trả lời, xung quanh cũng chẳng có ai tự làm chủ cho hai đứa luôn. Nào ngờ một đứa bập bẹ trả lời lão làm lão giật mình tí nữa quẳng hai đứa té xuống đất may mà phản ứng kịp. Chúng cháu là anh em sinh đôi, cháu là em tên là Cử, còn đây là anh cháu tên là Cạ Cạ Luốt. Chúng cháu đến từ hành tinh Vợ Ghệ Tạ. Ở nơi đó phát sinh một tràng tai nạn, cha mẹ đặt chúng cháu lên phi thuyền hình cầu đó rồi phóng ra ngoài vũ trụ. Sau hơn một năm thì đến nơi đây. Đây là đâu hỡi ông? Quang Anh đoán được lão này có lẽ là sẩn gọ hạn nên lễ phép giải thích cũng không giấu giếm lai lịch của cả hai. Vậy bây giờ hai cháu có trở về nữa không? Lão gọ hạn sau khi nghe xong lo lắng hỏi lại. Chúng cháu không trở về được đâu ông a. Khi phi thuyền chúng cháu cất cánh ra khỏi bầu khí quyển thì một cái tảng đá thật lớn va vào hành tinh chúng cháu, làm cho nó nổ tung luôn rồi. Cháu nghĩ cha mẹ chúng cháu cũng không thoát kịp vì chiếc phi thuyền này là chiếc cuối cùng ở bến. Quang Anh nghĩ lại buồn buồn rồi trả lời ông bị thiên thạch va vào chứ có nói Phở Y Hệ Dạ ông cũng chẳng biết đó là ai. Lý do đó cũng hợp lý rồi. Bây giờ hai cháu không nơi nương tựa, còn bé thế làm sao mà sống? Theo ông về cùng sống nhé. Ở nhà ông cũng sống một mình, thêm hai cháu vào cho không khí ấm lên. Lão gọ hàn mặt hiền từ mỉm cười hỏi dò. Thế chúng cháu cảm ơn ông ạ. Quang Anh cũng cười gật gật đầu. Ông tên là Sần Gọ Hàn, hai cái tên của chúng cháu khó đọc quá thôi thì kêu cháu là Sần Gọ Tạn, còn anh cháu kêu Sần Gọ Cụ, đồng ý không? Lão gọ hàn mỉm cười bế hai đứa bé lên rồi đi về nhà. Trên đường đi nghĩ nghĩ đặt lại tên của hai đứa. Quang Anh không có ý kiến nhìn qua bên Cạ Cạ Luốt bây giờ đang lịch vò bứt dâu lão chứ có để ý nghe ông nói gì đâu, bèn quay lên trả lời ông vâng, rồi quay qua kéo tay gỗ cụ ra, từ giờ đổi xưng hô luôn. Lão gọ hẳn cũng mừng thoát khỏi ma trưởng của tiểu gỗ cụ rồi mỉm cười đi về nhà. Tâm trạng bây giờ rất phấn khởi có hai đứa cháu đang yêu thế này sao không vui được. Tuy tiểu gỗ cụ rất nghịch ngợm nhưng tiểu gỗ Tản phi thường hiểu chuyện chọc người thích a. Thế rồi ba ông cháu sinh hoạt bình thản, đơn sơ nhưng rất ấm cúng, gỗ Tản nhớ đến viện trưởng của mình đời trước cũng dạng này chứ đâu. Do thói quen rèn luyện từ lời trước, hàng ngày gỗ Tản dậy rất sớm sau đó làm vài động tác thể dục làm nóng người, kế đến chạy bộ ra bờ sông rồi vòng về, khoảng cách cũng được 5 km đối với một đứa trẻ một tê lẻ mấy tháng thì có vẻ quá sức. Ông gõ hẳn cung lo lắng chạy theo sợ gỗ Tản chịu không được nhưng lại kinh ngạc đến ngay người. Nhìn gỗ Tản trên mặt có lóng đóng từng giọt mồ hôi nhưng thở đều tiếp tục chạy bộ không có vẻ gì mệt mỏi cho lắm. Đúng là quai thai à, mới hơn một tê mà thể lực kinh người, sau này lớn lên sẽ thành dạng gì đây? Lão gõ hẳn cảm khái chạy theo gỗ Tản. Chạy được 4-5 vòng khi thể lực gần như rút cạn rồi, gỗ Tản mới ngưng chạy chậm chậm đi bộ về nhà. Gõ hẳn thấy thế cũng thả chậm đi cũng về. Trên đường về ông cứ khen nước nở lên làm gỗ Tản cũng thấy vừa ngại vừa vui. Được trưởng bối trong nhà khen sao không vui được. Trong lúc về thể lực của gỗ Tản cũng đang khôi phục một cách nhanh chóng bởi nguồn năng lượng xanh liên tục bổ sung cung cấp năng lượng cho các cơ bắp, dần dần không còn cảm thấy mệt mỏi nữa ngược lại tinh thần càng thêm phấn chấn. Cũng không tiếp tục chạy nữa bởi vì sợ kích thích ông, một đứa trẻ hơn một tê chạy hơn 20 km là quá khó tưởng tượng rồi nếu còn chạy nữa chắc ông xem mình thành quái vật luôn a. Gỗ Cụ tham vui cũng tham gia chạy bộ buổi sáng tính cách rất háo thắng a. Lúc này chưa bị té vỡ đầu nên chưa thay đổi được bản năng của người xài dạ, không hung tàng đi tàn sát người khác là may rồi. Qua hơn một năm ngoài vũ trụ sức chiến đấu của gỗ Cụ cũng tăng lên 15 rồi đã hơn người trưởng thành ở trái đất 3 lần rồi gỗ Tản sức chiến đấu cũng có tăng trưởng bây giờ đã là 20 rồi nên khi ra ngoài gỗ Tản thường theo sát gỗ Cụ phòng chuyện không may xảy ra. mà cũng may ở nơi này cách xa thành thị xung quanh chỉ có rừng rậm cùng một số hung thú và khủng long. Kể cũng lạ, theo sức ăn của gỗ cụ cùng gỗ tạm thì có thể ăn hết một đầu khủng long trong một ngày, thế mà khi ra săn thì lúc nào cũng có con mồi không bị ăn đến tuyệt chủng a. Có một hôm như thường lệ, ba ông cháu cùng nhau chạy bộ, khi chạy ngang con dốc do Háo Thắng mà tăng tốc vượt qua gỗ tạm và gõ hạn thì bất ngờ bắp chân lăn xuống dốc. Đầu gỗ cụ bị va vào một tảng đá lớn bất tỉnh. Gỗ cụ thế làm hai ông cháu trở tay không kịp, vội lao xuống xem xét vết thương. Gỗ tản cũng không lo lắng lắm vì thể chất người sải dạ rất đặc biệt, thương thế như vậy chỉ cần băng bó liền vài ngày là khỏi. Đây cũng là một chuyện tốt mà nhờ đó gỗ cụ mới thay đổi trở nên đáng yêu hơn không phải sao. Gỗ tản đi tới thử xem nguồn năng lượng màu xanh trong người mình có thể chữa thương được không. Gỗ hạn nhìn hai bàn tay gỗ tản phát ra ánh sáng màu xanh, vừa đinh hỏi thì thấy gương mặt đang tập trung của gỗ tản thì nhịn xuống xem tình hình thế nào. Một lúc sau, kỳ tích phát sinh, vết thương sau đầu của gỗ cụ đang hồi phục, mắt thường có thể thấy được máu ngừng chạy, đóng vảy rồi liền ra. Nếu không phải trên y phục còn có vết máu thì cũng không nghĩ gỗ cụ vừa mới té bị thương đâu. Gỗ cụ liền tỉnh lại, ý như trong chuyện mất trí nhớ, tính tình ngoan ngoãn đáng yêu hơn rất rất nhiều. Gõ Hàn liền kể ra tên tuổi của cả ba người, giới thiệu lại một lần nữa. Gỗ cụ lúc này cũng lạc quan hơn, gãi gãi đầu cười hí hì, đúng phong cách chính hãng xong rồi. Ba ông cháu liền đi về nhà không chạy bộ nữa, hôm nay đủ kích thích lắm rồi. Về đến nhà, gỗ cụ liền nhào tới đóng đồ ăn, ăn tới ăn tấp no nê rồi lăn ra ngủ khò. Gõ Hàn lắc lắc đầu rồi bế gỗ cụ lên giường. Sau khi ra bàn ăn cùng gỗ Tản ăn cơm mới hỏi tới năng lực thần kỳ của gỗ Tản. Làm sao cháu làm được, thật thần kỳ à, sau này tận dụng tốt sẽ rất có ích đó. A, cái nguồn năng lượng này cháu cũng không biết làm sao có, vừa sinh ra thì cháu đã có rồi. Cháu cũng có hỏi gỗ cụ nhưng trong cơ thể gỗ cụ không có nguồn năng lượng như vậy. Nguồn năng lượng này rất thực dụng, tuy nó không tăng sức mạnh cho cháu nhưng nó có thể bổ sung năng lượng liên tục cho các tế bào cơ bắp, cơ quan nội tạng trong cơ thể, từ đó mà cháu có một nguồn bổ sung thể lực gần như vô hạn. Vì nguồn năng lượng này nó sinh sôi liên tục trong cơ thể cháu. Hôm nay cháu thử truyền năng lượng đó vào cơ thể của gỗ cụ xem có tác dụng không, quả nhiên không khiến cháu thất vọng. Đúng rất thần kỳ, sau này nhớ sử dụng cẩn thận, nó sẽ rất có ích cho cháu đấy. Vâng, cái này ông yên tâm, cháu biết cân nhắc mà. Chương 3, 10 năm sau, bụng mạ đến rồi 10 năm sau. Chớp mắt đã qua 10 năm, gọ hẳn 2 năm trước cũng đã qua đời. Tuy có nguồn năng lượng của gỗ tản điều chi cơ thể nhưng vẫn không thể gia tăng tuổi thọ cho gọ hẳn, đến tuổi cũng phải đi. Không có như trong chuyện chết thảm do gỗ cụ biến thân dẫm chết, cuộc đời này của gọ hẳn xem như mãn nguyện, có hai đứa cháu tiện đưa đến bước cuối cùng của cuộc đời. Nằm xuống nhưng trên gương mặt ông có thể thấy ông rất hài lòng về cuộc đời của mình. Nam gỗ tản và gỗ cụ được 3 tê thì bắt đầu theo gọ hẳn học võ. Võ thuật trên trái đất bây giờ cũng giống như đời trước các môn cạ di đồ, tê cung đô, cách đấu. Ban đầu gọ hẳn chỉ đơn giản cho gỗ tản cùng gỗ cụ luyện các bài tập thể dục bình thường nhằm gia tăng thể lực. Được nguồn năng lượng bổ sung thể lực, gỗ tản và gỗ cụ cũng cắm đầu vào các bài tập kiên trì rèn luyện thể năng, liên tục đột phá cực hạn của bản thân. Sau đó thì theo ông đơn giản tập các quyền cùng kỹ xảo chiến đấu, gỗ tản và gỗ cụ học được cực kỳ nhanh, vừa học liền có thể sử dụng ngay được, cuối ngày cả hai cùng tiến hành chiến đấu. Gỗ tản và gỗ cụ chiến đấu cực hăng và thích thú. Đương nhiên rồi, mang dòng máu người sải dạ thì chiến đấu là niềm vui duy nhất, là một trong hai sự hưởng thụ lạc thú chiến đấu cùng thức ăn. Sau khi ông đi rồi, hai đứa vẫn tiến hành các bài luyện tập xong lại chiến với nhau, sức chiến đấu cũng theo đó tăng trưởng nhanh chóng. Gỗ tản được 102, còn gỗ cụ cũng theo sát 101. Buổi sáng hôm nay như thường lệ, gỗ tản và gỗ cụ dậy sớm tập xong các bài tập, chuẩn bị bữa sáng, hai anh em thay phiên nhau kiếm bữa ăn, hôm nay đến lượt gỗ cụ ra ngoài săn đồ. Khoảng 1-2 giờ sau, gỗ cụ bắt một đầu cá lớn trở về, đi theo sau đó là một chiếc xe Jeep đang chạy từ từ theo sau gỗ cụ. Từ trên xe bước xuống là một cô gái tóc tím. Gỗ tản, hôm nay có một cô gái muốn đến thăm nhà chúng ta. Nhờ gõ hẳn và gỗ tản nên sinh hoạt bình thường, không có ngây ngô khổ nhờ biết gì như trong chuyện, vẫn còn nét ngây ngô không hiểu nhưng chí ít vẫn phân biệt được nam và nữ. Sau cuộc gặp gỡ giữa gỗ cụ và bùn mạ như trong chuyện, bùn mạ muốn đến nhà của gỗ cụ vì trên dạ đã hiển thị viên giờ dạ gồng bạn tiếp theo ở hướng căn nhà của gỗ tản và gỗ cụ đang sống. Gỗ cụ vô tư lự gật đầu bảo bùn mạ đi theo mình, cứ thế về đến nhà. Khi vào đến trong nhà, bùn mạ kích động phát hiện đúng là nó, một viên giờ dạ gồng bạn 4 sao chạy gặp tới. Không được động vào kỷ vật của ông nội. Cô bỏ tay ra. Gỗ cụ cầm gậy như ý chĩa vào quát lớn. Thấy vậy, bùn mạ mới bỏ tay ra, rồi từ trong túi sách lấy ra hai viên dở dạ gồng bản 2 sao và 6 sao, ngồi xuống giải thích. Gỗ tản biết rồi nhưng vẫn im lặng đứng đấy cùng gỗ cụ chuẩn bị nghe. Đây là dở dạ gồng bản, viên 2 sao này tớ vô tình tìm được ở trong nhà kho. Hỏi rất nhiều người nhưng không ai biết viên ngọc này là gì. Cho đến sau khi tìm đọc được trong một quyển sách của một phần tài liệu liên quan đến viên ngọc này. Trong sách có nói viên ngọc này gọi là dở dạ gồng bản, có tất cả là 7 viên theo thứ tự từ 1 sao đến 7 sao. Khi tập hợp đủ 7 viên giờ dạ gồng bạn thì đặt chúng ở gần nhau, sau đó hô lên câu thần chú xuất hiện đi thần long thì thần long sẽ hiện ra và ban cho người tập hợp đủ 7 viên giờ dạ gồng bạn một điều nguyện vọng bất kỳ. Muốn ước điều gì cũng được, tài phú, quyền lực, tất cả thần long đều có thể thực hiện được. Sau khi đọc xong phần tài liệu này, tớ mới chế tạo ra dạ đã để do ngọc, rồi theo dạ đã chỉ dẫn tìm được viên 6 sao ở trong một thung lũng. Và bây giờ theo chỉ dẫn của dạ đã thì tớ đến được nơi này đây. Thế đấy, bây giờ cho tớ mượn viên ngọc của cậu đi dùng xong tớ sẽ trả lại. Goku nhìn vẻ mặt nham hiểm của bùn mã lắc đầu cự tuyệt không được. Kế đến gỗ tản tiến lên tự giới thiệu mình, tớ tên Sần Gọ Tản, là em song sinh của gỗ cụ, cậu tên gì? Bùn mạ nghe gỗ tản hỏi mới nhớ chưa giới thiệu mình, cười tớ gọi là bùn mạ, rất vui được quen biết hai cậu. Nghe bùn mạ trả lời xong, gỗ tản mới nói tiếp, cậu muốn mượn viên ngọc này cũng được nhưng phải dẫn bọn tớ theo cùng. Viên ngọc này là vật kỷ niệm duy nhất của ông nội để lại cho chúng tớ nên không thể để cậu mang đi một mình được. Cậu đừng xem thường chúng tớ. Thân thể nhỏ bé nhưng chúng tớ khỏe lắm đấy. Chúng tớ có thể bảo vệ cậu khỏi những nguy hiểm trên đường. Nghe đến đây Bùn Mạ tâm động, quả thật trên đường tìm ngọc cũng có nguy hiểm mà Bùn Mạ xem gỗ củ với thân hình bé nhỏ mà vác một con cá lớn ước lượng cũng hơn 100 cân mà vẫn chạy như thường, mặt không gấp, tim không đập nhanh, đúng là rất khỏe. Trong khi Bùn Mạ trầm tư, gỗ tản cũng cùng gỗ cụ dụ dỗ anh mình đem theo viên ngọc của ông cung đi tìm ngọc đi, nghe không thấy thú vị sao? Ông cũng thường bảo khi phụ nữ cần giúp đỡ thì con trai tuổi mình cũng phải hết sức giúp đỡ chứ. Thú hổ viên ngọc tuổi mình giữ cũng không làm mất lo gì, đến khi đó cũng có thể xem thần long hình dáng như thế nào nha. Nghe gỗ tản nói cũng có lý nên gỗ cụ gật gật đầu liền xem như đồng ý. Trầm tư một hồi rốt cuộc Bùn Mạ cũng có quyết định, ổ giờ vậy chúng ta xuất phát thôi, còn sớm mà cũng không gấp, chờ ăn hết con cá này rồi đi cũng không muộn. Sáng giờ tớ vẫn chưa ăn gì đây. Gỗ cụ giơ tay đồng ý, bắt đầu chạy ra ngoài sân nướng cá. Bùn Mạ cũng không có ý kiến, ngồi chờ một chút cũng được, liền ngồi xuống chờ. Sau khi ăn xong cả ba người bắt đầu xuất phát. Hai cậu đi bằng phương tiện gì, cần ngồi xe của tớ không? Bùn Mạ lấy ra một hộp bao con được hỏi. Không cần, chúng tớ chạy bộ theo cũng được, xem như rèn luyện. Gỗ Tàn cười nói rồi chạy theo hướng Dạ Đạ vừa mới chỉ dẫn. Gỗ Cụ chạy theo sau. Bùn Mạ bực mình lấy ra một cái bao con nhộng thầy xuống đất. Một chiếc mô tô từ trong một làn khói hiện ra lên, xe chạy vội đuổi theo hai đứa nhóc láo cá này. Chương 4, hành trình bắt đầu. Chạy được một lúc trời cũng bắt đầu chuyển mùa, Bùn Mạ đề nghị qua đêm ở đây. Xuống xe rút tấm để cản bên hông chiếc mô tô, bùm một tiếng chiếc mô tô hóa thành một cái bao con nhộng từ giữa không trung rơi xuống. Bùn Mạ chụp được rồi bỏ vào hộp, sau đó lấy ra một bao khác bấm bấm thả xuống khoảng đất trống trước mặt. Làn khói tan hết, hiện ra một ngôi nhà tròn tròn. Gỗ Tản xem nhiều lần vẫn không hiểu nguyên lý hoạt động viên bao con nhộng này, mặc kệ, Gỗ Tản cảm thấy nó tiện lợi vô cùng nên hỏi Bùn Mạ xin vài cái trống. Bùn Mạ cũng không keo kiệt, từ túi sách lấy ra 4-5 cái bao trống chưa có thứ gì trong đó cho Gỗ Tản. Vui vẻ bỏ vào trong người, ba đứa bước vào trong nhà. Đi cả ngày trời bụi bặm bám vào người khó chịu nên Bùn Mạ chạy vào buồng tắm trước, rồi đến Gỗ Tản sau cùng là Gỗ Cụ. Được Gỗ Hẳn và Gỗ Tản cùng nhau phổ cập tri thức nên Gỗ Cụ cũng biết sử dụng những thiết bị hiện đại này, không có ngây thơ không biết gì mà trần truồng chạy ra hỏi Bùn Mạ. Sau khi tắm xong thì Gỗ Tản chuyển vào người Gỗ Cụ một ít năng lượng bổ sung để không bị đói bụng, không cần giữa đêm hôm khuya mà chạy ra ngoài đi săn. Trong nhà chỉ có một cái giường nên nhường cho Bùn Mạ lên giường nghỉ, còn Gỗ Tản và Gỗ Cụ ngủ trên bộ ghế. Kết thúc ngày đầu tiên, sáng sớm như thường lệ Gỗ Tản và Gỗ Cụ dậy sớm bắt đầu rèn luyện, sau đó chiến nhẹ một hồi. Gỗ Tản một cước đá Gỗ Cụ văng ra va vào một tảng đá, đứng trên tảng đá ôm bụng đau chuẩn bị xông vào trả đũa thì tảng đá nhúc nhích, sau đó bật dậy làm Gỗ Cụ ngã trong đó. Gỗ Tản cười hạ hạ rồi qua nhìn tảng đá, không làm ai rùa đúng hơn. Nhìn con rùa biển này, Gỗ Tản biết là con rùa của mụ Tẹn Rộ Xỉ Kem rồi. À, ở đây cách bờ biển hơn 100 km, làm sao xuất hiện được con rùa biển này nhỉ? Tôi là một con rùa biển do đi kiếm ăn lạc được mất, tôi đang tìm đường trở lại bờ biển đây. Rùa biển giới thiệu. Gỗ Tản và Gỗ Cụ quyết định giúp con rùa này trở về biển của nó nên Gỗ Tản quay vào nhà nói cho Bùn Mạ một tiếng. Bùn Mạ bọn tớ giúp con rùa biển này trở về biển một tí rồi quay lại, cậu xem bản đồ rồi nói tớ biết bờ biển gần nhất ở hướng nào đi. Vừa tỉnh ngủ xong cầu nhọc một lát cũng lấy ra tấm bản đồ dò bờ biển gần đây nhất ở hướng nam 120 km, vừa dứt lời nhìn lên thì không thấy Gỗ Tản đâu hết. Ra khỏi nhà cũng không thấy Gỗ Cụ luôn, bực bội thu hồi căn nhà lấy xe ra hướng bờ biển đuổi theo Gỗ Tản và Gỗ Cụ. Chạy đến bờ biển thì thấy hai cậu đang chiến nhau thì chạy lại lãm nhãm một trận làm Gỗ Tản đau cả đầu. Đang đứng đó thì Gỗ Tản nhìn từ xa phát hiện con rùa biển nó trở lại chở theo một ông lão. Vừa lên trên bờ, lão giơ tay giới thiệu, "Xin chào, ta là Mụ Tẹn Rồ Xi, cảm ơn các ngươi cứu con rùa của ta." Ông là Mụ Tẹn Rồ Xi Kém. Gỗ Cụ vừa nghe là toáng lên làm ông lão giật mình. "Đúng rồi, ngươi biết ta à?" Lão quay sang Gỗ Cụ hỏi, "Ông là sư phụ của ông nội Gò Hàn phải không?" Gỗ Tản hỏi ngược lại, suy nghĩ một hồi lão chợt nhớ đến hình như đúng là có một đồ đệ gọi là Sần Gò Hàn, rồi gật đầu một cái, "Chúng cháu được ông nội thu dưỡng, cháu là Sần Gò Tản, còn đây là anh cháu Sần Gỗ Cụ, ông sau khi qua đời có dặn chúng cháu đi tìm sư phụ Mụ Tẹn để xin học võ à?" Lão cũng gật đầu, hóa ra là hai đứa trẻ mà Gò Hàn thu dưỡng, hay Gò Hàn vậy mà đi rồi à, thời gian cũng qua nhanh quá đi mới đó mà. "Được rồi, hai đứa theo ta về đảo rùa rồi ta dạy võ cho, bây giờ không được ông ơi, cháu hứa với cô này cùng đi tìm giờ dạ của bạn, sau khi tìm xong chúng cháu sẽ đến đảo rùa." "Đúng vậy cũng được, để ta tặng cho hai đứa một món quà vì cứu rùa con của ta đi Phượng Hoàng bất tử." Mụ Tẹn chĩa gậy lên trời hét lớn, "Con chim đó bị ngộ độc thực phẩm chết lâu rồi mà sư phụ rùa biển," nhỏ giọng nói cho Mụ Tẹn ngượng ngùng gãi gãi đầu chọc, suy nghĩ một hồi một lần nữa chĩa gậy lên trời hô to kinh. "Tới đây nào!" Một đóa mây hồng hồng từ trên trời bay xuống. Mụ Tẹn giới thiệu, "Kinh là một phương tiện di chuyển tốc độ rất nhanh có thể đưa các ngươi đi bất kỳ nơi nào trên thế giới này." "Đây là vậy ta lấy trên tháp cờ gìn đến đấy. Chỉ có người có tâm địa thiên lương mới có thể ngồi trên đỉnh." Nói rồi lão nhảy lên đám mây, rồi bất ngờ xuyên qua đám mây rất thẳng xuống đất. Mù Tẹn mặt dày biện minh, "Hôm nay tâm trạng ta không được tốt á." Cả đám ôm bụng cười hạ hạ cũng không đạch trần ông. Gỗ Tản thử nhảy lên kinh thử bật khí. Không ngờ đứng được trên đám mây, thích thú lượn vài vòng trên không hú lên sung sướng. Gỗ Cụ đứng dưới nhìn lên cũng nóng lòng muốn thử. Sau khi Gỗ Tản chơi xong bay xuống thì Gỗ Cụ lập tức nhảy lên kinh cũng nhào mấy vòng trên không một hồi mới xuống. Đến lượt Bùn Mạ thì không may mắn thế trực tiếp đi theo Mù Tẹn. Sau một lúc thì Bùn Mạ cũng quay sang Mụ Tẹn đòi phần thưởng, cô cũng có công xem bản đồ chỉ đường cho Gỗ Tản mà biết đâu còn có thứ gì đó thú vị nữa không. nhưng khi nhìn đến trước ngực lão đeo một viên ngọc thì chộp liền nhìn xem đúng là dở dạ gồng bạn rồi, viên này có 3 sao trực tiếp cầm đi quay sang lão mụ tẹn, cái này xem như phần thưởng nha lão rùa, ta chưa có nói cho ngươi mà. Chưa kịp nói xong thì bùn mạ quay sang lão rùa giơ váy lên rồi kéo xuống liền. Chờ lão mụ tẹn phục hồi tinh thần thì cô đã lái xe chạy mất rồi. Gỗ Tản và gỗ cụ thấy vậy cũng quay sang chào ông rồi cùng cưỡi kinh đuổi theo bùn mạ. Thế là có được viên ngọc thứ tư rồi, đi được nữa chặng được rồi. Vì bay bằng kinh nên rất nhanh đuổi kịp bùn mạ. Sau đó cùng xem dạ đã chỉ dẫn viên ngọc thứ 5. Theo dạ đạ thì viên ngọc ở rất gần chỗ đang đứng gỗ tàn ngôi trên kinh, nhìn xung quanh phát hiện một ngôi làng dưới chân núi. Chắc là viên thứ 5 đang ở trong ngôi làng dưới kia. Bùn mạ nhìn theo hướng gỗ tàn cũng nghĩ thế nên cả ba cùng nhau chạy xuống đi vào trong ngôi làng. Không khí trong thôn yên tĩnh dị thường, nhà thì mọc san sát nhau mà không thấy lấy một bóng người, ngôi làng này cổ quái quá, nhà cửa thì nhiều mà không thấy ai hết. Gỗ cụ dòm xung quanh nói: "Hu, xin chú ô ô ô, có ai không?" Bùn mạ chụm hai tay trước miệng hô lớn. Gỗ cụ đi đến một căn nhà gần đó gõ cửa một hồi lâu không thấy động tĩnh. Gỗ cụ liền đấm một cái vào chốt cửa làm thủng một lỗ lớn mở cửa ra. Đột nhiên một người dân trong nhà cầm một chiếc đũa chạy ra và bổ một cú ngay đầu gỗ cụ làm cậu ngồi bẹp xuống đất hai mắt rớm nước ôm đầu ôi ôi đau quá đi. Sau đó gỗ cụ đứng bật dậy cầm gậy như ý thủ thế ông nghĩ mình làm gì thế hả? Người dân đó liền quỳ xuống chấp hai tay lại vừa lạy vừa kể lễ xin ly, "Ú lòng đại nhân, ngài muốn gì cũng được xin đừng bắt con gái của chúng tôi đi ú lòng đại nhân." Gỗ cụ cùng bùn mạ nhìn nhau hỏi. Gỗ Tản cũng chạy lại giải thích cho người dân đó nghe, "Ngài có phải hiểu lầm gì không? Chúng tôi vừa mới đến nơi này không biết ai là ú lòng hết. Cho tôi thay anh tôi xin lỗi vì phá hỏng cánh cửa của ngài. Mà cho chúng tôi hỏi ủ lòng là ai mà khiến cho người dân trong làng này sợ hãi đến thế?" Bùn mạ gật gật đầu rồi cung nhìn về phía người dân chờ nghe. "Nó là một con quái vật sống ở vùng này, nó có phép biến hóa ra đủ mọi hình dáng nhìn rất lợi hại, không ai biết hình dáng thật sự của nó là gì. Là một kẻ rất háo sắc, nó bắt đi rất nhiều cô gái trong làng này." Rồi bùn mạ bước cầm mỉm cười rồi túi xuống lấy một viên ngọc ra hỏi người dân đó, "Vậy bác có viên ngọc có hình dáng như thế này không? Chúng tôi sẽ giúp dân làng hàng phục con quái vật này, đổi lại bác sẽ cho chúng tôi viên ngọc thế này được không?" Ở giữa đám dân làng đi ra một bà lao trong tay cũng cầm một viên ngọc như thế tiến đến đưa ra trước mặt của bùn mạ, cô nói, "Phải vật này không, vâng đúng là nó rồi, viên 7 sao đây. Vậy chúng cháu sẽ giúp dân làng bắt quái vật, bà cho chúng cháu xin viên ngọc này nhé." Bùn mạ cầm lấy viên ngọc giơ lên vui mừng, thế là gỗ Tản và gỗ cụ chia nhau nuốt vào một gốc chờ ủ lòng xuất hiện, còn bùn mạ thì vào nhà người dân lúc nãy trò chuyện vui vẻ không chút nào lo lắng cho gỗ Tản và gỗ cụ. Một lúc sau ủ lòng xuất hiện với kiểu dáng một người đàn ông lịch lãm tay cầm một đóa hoa hồng đang tiến tới, gỗ Tản đã chuẩn bị trước rồi nên vừa thấy là xông ra ngay cho người đàn ông đó một quyền. Gỗ cụ thấy thế cũng chạy về phía đối diện, gỗ Tản cũng đấm một cú làm người đàn ông bay ngược lại gỗ Tản. Chắc có lẽ gỗ cụ quá tay hay sao mà làm phép biến hình mất đi hiệu lực, ú lòng trực tiếp biến thành một con heo nhỏ. Ú lòng bị đánh về nguyên hình rơi xuống trước mặt gỗ Tản, cũng không biết dây thừng ở đâu ra, gỗ Tản cầm lên rồi trói ú lòng lại như cái bánh trưng. "Dân làng ơi, cháu bắt được ú lòng rồi, mọi người mau ra đây. Chính tên tiểu tử này là ú lòng, nó không có sức mạnh gì đâu, phép biến hình của hắn chỉ lừa gạt qua mắt mọi người thôi." Gỗ Tản la lớn kêu dân làng ra. Còn gỗ cụ thì cưỡi kình bay đi tìm chỗ giấu các cô gái cứu trở về. Trong lúc Ú Lòng đang đứng giữa thôn xin lỗi mọi người thì gỗ cụ cùng bay trở về cùng với phía sau mười mấy bé gái cùng chạy theo phía sau gỗ cụ về đến làng. Như hứa hẹn thì bà lao đưa viên ngọc cho bùn mạ. Vậy là có được viên ngọc thứ 5 rồi, còn 2 viên, một viên ở Hỏa Diệm Sơn, một viên đang trong tay bọn đi lạc. Hành trình đầu tiên sắp kết thúc rồi. Chương 5, xuất hiện đi, Thần Long, 1, đám người gỗ cụ đã đi đến một cái sa mạc, đoàn người có thêm một thành viên là Ú Lòng. Giữa sa mạc thế này thiếu nước thiếu thức ăn nên mọi người ai cũng mệt mỏi, vẻ ngoài trừ 2 người gỗ cụ và gỗ Tản. Gỗ Tản đưa hai tay tỏa ra ánh sáng màu xanh bao trùm chiếc xe dịp của bùn mạ. Không khí trong xe bây giờ mát mẻ hơn, bùn mạ ủ lòng hít vào một chút không khí cảm thấy trong người thoải mái đi rất nhiều, hết thấy khát và đói ngược lại còn tràn trề năng lượng nữa. Cả hai với ánh mắt quái dị nhìn Gỗ Tản. "Gỗ Tản a, cậu có năng lực thế sao không lấy ra sớm đỡ phải khổ không?" Hạ hạ nhất thời quên mất thôi mà sổ gì, Gỗ Tản gãi gãi đầu đáp. Bùn mạ ưu oán nhìn Gỗ Tản một lúc rồi tiếp tục lái xe. Được một lúc thì có một chiếc xe khác chặn đường đi. Vừa định bước xuống xe tàu nhỏ một phát thì bệnh mê trai của bùn mạ tái phát khi nhìn thấy chàng thanh niên trước đầu xe. Đột nhiên thanh niên trước mắt phóng một cái dọc kẹt về phía xe của bùn mạ. Bùm. Xe lật ngược lên, gỗ Tản thì phóng ra ngoài rồi kéo bùn mạ ra bắt đầu chi liệu, còn dẹm trạ thì gỗ cụ bay giờ dư sức xử lý rồi. Gỗ cụ từ trên không bay xuống. "Các ngươi là ai? Sao chặn đường chúng ta?" "Ta là băng cấp sa mạc dẹm trạ, còn đây là bùn mạ. Mau đem tất cả bao con động ra đây, ta thả bọn ngươi chạy qua." Ú Lòng vừa bỏ ra khỏi xe nhìn lên, đây không phải là bùn mạ sao? Ú Lòng nghe tiếng liền nhận ra ngay, quay qua mách dẹm trạ, "Anh dẹm trạ, con heo kia là Ú Lòng hồi xưa ở vườn trẻ thường hay bắt nạt em đó." Nghe vậy dẹm trạ đổng tức giận rút một cây đao ra xông vào, "Xem ra các ngươi không may rồi, dám bắt nạt bùn mạ, hôm nay các ngươi đừng hòng ra khỏi đây." Gỗ Cụ đang đứng nhìn hai người nói chuyện thì đột nhiên dẹm trạ công kích tới liền lấy gậy như ý lên đỡ và trả lại một đòn bổ xuống. Dẹm trạ giơ đao lên đỡ rắc, một cái cây đao gãy làm hai. Lộn ra xa sức lực thật lớn a. Không thể tin được bé con thế mà mạnh mẽ cỡ này, lấy lại tinh thần chuẩn bị sử dụng tuyệt chiêu chó sói sứt gà cổ, hai tay như nanh đuốt sói từng đợt nhanh như chớp đánh về phía gỗ cụ. Tuy nhiên gỗ cụ vẫn dễ dàng tránh né hết tất cả các chiêu, sau lại vung một cước trúng đích vào ngay hàm dưới của dẹm trạ, làm rụng hết một chiếc răng. Sau khi đá xong, gỗ cụ lộn vài vòng ngược trở lại tiếp tục thủ thế. Dẹm trạ ngồi dậy phun một ngụm máu kèm theo chiếc răng, khiếp sợ nhìn gỗ cụ. cùng lúc đó sau khi được gỗ tản chữa trị bùn mạ cũng đã tỉnh lại. Bệnh mê trai chưa dứt định chạy lại làm quen với dẻm trà. Anh gì đó ơi, em tên bùn mạ chúng ta làm quen nha. Dẻm trà nhìn sang nơi phát ra tiếng kêu má ơi, ở đây lại có con gái rồi, kéo theo tủ ở chạy lên xe và mất. Gỗ cụ đang thủ thế chuẩn bị tái chiến tự nhiên không hiểu sao dẻm trà lại bỏ chạy, cũng đứng gãi gãi đầu. Chạy về tụ hợp lại. Dẻm trà chạy mất thì bùn mạ cũng bình thường trở lại, bắt đầu nhìn lại chiếc ngã trỏng ngược lên trời than xe hư rồi lấy gì đi tiếp đây. Giữa sa mạc thế này chạy xe mô tô có mà bị nướng chết ta. Ú lòng, ở ngôi làng kia cậu vơ vét cũng không ít, chắc là có một chiếc xe để di chuyển chứ. Bùn mạ nghe gỗ tản hỏi Ú lòng cũng quay sang nhìn Ú lòng hâm dọa, Ú lòng có không mau lấy ra đây nếu không đừng trách bà vô tình nha. Ú lòng cũng ngoan ngoãn từ trong túi lấy ra viên con động bấm rồi thả xuống đất, nó cũng không bị nướng thành heo quay đâu. Một chiếc xe tải con hiện ra, đi vào thùng xe phía sau có đầy đủ tiện nghi máy lạnh, tủ lạnh, ghế xả lòn đủ cả tầng trên còn có cả giường nằm nữa. Nhìn xem con heo này cũng hưởng thụ quá. Thế là bùn mạ nhường chức tài xế cho Ú lòng, gỗ tản và gỗ cũ đều không biết lái xe, còn mình thì giành lấy chiếc giường nằm dài ra đấy ngủ luôn. Xe chạy ra sa mạc một lúc sau đến núi Hỏa Diệm Sơn, không khí xung quanh càng nóng được hơn ở trong sa mạc. Từ xa là có thể thấy cả một ngọn núi chìm trong biển lửa. Khi chạy đến đây Ú lòng tỏ vẻ sợ hãi vì đây là địa bàn của Ngưu Ma Vương. Nghe nói Ngưu Ma Vương rất hung tàn nên Ú lòng mở cửa xe quay đầu bỏ chạy bị gỗ tản nắm áo cả lại. Cậu chạy đi đâu thế? Nơi này là nơi ở của Ngưu Ma Vương a, nghe nói hắn rất đáng sợ, cậu thả tớ ra để tớ chuẩn nhanh thôi, có gì đâu mà sợ, ông nội tớ là sư minh đồng môn của Ngưu Ma Vương, có gì cũng dễ ăn nói hơn mà không có gì lo lắng đâu. Lúc nãy tớ nhờ gỗ cụ cưỡi kình bay đi tìm Mù Tèn, chắc cũng sắp về đến rồi. Mù Tèn là sư phụ của Ngưu Ma Vương mà do nóng quá không ngủ được nữa, bùn mạ cũng bước xuống xe nhìn dạ đã biết được viên ngọc chính là nằm ở trong vùng này. Vừa bước ra nghe được gỗ tản nói chủ nhân vùng này là người quen của gỗ tản thì bảo. Gỗ tản nếu Ngưu Ma Vương là người quen của cậu thì cậu mau đi tìm rồi hỏi xem giờ dạ gồng bạn ở đâu tìm lẹ rồi chạy khỏi nơi này đi. Ở đây nóng quá sắp không chịu nổi rồi, nghe thế gỗ tản nắm lấy tay bùn mạ chuyển vào một ít năng lượng làm vào cơ thể bùn mạ rồi nói khi tụi mình chạy đến đây tớ nghĩ chắc Ngưu Ma Vương cũng hay biết rồi mình cứ đứng đây chờ thôi, chắc một lúc nữa ông ta xuất hiện liền đấy mà. Thôi đâu đi tìm trong khi không biết ông đang ở đâu. Nghĩ cũng phải nên cả đám đứng dựa vào xe chờ. Vừa nói xong thì Ngưu Ma Vương xuất hiện liền, các ngươi là ai? Đến đây làm gì? Chào ông, cháu là Sần Gọ Tản, ông Sần Gọ Hàn là ông nội của cháu. Ông nội thường nhắc đến ông, ngươi là cháu của sư minh. Sư minh bây giờ thế nào rồi, có khỏe không? Ông nội qua đời cách đây 2 năm rồi ông ạ. Thế à, hắn lâu rồi không gặp ông, cháu không ngờ giờ gặp cháu lại nghe tin này. Không sao đâu ông, a mà ông có một viên ngọc hình dạng thế này không? Gỗ tản lấy viên 4 sao ra cho Ngưu Ma Vương nhìn. Ông nhớ là có một viên như vậy nhưng nó nằm trong căn nhà trên núi, bây giờ nó chìm trong biển lửa làm sao lấy được. Thì không sao, lúc nãy cháu nhờ anh trai đi mời ông Mù Tèn tới để dập tắt ngọn lửa này, ông chờ một chút chắc anh cháu sắp về đến rồi. Cách đó không xa Dẻm Trà nuốt và nghe được cuộc trò chuyện của gỗ tản và Ngưu Ma Vương khiếp sợ không thôi. Dẻm Trà và Tủ Ẩm theo dõi bọn nó đến bây giờ để tìm cơ hội báo thù. Bây giờ nghe được như vậy hy vọng báo thù cũng theo đó mà mất luôn. Hiện tại Dẻm Trà đang nghĩ cách tiếp cận để nhập bọn, hy vọng được tiếp xúc với võ thuật chi thần Mụ Tẹn Rồ Xỉ kèm tạo ấn tượng tốt, mong rằng có thể được Mụ Tẹn để mắt mà được bái sư học chút bản lĩnh khỏi phải sống kiếp sống lang thang trong sa mạc. Chờ một lúc thì gỗ cụ đang cùng với một bé gái ngồi trên kính trở về. Bé gái này là Chi Chi. Gỗ tản nghĩ xem ra đây là duyên phận của hai người rồi, vậy mà cũng gặp nhau được mà còn cùng trở về nữa. Ông Mù Tèn cũng đến theo sau một vừa bước sổng mai rùa thì lao đảo muốn ngã một lúc sau mới lấy lại thăng bằng đứng thẳng dậy. Phải thôi liên tục quay vòng trên không thế không xiểm niệm mới lạ. Gỗ tản vô cùng hứng thú chờ mong nhìn chằm chằm ông Mù Tèn, sắp được chiêm ngưỡng tuyệt kỹ thành danh cả mễ hạ hàng thật rồi. Chương 6, xuất hiện đi, thần long, 2, Mù Tèn đứng nhìn biển lửa đây là Hỏa Diệm Sơn A, đúng là nóng thật. Này, gần đây ta nghe nói ngươi vì bảo vệ kho báu mà không ngần ngại giết đi rất nhiều người phải không? Vâng. Sư phụ, đúng là có chuyện đó. Sau khi ngài tiêu diệt được ngọn lửa này, con sẽ tiêu hủy hết số kho báu này. Và sau nay tu tỉnh là người. Ngưu Ma Vương quỳ xuống vừa lạy vừa xin tha. Không cần như thế đâu, vậy là lãng phí lắm. Sau này sửa đổi làm người là được rồi, như trong chuyện ông tiêu diệt ngọn lửa với một điều kiện biến thái. Tác dụng của Ú lòng đến rồi biến thành bùn mạ để sắc lao ông Mù Tèn sờ ngựa vài cái. Sau khi xong việc lão lau máu mũi xong cởi áo ngoài ra nhảy lên bật tường cạnh đó. Sau một lúc vận khí thân hình lão này nở ra trở lên lực lượng khổng lồ đưa hai tay thành chảo về phía trước từ khép lại cả. Me. Tụ khí giữa hai tay xong lão kéo hai tay về phía eo tiếp tục tụ khí, những đường gân xanh hiện lên khắp thân thể lão, áp lực từ người lao phát ra mỗi lúc một lớn hà. Me. Lao tụ khí càng ngày càng nhiều đã thành hình một quả cầu năng lượng đang bị hai tay lão ép chặt lại. Mặt đất đang lung lay chấn động không ngừng, cuồng phong từ người lao phát ra liên tục sắp hình thành một cơn bão nhỏ rồi. Lao dùng lực đánh mạnh hai tay về phía biển lửa. Ha 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 ha. Một dòng năng lượng màu xanh lam cực lớn từ hai tay của lão phát ra, hướng về biển lửa vọt khí thế bức người cùng sức mạnh hủy diệt. Nguồn năng lượng chạm đích phát ra một tiếng nổ lớn, tạo thành một cơn động đất nhẹ, cả ngọn núi từ từ sụp đổ, biển lửa cũng theo đó mà biến mất, không khí xung quanh mát mẻ dần lên. Sau khi khói bụi tản đi hết, thì cả bọn sững sờ nhìn ngọn núi cứ như vậy mà bị san bằng bởi một nguồn năng lượng phát ra từ con người. Gỗ tản và gỗ cụ thì đang đứng hồi tưởng về các động tác của ông Mù Tèn. Gỗ cụ tỉnh trước tiên hướng về chiếc xe tải thử nghiệm chiêu thức mới. Ha 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 ha. Bùm. Chiếc xe tải cứ thế mà hỏng nặng. Ta cũng làm được rồi. Gỗ cụ gãi gãi đầu cười hạ hạ chưa ý thức được mình vừa mới phá đi phương tiện di chuyển của cả bọn. Gỗ Tản cũng bắt đầu thí nghiệm hướng về bờ tường bên cạnh hạ a a a. Bùm. Nhìn bờ tường sụp đổ trước mắt, Gỗ Tản cũng bật cười hạ hạ hạ, ta cũng làm được rồi. Ông Mù Tèn và Ngủ Ma Vương kinh ngạc nhìn hai đứa bé. Không hổ là cháu của Gọ Hàn, xem ra Gọ Hàn dạy dỗ hai đứa bé này rất cẩn thận. Sau đó cũng phải cố gắng rèn luyện chúng, không chừng còn mạnh hơn cả mình nữa. Lúc ở bờ biển lao chỉ nể mặt Gọ Hàn mà đồng ý hai đứa, còn bây giờ lao thật động tâm rồi. Hai cháu sau khi tìm xong giờ dạ gổng bạn nhớ đến đảo rùa tìm ta. Ta sẽ cẩn thận dạy dỗ hai cháu. Vâng vâng, Gỗ Tản cùng Gỗ Cụ mỉm cười gật đầu lễ phép trả lời ông Mù Tèn. Sau khi Gỗ Cụ bay vào đống đổ nát tìm được viên ngọc thì cả đám bùn mạ đang bu quanh chiếc xe tải. Lại hư xe nữa rồi, bây giờ lấy cái gì tiếp tục đi đây? Bùn mạ vừa nói xong thì một chiếc xe chạy tới đậu ngay lại gần đó. Tớ là Dẻm Trà đây, xem ra xe của các cậu bị hư rồi, có muốn quá giang tụi nay không? Bùn mạ mở cửa xe vọt thẳng lên ngồi ngay, quá tốt rồi, anh cho em đi nhờ nhà. U Lòng Gỗ Tản còn không mau lên xe đi, xe này nhỏ quá rồi, tớ cùng ngồi kín với Gỗ Cụ. Cậu và U Lòng ngồi xe đi cho rộng rãi, nói rồi nhảy phóng lên kín cùng ngồi với Gỗ Cụ bay trước. Do tính sợ con gái nên Dẻm Trà không có trả lời, chỉ yên lặng ngoan ngoãn lái xe đuổi theo Gỗ Tản và Gỗ Cụ. Dẻm Trà cũng nhân cơ hội này để có thể khắc phục điểm yếu quái đản này, bụt mạ thì cứ liếu lo như chim cứ nói không ngừng, đủ chuyện trên đời cái gì cũng nói ra được để thu hút sự chú ý của Dẻm Trà. U Lòng sau khi lên xe cũng theo tủ ở náo lên. Hành trình trở nên náo nhiệt hơn nhiều. Bắt chuyện không thành công thì bùn mạ cũng không nản chí, chỉ tạm gác sang một bên trở về chuyện chính. Lấy ra dạ đạ dò ngọc để tìm viên ngọc cuối cùng ở đâu. Có điều nguyện vọng chính của bùn mạ trong chuyến đi này xuất hiện rồi nên cũng không chờ mong gì đến thần long như vừa mới bắt đầu nữa. Bây giờ chỉ muốn quan sát thần long dáng vẻ thế nào thôi. Dẻm Trà khi nghe được công dụng của mấy viên ngọc mà bon bùn mạ đang tìm kiếm cũng không nảy lòng tham chiếm đoạt, nguyện vọng của hắn là khắc phục được chứng sợ con gái thôi. Trên đường đi cũng giảm được một chút rồi nên cũng không tha thiết lắm đi theo góc vui. Lúc này trên bầu trời phía xa có một chiếc máy bay đang bay lại, rồi tấn công đoàn người, sau đó ầm tiếng nổ lớn làm chiếc xe lại tiếp tục lật ngào. Sau đó một con robot chạy tới cướp đi chiếc bạ lộ trên người bùn mạ trong khi bùn mạ còn đang bị choáng. Hoàn hồn lại thì phát hiện bạ lộ chứa ngọc bị mất rồi, bùn mạ quay đầu nhìn lên thì con robot đã chạy xa tít rồi. A, bạ lộ đựng ngọc bị cướp rồi, Gỗ Tản Gỗ Cụ nhanh đuổi theo con robot kia giành lại mau, không muốn cực khổ mấy tháng nay lại đi thay người may áo cưới. A, Gỗ Tản thoải mái như không lo lắng gì, hạ 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 cậu loạn gì thế bùn mạ, viên ngọc 4 sao anh em tớ đang giữ cho dù lấy hết 6 viên còn lại cũng đâu có tác dụng đâu. Tớ đoán bọn đấy mục đích cũng là giờ dạ của bạn, cậu xem trên dạ đã thử xem có phải viên cuối bọn hắn đang giữ không. Phải ha, tùm để xem. Đúng rồi, 5 viên bọn nó cướp của mình đang hướng về vị trí viên ngọc cuối. Vậy chúng ta chạy theo từ từ chờ khi nào bọn hắn tập hợp được rồi giành lại cũng không muộn, chúng ta cũng đỡ phải đi tìm. Thế rồi cả bọn bỏ xe đi bộ, Gỗ Tản và Gỗ Cụ cũng nhảy xuống kinh nhập bọn cho vui. Nhân cơ hội này Gỗ Tản hỏi, khi tập hợp đủ 7 viên rồi cậu có nguyện vọng gì cần thực thế bùn mạ? À không cần đâu, nguyện vọng của tớ hoàn thành rồi, bây giờ tớ chỉ chờ chiếm ngưỡng bộ dáng của thần long thôi. Bùn mạ nhìn sang Dẻm Trà vừa nói, còn Dẻm Trà, có điều gì cần không? Tớ cũng không có gì, mục đích chuyến đi này giống như bùn mạ muốn nhìn thần long thôi. Dẻm Trà cũng nhìn bùn mạ rồi cười nói, vậy các cậu nhường cho anh em tớ nhé, có một thứ mà tớ đang cần. Ê Gỗ Tản, sao cậu không hỏi tớ có cần gì không? U Lòng bất bình, hạ hạ con heo háo sắc, cậu ai mà biết được cậu sẽ ước điều gì đó biến thái sao, khó khăn lắm mới tìm đủ 7 viên, giờ dạ gượng bạn không thể để cậu đi lãng phí. Lát nữa bùn mạ cậu coi chừng tên này đừng cho hắn la lớn hơn chuyện. Cả bọn đồng tình với ý kiến của Gỗ Tản vô cùng để phòng con heo. U Lòng u oán nhìn cả bọn tiếp tục đi không ý kiến nữa, trong đoàn người hắn là không có tiếng nói à. Đoàn người vừa cười vừa nói như đang di du mà vậy, đi được 1 giờ đến trước tòa pháo đài nơi chứa 6 viên giờ dạ gượng bạn. Bùn mạ đứng trốn ở bên ngoài cùng Dẻm Trà, Gỗ Tản cùng Gỗ Cụ xông thẳng vào đại náo một trận. Rất nhanh hai đứa nhóc chạy ra cười hi hả, còn tòa pháo đài sụp đổ hoàn toàn. Đoàn người háo hức chờ mong đi tìm một khoảng đất trống để triệu hoán thần long. Hôm nay là rằm 15, mặt trăng cũng vừa mới lên cao, cả con đường sáng lên. Từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ nhìn lên mặt trăng nên Gỗ Cụ nhìn kỹ xem thế nào, vừa nhìn được một lúc thì Gỗ Cụ đứng sững người lại, tim thì đập thình thịch thình thịch. Nguy, mọi người mau tìm chỗ trốn đi, Gỗ Cụ sắp mất đi lý trí biến thành tinh tinh khổng lồ rồi, ở đây rất nguy hiểm, mau trốn đi. Một lát nữa tớ giải thích cho. Nói xong thì Gỗ Tản lao vào nhắm vào phần đuôi đang to dần của Gỗ Cụ mà ra sức kéo, hy vọng kịp thời bẻ gãy cái đuôi trước khi Gỗ Cụ hoàn thành biến thân. Sức chiến đấu của Gỗ Tản và Gỗ Cụ là ngang ngửa, nếu để biến thân thì Gỗ Tản hoàn toàn không phải đối thủ. Dẻm Trà tinh mắt nhìn thấy Gỗ Tản chỉ nhắm vào chiếc đuôi mà công kích, không biết có tác dụng gì nhưng cũng định thử, phụ ở mau biến thành một cây kéo lớn cắt ngang cái đuôi thử xem, nhìn Gỗ Cụ càng ngày càng lớn dáng vẻ rất lợi hại. Gỗ Tản nói Gỗ Cụ giờ mất đi lý trí rồi, đợi chút nữa là ai cũng không chạy thoát, thử một chút xem còn hơn đứng nhìn mà chờ chết. Ồ, giờ xong ngay Gỗ Tản đang cố sức bẻ gãy cái đuôi thì thấy một cây kéo lớn bay vào. Lưỡi kéo vô cùng sắc bén dễ dàng cắt ngang cái đuôi. Gỗ Cụ hú lên một tiếng đau đớn, Gỗ Cụ cũng keo nhỏ dần rồi trở về hình dạng bình thường. Vỗ đầu một cái, sao mình ngốc vậy ta, có hàng này lại quen mất, đúng là quá quan tâm nên loạn đầy phủ. Gỗ Tản thở ra một cái ngồi bẹp xuống đất thở phào nhẹ nhõm. Rồi tiến lên lấy một bộ quần áo từ trong bao con nhộng ra mặc vào cho Gỗ Cụ, sau đó con lên đi về phía bọn Dẻm Trà, nhìn thấy mọi người đều khiếp sợ nhìn Gỗ Cụ thì Gỗ Tản đầu giải thích tình huống của Gỗ Cụ. Hết chuyện rồi, mọi người không cần sợ. Đây là một loạn biến thân mà dân tộc bọn tớ nắm giữ. Nói thật với mọi người, anh em tớ sinh ra trên một hành tinh cách trái đất rất rất xa, dân tộc bọn tớ là một dân tộc vì chiến đấu mà sống không khác gì người trái đất cả, đều là nhân loại, chỉ khác nhau ở cái đuôi thôi. Lúc trăng tròn bức xạ năng lượng đạt đến 17 triệu ZS, Khi dân tộc bọn tớ nhìn thẳng vào mặt trăng thì bức xạ năng lượng sẽ thông qua hai mắt phản ứng đến phần đôi của bọn tớ và kích hoạt khả năng biến thân. Sau khi biết thân sẽ trở thành một con tinh tinh khổng lồ với sức mạnh sẽ được tăng gấp 10 lần và sẽ mất đi lý trí tình cảm chỉ biết phá hủy thôi. Thế nên gỗ cụ nhìn thẳng lên mặt trăng, đúng lúc hôm nay là rằm 15 nên trăng rất tròn và sáng mới xảy ra chuyện như hồi nãy. Do quá gấp nên bị loạn nên nhất thời quên mất khả năng biến hình của cụ ở và ủ lòng. Cảm ơn cậu cụ ở, cũng may cậu kịp thời cắt mất cái đuôi nếu không hậu quả không tưởng tượng nổi a. Đám người nghe xong kinh ngạc không ngờ hai đứa bé thế mà là người ngoài hành tinh, thảo nào còn bé tí mà mạnh mẽ như vậy. Dân tộc chiến đấu quả thật đáng sợ. Nhưng nhìn vẻ dễ thương trên gương mặt của gỗ tàn và gỗ cụ, tính tình cũng dễ sống chung nên nỗi sợ đó biến mất, tâm cũng không lo lắng bọn nhóc sẽ hại chính mình trừ trường hợp vừa nãy. Trải qua một phen khiếp sợ, cả bọn lại háo hởn chờ mong chứng kiến thần long trong truyền thuyết. Gỗ cụ sau đó cũng tỉnh lại không nhớ vừa nãy xảy ra chuyện gì, đứng chung với đoàn người nhìn gỗ tàn phía trước đang đổ tất cả 6 viên ngọc trong cùng với một viên trong người xuống đất. Gỗ tàn đi đến trước 7 viên giờ dạ gồng bạn đang phát sáng hô lớn, xuất hiện đi, thần long. Chương 7, nguyện vọng sau tiếng hô của gỗ tàn, 7 viên giờ dạ gồng bạn cùng nhau phát ra ánh sáng. Bầu trời do trăng rằm còn đang sáng bắt đầu trở nên tối mù. Một làn sóng ánh sáng chói mắt từ 7 viên giờ dạ gồng bạn bắn thẳng lên trời cao, từ từ hình thành một đầu rồng khổng lồ, thân dài quấn mấy vòng đuôi từ 7 viên giờ dạ gồng bạn dài đến phần đầu rồng. Ánh sáng từ từ tản đi, một con rồng khổng lồ cất tiếng, người ở dưới kia, người đã tập hợp được 7 viên giờ dạ gồng bạn. Người có được một nguyện vọng bất kỳ, hãy nói ra nguyện vọng của người đi, nên nhớ chỉ một nguyện vọng thôi đấy. Hóa ra đây là thần long, nhìn ngầu thật gỗ tản lần đầu nhìn thấy thần long ai vệ bệ nghệ kích động không thôi. Đứng bần thần nhìn thần long rất lâu cho đến khi thần long mất kiên nhẫn lên tiếng nhắc nhở mới nói ra vật mình đang cần. Thần long xin cho ta 100 chiếc vòng tay có thể tự do thay đổi vô hạn trọng lực, bị công kích cỡ nào cũng không bị hư hại. Cặp mắt của thần long sáng lên một cái rồi như thường lệ. Dễ dàng đến cực điểm, một chiếc hộp lớn đột nhiên hiên ra giữa khoảng không rơi xuống trước mặt gỗ tản. Nguyên vọng của ngươi đã được hiện, vậy ta đi đây. Hẹn gặp lại, nói xong câu cuối thần long hóa thành một luồng ánh sáng rút vào trong 7 viên giờ dạ của bạn, 7 viên giờ dạ của bạn bay thẳng lên trời rồi bắn nhanh ra 7 hướng khác nhau. Mặt trăng lại hiên ra cả cánh đồng lúc nãy mịt mù bây giờ sáng trở lại. Gỗ tán lại gần chiếc hộp lớn, bên trong có lít nha lít nhít những cái vòng tay. Gỗ tán cầm lên một cái xem xét, hình dạng nhìn giống như một chiếc đồng hồ, bên cạnh màn hình nhỏ chỉ có 2 nút và. Khi gỗ tán đeo chiếc vòng lên tay thì trên màn hình hiện ra chữ số 1, bấm nút một lần từ số 1 nhảy lên số 2. Gỗ tán cảm giác nặng nề một chút, đi tới đâu lực hút cũng không thay đổi, nhìn lên bùn mạ, rèm trạ cũng không thấy ảnh hưởng đến người xung quanh. Đúng là vật gỗ tán đang cần cái giúp cho việc luyện tập dễ dàng, mọi lúc mọi nơi cũng có thể điều chỉnh trọng lực. Bấm một cái trở về bình thường, cầm thêm một cái vòng cho gỗ cụ bỏ vào trước ngực rồi lấy một cái bao con động trong bỏ chiếc hộp lớn vào. Làm xong hưởng về phía mọi người. A, quên mất chụp viên 4 sao của ông rồi, bụt mạ cậu xem dạ đã xem mấy viên giờ dạ gồng bạn có cảm ứng không cậu ngốc à, vừa mới ước xong lại muốn tìm giờ dạ gồng bạn tiếp à. Theo như trong sách nói, sau khi thần long thực hiện nguyện vọng những viên giờ dạ gồng bạn sẽ hóa thành những tảng đá. Phải chờ 1 năm sau mới giờ dạ gồng bạn mới hoạt động lại bình thường. Thế à, vậy năm sau lại đi tìm tiếp. Cái dạ đã nay cho các cậu, tớ cũng không thiếu thứ gì nên năm sau cậu tìm một mình tớ không tham gia nữa. Vậy cũng được, bây giờ chúng ta tạm chia tay. Anh em tớ đi tìm mụ tẻn bái sư đây. Các cậu có dự tính gì không tớ? Bù ợt và ủ lỏng sẽ theo bùn mạ về nhà ở Tây Đô. Lúc này chúng tớ có bàn với nhau rồi. À đúng rồi, 4 tháng nữa ở đảo Đu Đủ có tổ chức đại hội võ thuật, hai cậu mê võ có tham gia không? Ở đó có nhiều nhân vật mạnh mẽ lắm nha, nghe cũng thú vị đó. Dẻm trả có tham gia không? Đến lúc đó chúng ta so tài một phen. Chuyện thú vị thế làm sao thiếu tớ được. Tớ sẽ tập luyện, hai cậu cẩn thận thua trận mất mặt ông mụ tẻn nhá. Hạ hạ, cậu đừng mơ đánh bại anh em tớ, hạ hạ. Tạm biệt, 4 tháng nữa gặp lại. Bị Kinh nói xong anh em son phóng lên kỉnh bay mất. Kết thúc hành trình đầu tiên. Ở một hòn đảo phía đông nam mặt trái đất, Mù Tèn Rổ Xì đang nằm phơi nắng nhìn phía xa có một đốm nhỏ đang tiến tới gần mình. Lao đứng lên nhìn kỹ hóa ra là Kinh. Trên Kinh có hai cậu bé đang cười hướng về phía mình bay tới. Nhất thời quên mất cái gì nên ông cứ đứng đó chờ. Bay khoảng 30 phút, Gỗ Tản cũng nhìn thấy một hòn đảo nhỏ, chắc là đảo này, rồi bay nhanh tới. Cùng gỗ cụ từ trên Kinh nhảy thẳng xuống trước mặt ông Mù Tèn đang đứng chờ. Cùng lúc đó, ở một hướng khác cũng có một chiếc bè gỗ, trên bè một cậu bé đầu chọc đang ra sức trèo vào đảo. Khi đến gần hơn chút nữa thì cậu từ trên bè bật mạnh nhảy lộn vài vòng tiếp đất hết sức đẹp mắt. Đầu cắm xuống đất, hai chân hướng lên trời, nhìn rất vui cười. Thấy thế, gỗ cụ mới chạy tới nắm hai chân của cậu bé kéo lên, để một hồi chắc cậu bé ngạt chết thì không may. Cậu bé được cứu cũng cảm ơn gỗ cụ một tiếng rồi sau đó hướng về phía ông Mù Tèn quỳ xuống. Con tên là Cơ Lìn, đến bái sư. Mong ông Mù Tèn Rổ Xì thu nhận ạ. Đây là quà ra mắt của đệ tử, vừa nói Cơ Lìn vừa lấy trong người ra mấy cuốn tạp chí Playboy đưa cho Mù Tèn. Lao thấy thế hai mắt tỏa sáng, nhưng vì có ba đứa con nít ở đây làm bộ nghiêm chỉnh. Cậu nhóc, ngươi vì cái gì muốn học võ công? Nói ra lý do đi, nếu hợp lý ta miễn cưỡng nhận ngươi cũng được. Từ nhỏ con rất nhút nhát, trong chùa thường bị các sư minh bắt nạt, con muốn trở nên mạnh mẽ để không bị bắt nạt nữa. Ông Mù Tèn, anh em con cũng muốn bái sư, ở Hỏa Diệm Sơn ông đã hứa rồi đấy. Vừa nghe gỗ tản nói thế, Mù Tèn cũng chợt nhớ đến hai đứa bé ở Hỏa Diệm Sơn sau khi mình thi triển cả mệ hạ liền học được, đúng là có hứa như thế. Bây giờ thêm một đứa cũng không sao, lý do của nó coi như tạm ổn, từ từ giáo dục cũng được. Tuy nhiên vẫn đưa ra thử thách cho ba đứa. Được rồi, ta nhận, nhưng với điều kiện các ngươi đi vào trong thành tìm về cho ta một cô gái trẻ đẹp. Nhớ phải để người ta tự nguyện, nghiêm cấm ba ngươi sử dụng vũ lực làm được không? Bó tay rồi, dù biết trước gỗ tản vẫn đau đầu không thôi, làm sao có ai chịu hầu hạ một lão già mà còn háo sắc như ông mù thèn chứ. Ngoài Lột ra thì đâu có ai, nhưng gỗ tản không biết bây giờ cô ta đang ở đâu, làm thế nào đi tìm. Vì thế vẫn đứng tại đó chờ gỗ cụ cùng Cơ Dư Lìn đi tìm Lột về. Trong lúc chờ đợi, gỗ tản mở vòng trọng lực điều chỉnh hai lần bắt đầu rèn luyện nhẹ. Ông mù thèn cũng tò mò cái vòng trên tay gỗ tản, nhìn như chiếc đồng hồ như trên màn hình chỉ hiện thị mỗi con số 2 với hai cái nút bên cạnh. Gỗ tản, cái vòng tay ngươi đeo là cái gì thế, là đồng hồ à? Gỗ tản nghe được cũng lấy ra một cái như thế nữa đưa ông rồi giải thích chức năng của cái vòng. Nghe gỗ tản giải thích xong cũng thấy thần kỳ, ông mù tẹn liền thử xem thế nào, bấm liên tục nút cho đến khi trên màn hình hiện thị 10 thì ông mù tẹn nằm bẹp xuống đất rất khó khăn đứng dậy, hốt hoảng liền bấm để giảm bớt áp lực trên cơ thể. Trở về bình thường, ông mù tẹn mồ hôi đầy đầu, không ngờ nho nhỏ cái vòng tay lại lợi hại đến như vậy. Vật này đúng là rất giúp ích cho việc tu luyện, nếu ở trong hoàn cảnh áp lực cao mà vẫn hoạt động bình thường thì khi điều chỉnh lại trạng thái bình thường sức mạnh và tốc độ sẽ tăng lên một cách chóng mặt. A bâng, đó là điều con nghĩ. Ông Gò Hàn thường bảo con với anh gỗ cụ cùng đi gánh nước từ bờ sông chạy về rót đầy những lu nước trong nhà. Sau mỗi buổi tập thì con cảm thấy sức lực của cánh tay tăng lên không ít, cả người cũng nhẹ nhõm linh hoạt hơn. Con nghĩ là mỗi một bộ phận trên cơ thể nếu có thể thừa nhận áp lực như này thì sau khi giải trừ mỗi bộ phận đó nhất định sẽ mạnh mẽ hơn. Gỗ Tàn nói ra suy nghĩ của mình cho mụ tèn nghe. Cũng tốt, sau nay ta sẽ hệ thống cho các ngươi một bộ chương trình rèn luyện có kế hoạch cùng với đinh mức số lần trọng lực để các ngươi theo đó luyện tập. Đến lúc đó đừng có mà than khổ, không chịu được thì ai về nhà đấy. Không thành vấn đề, tụi con sẽ không khiến sư phụ thất vọng đâu. Gỗ Tản tự tin trả lời. Gỗ Cụ không nói, riêng Cơ Dư Lìn thì cũng đâu phải người trái đất bình thường. Gỗ Tản tin là bọn nó sẽ hoàn thành bất kỳ hạng mục nào hơn nữa còn vượt đỉnh mức. Vài giờ sau, Gỗ Cụ Cơ Dư Lìn cùng tóc xanh lam lột trở về. Ông mù thèn, cô gái này bị bọn cảnh sát giật đuổi, bây giờ không có chỗ ở. Ông cho cô gái này ở chung với chúng ta nha. Ông mù thèn hai mắt sáng dở lên nhưng vẫn hỏi dò nguyên nhân thế nào mà đuổi bắt. Không biết từ đâu ra lột lấy ra một cái túi, bên trong túi một đống tiền giấy 1.000 rèn, đơn vị tiền dung chung cho tất các nước trên trái đất, mới tinh được xếp thành thùng xốp, mỗi xốp khoảng 100 tờ. Cả chiếc túi có gần 10 triệu rèn, một món tiền khổng lồ. Thưa ông, cháu trong người cháu có hai nhân cách, một cái là cháu, một cái cháu khác có mái tóc màu vàng tính tình táo bạo hơn. Ưa thích đua xe và cướp nhà băng, món tiền này là một cái khác, cháu vừa mới đi cướp trên đường chạy thì từ trên trời rơi xuống chính là cậu bé này cứu cháu thoát khỏi mấy tay cảnh sát. Sau đó liền đến nơi này. Vừa nghe lão vừa vòng ra phía sau lột sờ sờ mông. Gỗ Tản chơi ác, nhặt quặng cỏ gần đó chọn chọn trước mũi lột. Hắc xì biến thành tóc bằng lột. Cảm giác mông mình có di vật, nàng ta rút một cây súng máy quay ra sau nả liên tục bằng. Bằng bằng. Dám ăn đậu hủ của bà, đi chết đi. Hắc xì. Hi hi, cho cháu xin lỗi. Ông mụ tèn ai oán nhìn Gỗ Tản nằm ra đất cười hả hả. Cơ Lìn không có gan cười lớn, nín đến mặt mày đỏ bừng lên rất khó chịu, chỉ có gỗ cụ đứng đó gãi gãi đầu không hiểu hết nhìn gỗ tàn rồi nhìn ông mù thèn. Lao hung hăng rượt đuổi theo gỗ tàn chạy quanh hòn đảo. Rất náo như ta. Chương 8, đại hội võ thuật lần thứ nhất. Đùa giỡn được một lúc. Được rồi, không đùa nữa, ba đứa đã hoàn thành khảo nghiệm. Hôm nay cũng trễ lắm rồi, tạm như thế đi, tất cả giải tán tìm vào trong nhà tìm chỗ nghỉ đi, ngày mai bắt đầu tập luyện. Gỗ tàn, cái vòng tay đó có bao nhiêu cái, nếu có dư chia cho Cơ Lìn một cái. Ta định cho mỗi đứa đeo theo một chiếc mai rùa nghỉ, chắc mấy đứa cũng không chịu đâu. Còn Lột thì cháu cứ ở đây đi, ở bao lâu cũng được. Lột gật đầu kéo dây kéo đóng bao tiền lại rồi đưa hết cho ông mụ tẹn xem như tiền trọ. Cô không có khái niệm dùng tiền cũng như thói quen mua sắm tiền nhiều trong tay cũng không biết làm gì, dứt khoát đưa cho ông. Lao cũng gật đầu nhận lấy. Gỗ Tản gỗ cụ Cơ Dư Lìn vui mừng chạy ảo vào trong nhà tìm phòng. Căn nhà khá nhỏ, phòng cũng không đủ chia, mà lại ba đứa bé nhỏ xíu cũng không tốn nhiều diện tích lắm nên ông nhường một phòng riêng cho Lột, còn bốn thầy trò kéo xạ lòn qua một bên trải nệm xuống đất cùng nhau ngủ. Sáng sớm, theo thói quen bình thường, gỗ Tản và gỗ cụ dậy trước nhất chay ra bờ biển rèn luyện nhẹ một lúc chờ mong buổi đầu tiên học võ chung với sư phụ. Cũng không lâu lắm tất cả đều thức dậy cả rồi. Lột thì vào bếp chuẩn bị điểm tâm, ông mụ ten cùng Cơ Dư Lìn đi ra trước sân vươn người thì thấy gỗ Tản cùng gỗ cụ đối chiến nhẹ cũng gật gật đầu. Đánh nhau được một lúc thì thấy sư phụ thức dậy rồi, cả hai dừng chiến. Sư phụ, chào buổi sáng. Cả nhà vào ăn điểm tâm thôi. Lột từ trong bếp hô lớn. Gỗ Tản cũng nói trước cho Lột biết sức ăn của mình với gỗ cụ nên Lột chuẩn bị cũng rất nhiều đồ ăn. Ba người nhìn hai đứa giống nhau như lúc ăn thức ăn như hùm như sói đói ấy cũng gấp rút ăn, sợ hai đứa ăn sạch thì cả ba phải nhịn cả buổi sáng. Sau bữa sáng xong, năm người cùng nhau dọn nhà vì không gian trên đảo rùa quá nhỏ không đủ để bốn thầy trò luyện tập. Cập bến trên một hòn đảo gần đó, năm người cùng tìm được một khoảng đất trống rộng rãi cùng quyết định sẽ ở nơi này làm cứ điểm. Têu Lột ở nhà trông, còn bốn thầy trò xếp hàng cùng nhau chạy bộ, ông mụ tèn chạy đầu theo, sau đó là gỗ cụ gỗ tàn cùng Cơ Dư Lìn cuối hàng. Bốn người chạy đến một cửa hàng sữa tươi, ông mụ tèn cùng ông chủ nói gì đó rồi ra bảo mỗi đứa cùng đi lĩnh một thùng sữa bắt đầu chạy bộ giao sữa. Lúc này ông chưa yêu cầu điều chỉnh trọng lượng nên cả ba có vẻ thoải mái lắm. Nhưng một lúc sau mới biết khổ, khi chạy phải để cho hai tay cân bằng nếu không sẽ đổ hết sữa ra mất, mà còn phải giữ vững tốc độ cho kịp sư phụ. Lội đeo vượt suối, chạy dịch dặc đủ mọi yêu cầu của ông, giữa đường còn bị tỷ dạ nột xua rụt rượt cả mấy cây số. Vừa thoát được tỷ dạ nột xua rụt thì đến một ngôi chùa trên núi, đứng dưới núi nhìn lên dãy cầu thang mà choáng ngợp, chạy lên xong rồi phải chạy xuống. Cả ba nằm dài ra đất thở dốc khi giao xong chai sữa cuối cùng. Gỗ Tản và gỗ Cụ hồi sức trước tiên vì chưa tới cực hạn của bọn nó, nhưng Cơ Dư Lìn thì không được rồi. Thấy thế, gỗ Tản mới truyền cho Cơ Dư Lìn chút ít năng lượng để phục hồi thể lực. Ông mù tèn cũng phát hiện được năng lực này, nhưng dứt khoát cấm gỗ Tản sử dụng cho mọi người. vì làm thế không biết khi nào mới vượt qua cực hạn của cơ thể người được, còn gỗ tàn thì mù tèn dứt khoát mặc kệ, dù sao thể chất của nó cũng rất biến thái rồi nên không nói gì. Nghỉ được một lúc thì lao dẫn ba đứa đến một cánh đồng cũng chạy tới nói gì đó với bác nông dân, xong chạy ra lại bảo ba đứa cùng nhau xới đất mà lại không được dùng cuốc mà phải dùng tay không. Ba đứa không nói gì lao xuống ruộng mỗi đứa một gốc tiến hành xới đất. Xới xong ba mẫu đất cũng tới trưa, bốn người cùng đến một quán cơm bình dân gần đó xới cơm. Do hoạt động công suất cao nên lượng cơm của cơ dữ lìn cũng tăng mạnh, từng tầng bát cứ lần lượt xếp chồng lên nhau. Tiền công sáng giờ giao sữa cùng làm rung gì tiêu sạch trong một bữa cơm, làm ông mù tèn khóc không ra nước mắt. Sau bữa cơm trưa, bốn thầy trò cùng bắt võng ngủ trưa một giờ rồi tiếp tục đi làm công. Lần này là một công trường đang thi công, ba đứa nhóc thay phiên nhau chạy tới chạy lui chuyển những vật cần dùng cho mấy người công nhân. Họ chỉ việc ngồi đó nhờ là ba đứa đứng dậy tìm rồi chuyển đến ngay. Hai giờ làm việc xong thì lao dẫn theo ba đứa vào rừng cột một đầu dây quanh eo mỗi đứa, còn đầu dây còn lại cột vào một thân cây. Rồi lao đánh vào tổ ong một cái, ba cây ba tổ rồi chạy ra xa núp ở gần đó nhìn ba đứa. Lao không cho ba đứa công kích, bầy ong chỉ đứng đó chịu đòn hoặc né tránh, vì do cột dây vào thân cây nên không gian hoạt động cực kỳ nhỏ, việc né tránh hết sức khó khăn. Đứa nào cũng bị ong chích thảm, thảm nhất vẫn là cờ lìn. Ước chế chịu không nổi kiến nghị sư phụ. Sư phụ con muốn học võ công cơ. Suốt ngày làm việc mệt nhọc thế này thì sức đâu bọn con học võ nữa hở sư phụ. Ông dạy con các chiêu thức quyền cước cùng các kỹ xảo chiến đấu đi, thay vì hàng ngày làm những việc như này, ta đây là đang rèn luyện thể chất cho các con, thể chất tăng cao thì sức mạnh của các con cũng theo đó mà tăng lên. Chỉ cần các con có thể tránh thoát bầy ong một cách nhẹ nhõm thì không có đòn thế nào mà các con không thể né tránh. Không cần ý kiến nữa, nghỉ ngơi một lát thì ra bờ sông tập bơi. Nghe đến bơi có vẻ thoải mái hơn nên Cơ Dữ Lìn cũng không ý kiến nữa, vâng nhẹ rồi theo ông ra bờ sông bơi đúng lúc đang nóng tắm cho thoải mái cái thân. Gỗ Tản thì không lạc quan như thế, hắn biết trong sông có con cá mập to lớn và hung dữ chuyên tấn công những thứ xâm nhập địa bàn của nó. Cá mập là cá nước mặt, làm sao sống ở trong dòng sông nước ngọt, nghĩ đến cái này cũng phá vỡ thế giới quan của Gỗ Tản. Dứt khoát không nghĩ đến nữa, rất nhiều việc trên thế giới này không cách nào giải thích rõ ràng được. Ba đứa cởi hết áo ngoài ra chỉ trừ lại cái quần cụt nhảy xuống hồ. Gỗ Cụ cùng Cơ Dữ Lìn đang nghịch nước vui vẻ, chỉ có Gỗ Tản đứng nước giữa sông cảnh giác bốn phía. Ý lìa như rằng một lúc sau một cái vảy cá đang trôi nhanh về phía bọn hắn. Anh Gỗ Cụ, Cơ Dữ Lìn bơi nhanh, cá mập ở sau lưng kia kìa. Cơ Dữ Lìn quay đầu lại nhìn sững sờ, chưa kịp động thì nó phóng lên mặt nước há to miệng tắt tới. Cơ Dữ Lìn và Gỗ Cụ cấp tốc quạt tay bơi nhanh về phía trước. Gỗ Cụ đang muốn quay lại phản công thì nghe lão la lớn không được công kích, nó tập trung bơi nhanh quanh vòng giữa sông, đến khi nào hết sức thì vào bờ. Thế là ba đứa bơi vòng vòng giữa dòng sông hết 30-40 vòng thì bơi nhanh lên bờ, vì Cơ Dữ Lìn sắp hết hơi rồi. Vừa lên được bờ thì cá mập cũng buông tha cho ba đứa không đuổi theo nữa. Ba đứa nằm lăn ra thở lấy hơi. Được rồi, ngày hôm nay đến đây thôi. Gỗ Tản đưa cho Cơ Dữ Lìn một cái vòng tay đi. Bắt đầu từ ngày mai mấy đứa phải thực hiện hết các bài tập như hôm nay, nhưng phải điều chỉnh vòng tay gấp 2 lần trọng lực. Tối đến Gỗ Tản điều trị cho Cơ Dữ Lìn để khỏi phải sinh ra ám tật gì trong cơ thể. Bây giờ thì chúng ta về nhà thôi. Nghe đến đó Cơ Dữ Lìn té nhào xuống đất đổ đầy mồ hôi, quá cực khổ a. Ú rủ theo sư phụ đi về nhà. Tối hôm đó Gỗ Tản tiến hành điều trị cho Gỗ Cụ cùng Cơ Dữ Lìn và đưa Cơ Dữ Lìn một chiếc vòng tay nói rõ ràng chức năng của nó. Thể lực hồi phục tràn đầy, nhưng Cơ Dữ Lìn vẫn ú rủ đi vào giấc ngủ kết thúc buổi đầu tiên. Dù vậy mấy ngày kế tiếp Cơ Dữ Lìn vẫn kiên trì đi theo Gỗ Tản cùng Gỗ Cụ hoàn thành bài tập dần dần thích ứng dưới trọng lực gấp 2 lần. Ông mù tèn mỉm cười gật đầu cũng nể phục ý chí của Cơ Dữ Lìn. Buổi tối còn cùng Gỗ Tản Gỗ Cụ đối kháng để thêm kinh nghiệm chiến đấu kế tiếp. Mỗi lần như thế Cơ Dữ Lìn luôn giải trừ áp lực từ vòng tay, nếu không thì không thể nào theo Gỗ Tản và Gỗ Cụ mà đánh nhau được. Vì không có áp lực nên Cơ Dữ Lìn cũng cảm nhận được hiệu quả của những bài tập sư phụ bắt buộc làm. Sức mạnh từ những cú đấm cú đá cho đến thân hình linh hoạt né tránh những đòn tấn công của Gỗ Tản hoặc Gỗ Cụ được thể hiện rõ qua những lần thực chiến đó. Ở tuần kế tiếp Cơ Dữ Lìn tự động điều chỉnh lên 3 lần trọng lực để làm bài tập, Gỗ Tản thấy thế cũng cười kêu anh trai cùng điều chỉnh theo. Các bài tập cứ tuần hoàn lập đi lập lại, ngày này qua ngày khác chớp mắt đã qua 4 tháng. Đại hội võ thuật thế giới cũng sắp đến rồi. Cũng vừa lúc cả ba hoàn toàn thích ứng với 5 lần trọng lực. Lúc này sư phụ Mù Tèn cũng kêu cả ba đứa giải trì hiệu ứng trọng lực. Gỗ Tản Gỗ Cụ Cơ Dữ Lìn sau khi giải trừ hiệu ứng đứng yên tại chỗ cảm nhận cơ thể mình. Cảm giác thoải mái nhẹ nhõm nhưng không kém phần mạnh mẽ. Sư phụ kêu cả ba nhảy lên một cái xem thử. Chỉ nghe vâng một tiếng thì ba đứa đã phóng thẳng lên trời. Tớ chỉ mới nhúng nhẹ mà đã bay cao thế này rồi, dùng hết sức chắc lên tới mặt trăng quá hạ hạ hạ. Cơ Dữ Lìn thích thú cười to. Ừ, cảm giác này thật thích ra, cả ba đứa nhìn nhau thích thú rơi tự do xuống đất. Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, Cơ Dữ Lìn kích động. Tuyệt vời quá sư phụ ơi, chúng con bây giờ cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đúng vậy, mấy đứa bây giờ so với người thường rất mạnh. Cho nên ở đại hội võ thuật mấy đứa phải biết chừng mực, mấy đứa mà dùng sức là có án mạng đấy. Ông Một, cẩn thận căn dặn ba đứa nhóc. Sau đó chuẩn bị ba bộ vest lịch sự cho ba đứa nhóc. Ba đứa mặc vào nhìn cũng hết biết. Lên máy bay đi đảo đu đủ tham gia đại hội võ thuật. Chương 9, đại hội võ thuật lần thứ nhất, 2, trên một hòn đảo ở phía nam trái đất. Hòn đảo này có tên là đảo đu đủ, hình dạng hòn đảo như một quả đu đủ khổng lồ. Đây là nơi tổ chức đại hội võ thuật. Các đấu sĩ ở các nơi trên thế giới đua nhau tới đảo để tham dự. Máy bay của thầy trò Son đang chuẩn bị hạ cánh xuống đảo. Sau khi bốn thầy trò ra khỏi phi trường thì đón một chiếc taxi đi đến địa điểm tổ chức đại hội. Taxi chạy đến nơi. Bốn thầy trò cùng nhau xuống xe đứng trước cửa ra vào. Không khí xung quanh vô cùng náo nhiệt. Trước cửa ra vào, tấp nập một lượng lớn khán giả đang chen lấn đi vào nhằm lấy được vị trí tốt để xem những trận đánh đầy nhiệt huyết. bốn thầy trò đi đến trước bàn để đăng ký tham gia đại hội. Sau khi đăng ký xong thì bốn thầy trò cùng tiến vào quảng trường. Ông Mù Tèn đặt vali xuống lấy ra ba bộ áo võ thuật, hai bộ màu cam cho gỗ cụ và cờ lìn, một bộ màu xanh đậm cho gỗ tản để dễ phân biệt vì gỗ cụ và gỗ tản giống quá giống nhau. Cả ba bộ võ y đều vừa vặn, hoạt động vô cùng thoải mái, ba đứa mặc vào vô cùng hài lòng khởi động cho nóng người. Sau khi nghe tiếng thông báo sắp bắt đầu thi đấu vòng loại thì ba đứa tiến vào trong, còn ông Mù Tèn thì mau chóng chạy về bàn đăng ký với tên giả Kỳ Chun cùng tham gia với ba đứa nhóc. Ở trong này, gỗ tản và gỗ cụ vui mừng khi nhìn thấy Dẻm Trạ cùng nhau chạy tới tụ hợp, cờ lìn cũng chạy theo hai son cùng nhau làm quen. Xin chào Dẻm Trạ, lâu rồi không gặp. Cậu vừa mới cắt tóc gà Dẻm Trạ, suýt nữa tớ không nhận ra rồi, gỗ tản cùng gỗ cụ đó à, lâu rồi không gặp, trông hai cậu tràn đầy sức sống nha. Tớ bây giờ mạnh lên rất nhiều, hai cậu coi chừng gặp tớ đây, ha ha ha. Cậu này là ai thấy cờ lìn đi chung với hai son? Dẻm Trạ chào hỏi. Đây là cờ lìn, bạn đồng môn cùng bọn tớ bái Mù Tèn làm sư phụ, suốt 4 tháng cùng chúng tớ ăn ngủ luyện tập. Thực lực cậu ấy rất mạnh đấy, cậu cũng cẩn thận, nếu gặp phải cờ dữ lìn coi chừng cậu ăn quả đắng đấy, ha ha. Chúng tớ đi bốc thăm đây một hồi trò chuyện tiếp. Ba đứa nhóc đi lên bên trọng tài báo tên và xin bốc thăm. Rất may mắn không đụng nhau qua sớm, mỗi người đều ở một bảng thi đấu khác nhau, chỉ có gỗ cụ và cờ dữ lìn là chung một bảng nhưng đứa đầu sông đứa cuối sông không thể chạm mặt nhau được. Có tất cả 4 bảng đấu loại trực tiếp, mỗi bảng lấy ra 2 người mạnh nhất để thăng cấp vòng chung kết, cho nên cả bọn đều có cơ hội đi vào vòng chung kết. Ba đứa nhóc vượt qua vòng loại một cách dễ dàng và nhẹ nhõm, mỗi trận đều như khều nhẹ là đối thủ rơi xuống đài rồi một đường thăng cấp liên tục. Đúng như dự đoán, ba đứa đều tiến vào vòng chung kết. Bảng của Dẻm Trạ cũng tiến hành thuận lợi, nhẹ nhõm cầm lấy tấm vé vào vòng trong. 8 đấu sĩ vào vòng chung kết đã được xác định theo thứ tự là Sần Gọ Tàn, Sần Gô Cụ, Cơ Lìn, Dẻm Trạ, Già Kỳ Chun, Nạc Mù, Bạ Tệ Dị Ạ, Cái Thằng Ở Dơ Á, Dĩ Lản, Là Con Độc Giác Lòng. 1 giờ các đấu sĩ có tên ở trên tập trung ở quảng trường bên ngoài để tiến hành bốc thăm chia cặp thi đấu. Bây giờ mọi người được nghỉ giải lao. Trọng tài chính thông báo xong thì hai son, Cơ Lìn cùng Dẻm Trạ đi ra tụ hợp với nhóm Bùn Mạ. Mọi người lâu rồi không gặp, rất tưởng niệm thời gian đi tìm giờ dạ của bạn. Vì người quá đông rất khó tìm thấy bọn Bùn Mạ đứng ở nơi nào. Nhờ có gỗ cụ chơi liều đứng trên đầu một người bên cạnh đưa tay che trước chắn mà quan sát mới tìm được vị trí tớ thấy Bùn Mạ rồi, mọi người theo tớ gỗ cụ phóng xuống chạy nhanh vào giữa dòng người. Mặc kệ người đàn ông mắng chửi cái gì, gỗ tàn Dẻm Trạ cứ giữ lìn sợ phiền phức nên cũng chả xin lỗi người đó, vọt nhanh đuổi theo gỗ cụ đủ lòng. Bùn Mạ đủ ở lâu quá không gặp, hạ hạ mọi người thế nào? Gỗ cụ hưng phấn gặp lại bạn cũ đứng sau lưng u lòng mà là thật to. U lòng cũng giật mình quay lại nhìn thấy khuôn mặt đầu tóc quen thuộc cũng vui mừng nắm lấy tay gỗ cụ xoay vòng vòng. Gỗ tàn Dẻm Trạ cơ dữ lìn cũng đuổi kịp gỗ cụ lắc đầu cười trừ rất phục máu liều của gỗ cụ. Xin chào Bùn Mạ u lòng u gờ, lâu quá không gặp rồi nhỉ, ủm vẫn tốt. Gỗ tàn gỗ cụ vẫn bé tí thế không chút nào cảm thấy cao lớn. Tớ có đến đảo rùa một lần đinh thăm hai cậu mà trên hòn đảo chẳng có bóng người. Hai cậu đi đâu luyện tập thế? Quên giới thiệu cho mọi người biết đây là cơ dữ lìn người bạn đồng môn của tớ. Cậu không tìm thấy là đúng rồi, bọn tớ phải di chuyển đến nơi rộng rãi hơn mới tập luyện được. Đảo rùa bé tí tẹo không đi vài bước là đi hết hòn đảo rồi, tập luyện không tiện lắm. Đứng trò chuyện được một lúc thì nghe thông báo chuẩn bị rút thăm thì hai son cơ dữ lìn Dẻm Trạ tạm biệt mọi người leo tường thẳng vào quảng trường để rút thăm. Ông Mù Tèn cũng đội chuẩn đi hóa trang thành Già Kỳ Chun theo sau nhóm son. Rất nhanh rút thăm chia cặp xong xuôi. Trận đầu tiên, cơ dữ lìn đấu bạn. Trận thứ hai, gỗ cụ đấu Nam Mù. Người thắng mỗi trận sẽ đấu với nhau để tìm người vào chung kết. Trận thứ ba, Dẻm Trạ đấu Già Kỳ Chun. Trận thứ tư, gỗ tản đấu Dĩ Lản. Quy tắc như trên trận đấu đầu tiên giữa hai đấu sĩ cơ dữ lìn cùng với đấu sĩ Bạ Tệ Dị Ạ sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chân thành cảm ơn quý khán giả đã chờ đợi. Chúng tôi cũng không để quý vị chờ lâu, cho mời hai đấu sĩ bước lên võ đài chuẩn bị trọng tài tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu. Cơ dữ lìn vừa đi vừa lấy tay che miệng, bên cạnh là siêu nhân dơ Bạ Tệ Dị Ạ cùng bước lên hai phía võ đài. Cơ dữ lìn như nguyên tắc đấu với siêu phẩm bạn. Dầu dĩ không vui, thế này đánh thế nào, chỉ ngửi cái mùi hôi thôi mà đầu óc choáng váng còn đánh thế nào được. Giữa trận chiến còn bị Bạt lấy tay kẹp dưới nách rồi đưa tới gần miệng Cơ dữ lìn. Sợ đến ngất xỉu, trọng tài bắt đầu đếm. 1, 2, 3, 6, 7 đứng bên cạnh gấp không chịu nổi, gỗ cụ la lớn đánh thức Cơ dữ lìn đứng dậy. A Cơ dữ lìn, cậu đâu có lỗ mũi đau mà cảm thấy mùi hôi của hắn, cứ nhắm mắt đấm đại hắn một cái là được rồi, nhanh. Nghe gỗ cụ nói thế mới nhớ mình không có mũi thì làm gì sợ, bừng tỉnh mở mắt bật dậy ngay khi trọng tài đếm đến 9. Cơ dữ lìn phản công phóng tới một đá ngay phần bụng Bạt thật mạnh không có thu lực. Chúng một đòn nặng thân hình mập mạp của Bạt bay thẳng xuống đài bất tỉnh nhân sự. Tuy có chút sự cố nhỏ nhưng Cơ dữ lìn vẫn ung dung thăng cấp bán kết, nếu không có ngoài ý muốn thì đối thủ tiếp theo là gỗ cụ. Trong các trận đấu tập, Cơ dữ lìn luôn ăn thiệt thòi nhỏ, bây giờ chính thức thi đấu không biết Cơ dữ lìn chịu đựng được bao lâu. Đấu sĩ Cơ dữ lìn đã thắng trận đầu tiên, xin quý vị hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ. Không chỉ hoan thêm nữa, tiếp theo cho mời đấu sĩ nhỏ tuổi nhất đại hội Sần Gỗ Cụ bước ra sân khấu cùng với đấu sĩ Nạ Mũ để tiến hành trận tranh tài tiếp theo. Tiếp theo đến lượt Gỗ Cụ ra sân, từ đầu đến hiện tại Gỗ Cụ vẫn duy trì trọng lực ở mức 5 mà tiến hành thi đấu. Tuy ở điều kiện khắc nghiệt nhưng Gỗ Cụ vẫn áp chế được Nạ Mũ, thấy không có hy vọng gì Nạ Mũ quyết định tung chiêu cuối cùng của mình. Nạ Mù đồng nhiệt nhảy mạnh lên không chùn chuẩn bị ra đòn, gỗ cụ cũng nhảy theo Nạ Mù. Bị bất ngờ nên chưa kịp chuẩn bị đã bị rơi tự do xuống. Gỗ cụ bay lên thì Nạ Mù lại bay xuống, gỗ cụ chưa biết cách dừng lại nên cứ bay lên một khoảng nữa mới bắt đầu rơi xuống trước. Ở phía dưới Nạ Mù do rơi xuống trước nên đã chuẩn bị đầy đủ chờ gỗ cụ rơi vào tầm ngắm phục kích bất ngờ để hạ gỗ cụ. Gỗ cụ rơi đúng tầm, Nạ Mù bay đá về phía gỗ cụ, thấy vậy gỗ cụ há to miệng hét lớn, một làn gió từ trong miệng gỗ cụ thổi xuống đất làm gỗ cụ dừng lại một chút rồi rơi xuống tiếp. Nhờ vậy né được đòn sát thủ của Nạ Mụ, vừa rơi xuống gỗ cụ lại bật lên hướng về Nạ Mụ đang bị quá chân trả lại một cước ngay lưng. Chúng chiêu Nạ Mụ bay thẳng phía dưới võ đài, kết thúc trận chiến gỗ cụ thăng cấp bán kết. Ông Mụ Tèn nhìn Giang vẻ buồn bã, tuyệt vọng của Nạ Mụ liền dùng đọc tâm thuật để tìm hiểu chuyện gì, biết được vấn đề Mụ Tèn lấy một cái bao con động đi đến ném cho Nạ Mụ và hắn kêu ra giếng ở phía sau lấy nước muốn lấy bao nhiêu cũng được sau khi lấy xong bỏ vào bao con động rồi đem về cho dân làng. Biết được lão giả Kỳ Chun thật ra là Mụ Tèn rộ xỉ kèm còn gỗ cụ là đồ đệ của ông sau cũng không thất vọng nữa, rồi rít cảm ơn ông chạy ra phía sau lấy nước đi về. Chương 10, Đại hội võ thuật 3, sau khi trọng tài tuyên bố trận thứ 3, Dạ Kỳ Chun và Dẹm Trạ cùng nhau lên võ đài thi đấu. Dạ Kỳ Chun dễ dàng đánh hạ Dẹm Trạ thoải mái thăng cấp. Trận của gỗ tản cũng không có gì gây cấn gì lạng nhìn thấy sức manh đáng sợ của cậu bé cũng giơ cờ trắng đầu hàng. Kết thúc 4 cuộc tranh tài tứ cường đã xuất hiện cơ lìn, gỗ cụ, gỗ tản, Dạ Kỳ Chun. Trọng tài cùng khán giả rất muốn trò chuyện cùng với ba cậu bé nhỏ nhất đại hội. Thế là một cuộc phỏng vấn về ba cậu bé bắt đầu giữa giờ giải lao. Xem ba cậu mặc cùng loại đồng phục chắc là xuất thân cùng một môn phái võ thuật phải không? Sao cậu gỗ tản lại mặc khéo màu? Ba cậu có thể tự giới thiệu một chút về mình cho chúng tôi cùng khán giả ở trên khán đài cùng nghe không? Vâng, chúng cháu là bạn đồng môn. Sư phụ chúng cháu là Mụ Kẹn Rổ Xì Kèm ạ. Sau một loạt tiếng ô hát, kinh ngạc thì gỗ tản nói tiếp, cháu tên Sần Gỗ Tản, năm nay 12 tuổi, bởi vì cháu cùng anh trai Sần Gỗ Cụ là anh em song sinh nên ngoại hình rất giống nhau. Sư phụ làm bộ đồng phục khác màu để dễ dàng phân biệt hai anh em cháu. Còn cháu tên Cờ Dư Lìn, năm nay 13 tuổi, ba đứa nhóc dễ thương dễ dàng chinh phục khán giả. Từ tài năng đến hình dạng đều thu hút vô số tiếng hoan hô cổ vũ từ khán giả. Dạ Kỳ Chun đứng sau tấm bình phong mỉm cười gật đầu tự hào về ba đứa đồ đệ. Ở phía sau Dẹm Trạ không có nghe cuộc phỏng vấn nhỏ này mà đứng trầm tư nhìn Dạ Kỳ Chun, nghi ngờ là ông Mụ Tèn hóa trang. Sau khi kết thúc phỏng vấn nhẹ thì cũng hết thời gian nghỉ giải lao, trận bán kết thứ nhất giữa gỗ cụ và Cờ Dư Lìn cũng bắt đầu. Gỗ Tản cũng đi vào bên trong chờ xem trận đấu. Trọng tài vừa hô bắt đầu thì cả hai cùng lúc lao nhanh vào nhau, cú va chạm nảy lửa đầu tiên. Giang co một lúc thì cả hai cùng bật ra lộn vài vòng trên không về hai hướng. Gỗ cụ chạm đất trước liền dậm chân một cái tiếp tục lao vào Cờ Dư Lìn giành thế chủ động. Cờ Dư Lìn chạm đất sau chưa kịp chuẩn bị đã thấy gỗ cụ công đến bị động đón đỡ, nhưng đòn vừa nhanh vừa mạnh của gỗ cụ. Gỗ cụ và Cờ Dư Lìn tay đấm chân đá loạn cả lên, toàn thể khán giả đứng bật dậy chăm chú nhìn hai cậu bé chiến đấu quá ác liệt, quá gây cấn a. Chuyến đi này đáng đồng tiền. Do vì chịu áp lực từ 5 lần trọng lực nên dần dần gỗ cụ rơi vào bị động. Cờ Dư Lìn thấy vậy thừa thắng xông lên tiếp tục công tới dồn gỗ cụ về sát mép võ đài. Dùng hết sức phóng lên cao né ra đòn quyết định của Cờ Lìn. Nguy thật, suýt nữa rơi đài rồi, cậu lợi hại lắm. Cờ Dư Lìn gỗ cụ ngừng tay chút cười nói với Cờ Lìn. Cờ Lìn không trả lời chỉ đứng đối diện cười hì hì, cũng không tấn công tiếp mà thủ thế để phòng gỗ cụ đánh bất ngờ. Được rồi, không đùa nữa, tớ phải vào trận chung kết chiến với em tớ như đã hứa nên đành phải xin lỗi cậu vậy. Nói rồi gỗ cụ đưa tay bấm nút giải trừ trọng lực, đưa trọng lực số 1 bình thường. Bây giờ cậu nhẹ nhõm hơn rồi, động tác cũng linh hoạt hơn nhiều. Cờ Dư Lìn cẩn thận nha. Tớ chuẩn bị công tới khởi động nhẹ xong, gỗ cụ nhắc nhở Cờ Dư Lìn một tiếng làm cậu rất mồ hôi tập trung quan sát kỹ từng động tác của gỗ cụ. Nhưng gỗ cụ quá nhanh mắt thường không theo kịp, gỗ cụ đã chạy đến trước mặt Cờ Dư Lìn tung hai cú đấm vào bụng cùng một cái đá thật mạnh tuyệt sát Cờ Dư Lìn. Chúng đòn rơi đài mà Cờ Dư Lìn cũng chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy phần bụng đau âm ỉ lấy tay ôm bụng cười nói. Gỗ cụ lợi hại từ đầu đến giờ vẫn giữ nguyên trọng lực thế mà vẫn đấu như thường, tớ thua không oan mà. Xin lỗi, nếu cứ để trọng lực thế này tớ sẽ bị cậu đánh bại mất, tớ đã hứa với em tớ sẽ tiến vào trận chung kết đấu một trận ra trò được rồi, tớ không có sức so đo với hai anh em biến thái nhà cậu. Trận bán kết đầu tiên cũng kết thúc. Phần thắng thuộc về gỗ cụ, nhưng khán giả vẫn đứng lên vỗ tay an ủi Cờ Dư Lìn một chút. Hai cậu bé cống hiến một trận đấu quá tuyệt vời mà. Cả hai đi vào trong, gỗ cụ đi ngang qua gỗ tản. Gỗ cụ đưa tay lên vỗ bổ vai gỗ tản cổ vũ, em cũng cô lên nhà, tiến đến trận chung kết chúng ta làm một trận ra trò. Từ trước đến giờ chưa phân được thắng bại, hôm nay phải làm một cái quyết định nha. Hi hi, anh yên tâm ngồi trong đó chờ đi, chắc chắn không làm anh thất vọng. Anh có cần em hồi phục thể lực dùng không? Gỗ tản cũng cười hạ hạ không quan tâm, cũng lên tiếng trêu một cái. Sau khi em đấu xong rồi tính đi. Sau đây là trận bán kết thứ hai, chắc chắn sẽ kịch liệt không kém trận thứ nhất đâu. Xin mời lão già Kỳ Chun và bé Sần Gỗ Tản lên võ đài chuẩn bị. Gia Kỳ và Gỗ Tản không nhanh không chậm đi bộ từng bước lên võ đài rồi rẽ sang hai hướng đối diện nhau. Gỗ Tản cung chấp hai tay chào một cái. 4 tháng này ông Mụ Tèn cũng thường xuyên sử dụng vòng tay lén lút rèn luyện để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Tuy nhiên do thân thể đã già nên cũng không chịu được nổi áp lực cao, chỉ dừng ở mức 3 đã là cực hạn của ông rồi. Bù lại kinh nghiệm chiến đấu của ông tích tụ hơn 300 năm, nên có thể bù lại phần nào. Trong ba đệ tử biến thái nhất vẫn là Gỗ Tản. Tuy là gỗ cụ và gỗ tản đến giờ vẫn chưa phân ra thắng bại, nhưng ông vẫn thấy gỗ tản vẫn đỉnh hơn một chút. Bây giờ là lúc kiểm nghiệm thành quả 4 tháng tập luyện của gỗ tản nên ông rất để tâm trận đấu này. Sau tiếng bắt đầu, Gia Kỳ hành động trước, lao cực nhanh về phía gỗ tản. Bình tĩnh ứng biến tình huống, gỗ tản bắt chéo hai tay trước ngực, binh đầu quyền của Gia Kỳ chạm vào giữa điểm giao của hai cánh tay gỗ tản. Quyền rất mạnh, tuy đỡ được như cũng buồn lắm. Gia Kỳ tiếp tục chối động tác của mình, đưa một chân lên trước bay đá, gỗ tản cũng đỡ được chân thứ nhất, nhưng không ngờ chân này chỉ là hư chiêu, chính thức sát chiêu là ở chân co lên khi nãy. Lão nhanh đưa lên phía trước, sau đó giật gót ngược xuống phần bụng gỗ tản. Chúng đòn đau vừa rồi khiến gỗ tản băng ra 1-2 mét, ôm bụng hơi nhăn mày một tí. Gỗ tản đứng dậy chuẩn bị trả đũa, phi nhanh đến tung hàng loạt những đấm cực mạnh cực nhanh. Lão giả Kỳ đỡ được tất cả liên hoàn quyền rồi bật người ra khỏi tầm công kích của gỗ tản. Lão cảm giác hai tay tê dại đi sau khi đỡ những đường quyền đó. Sức các cú đấm của thằng nhóc vừa nhanh vừa mạnh cực kỳ, không nghĩ đến con nay tốc độ trưởng thành nhanh như vậy. Đúng là cái quái thai, dùng bình thường chiêu thức đối với nó chẳng có tí tác dụng gì. Lao giả kỳ bắt đầu dùng kỹ xảo cùng các tuyệt kỹ của lao gia đối phó với gỗ tản. Gỗ tản tiếp tục công đến nhưng giờ lão không đón đỡ trực tiếp nữa, lao sử dụng tàn ảnh quyền để mê hoặc gỗ tản để lại tàn ảnh cho gỗ tản công kích. Khi gỗ tản đánh hụt vào cái tàn ảnh của lão bị lỗ đà chưa kịp đứng vững thì ở hướng khác chân thân của lao phóng tới bên cạnh cho gỗ tản một cú cước móc giò lái theo quán tính gỗ tản bay thẳng đến mép võ đài suýt nữa là rơi xuống rồi. Bật người dậy tiếp tục công đến gỗ tản sợ bị lừa tiếp nên tung 3 phần lực lưu lại 7 phần để đối phó với tàn ảnh của lão. Đấm một cái về phía tàn ảnh cả thân người gỗ tản xuyên qua tàn ảnh lập tức quay người lại để phòng bốn phía, phát hiện ra lão liền phóng đến nhưng không cái này lại là tàn ảnh. Gỗ tản bị lừa lần hai nên bị lão phản công được một lần nữa. Vừa mới bị lão chứng trỏ ở phần lưng thì gỗ tản lộn nhanh ra phía xa tách khỏi lão. Nghiêm túc nhìn chằm chằm vào lão. Bị lừa đến hai lần gỗ tản không cam lòng nhưng cũng không gấp chủ động công kích nữa bắt đầu quan sát lão. Nộ tính của gỗ tản cũng không thua gì gỗ cụ đâu nên chúng hai lần tàn ảnh quyền thì trong đầu gỗ tản cũng đã nhớ kỹ chiêu này rồi chuẩn bị dung gậy ông đập lung ông trả lại cho lão mấy đòn đau vừa rồi. Lão giả kỳ thấy gỗ tản không công nữa thì lão âm thầm gật đầu không nóng nảy mất trí, không đội vàng tấn công mà lại bình tĩnh ứng đối tình huống. Ừ khá lắm nhóc con, nhóc không đánh nữa thì để ta đánh vậy. Lão phóng nhanh đến gỗ tản nhưng chúng phải tàn ảnh liền biết đây là chiêu minh mới vừa dùng. Lão lập tức lấy lại thăng bằng nhưng gỗ tản nhanh hơn một bước từ bên cạnh bay đá chúng vào bên hông lão. Nhóc con lúc nào ngươi học được tàn ảnh quyền này? Lão bị đau cũng quên luôn thân phận bây giờ của lão là giả kỳ chun hỏi gỗ tản. Hi hi vừa mới này cháu bị ông lừa hai lần thì học được rồi gỗ tản biết lão là sư phụ mụ tẹn nhưng vẫn giả vờ không biết gãi gãi đầu cười trả lời lão. Hạ hạ bi lay thói quen gãi hót của gỗ cụ rồi. Được rồi nhóc, xem như nhóc lợi hại bây giờ nhóc chuẩn bị đỡ đòn thế mới đi. Vâng cháu sẵn sàng rồi đây. Đột nhiên lão giả kỳ loạn choạng như đứng không bước qua trái hai bước lại qua phải một bước bộ dáng như người say rượu. Gỗ tản biết đây là tùy quyền mà ông nội gõ hẳn hay biểu diễn cho hắn và gỗ cụ xem. Nên rất quen thuộc loại quyền thuật này, lập tức làm ra ứng biến nhảy nhanh như sóc qua bên cạnh khi lao đến gần, một tay để xuống đất một tay gãi gãi đầu. Liên tục mấy lần như vậy lão bực mình quát làm gì nhóc nhảy như khỉ thế gỗ tản cũng vừa ngồi vừa đứng giữ nguyên tư thế không thả lỏng đề phòng mà trả lời thì đây là hầu quyền mà ông hỉ 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 trên khán đài khán giả nhìn thấy lão giả kỳ bị trêu thêm bộ dáng của gỗ tản chọc cười hoan hô ầm lên. Gì chứ hầu quyền không có tấn công à, chỉ có tác dụng né tránh thôi sao lão vẫn bước loạn choạng về phía gỗ tản vừa khiêu khích dụ gỗ tản vào bẫy. Tất nhiên là có tấn công chứ, chỉ là chưa đến thời cơ thôi ông a. Gỗ tản cũng không bị khiêu khích vẫn như cũ trêu lão. Đột nhiên bộ pháp của lão cũng hơi vững vàng chút ít, không còn bộ dáng say rượu nữa thì gỗ tản biết lão đang gấp rồi chuẩn bị sẵn sàng chờ lão đến gần. Lão vừa giơ chân đá ra bị hai tay gỗ tản chụp lại rồi mượn lực lộn một vòng lên hai tay vẫn giữ chặt chân lão làm điểm tựa. Khi hai chân gỗ tản kẹp được vào vai lão thì gỗ tản buông hai tay ra khom người lại. Thế là cả người leo hẳn lên vai lão, hai tay cũng cào cào rồi vò vào đầu lão làm lão choáng váng kế tiếp nhảy ngược trở lại một chân tiếp đất chân vừa tiếp xuống đất lại bật nhanh trở lại tăng lão một cước ngay bụng. Lão văng ra vai thước sau đó trả dài trên sàn đến bên bờ tường mới dừng lại. Theo quán tính nếu không có bức tường đó thì lão đã rơi khỏi võ đài rồi, thiết thật. Lão đau đớn bật dậy. Nhóc con không biết nhường nhìn sư phụ gì hết vậy. Lão cũng sắp nãn rồi nên dứt khoát lấy ra chiêu cuối cùng nếu nhóc đỡ được thì lão sẽ chịu thua. Lão già rồi không theo kịp tuổi thanh niên, thời đại của lão đã qua rồi. Gỗ tản đang đứng phía xa võ đài nhìn lão đột nhiên lão làm một tư thế. Nhìn là biết muốn đây là thức mở đầu của cả mễ hà mà. Gỗ tản cũng giang chân đưa tay động tác giống hệt lão chuẩn bị cùng sư phụ chơi đối công. Gió mạnh từ hai người tỏa ra liên tục đuổi bay mịt mù áp lực cực lớn từ hai người mà tỏa ra bốn phía. Trên khán đài, tất cả mọi người cũng đưa tay cản gió nhíu mắt chăm chú xem chuyện gì xảy ra ở dưới đài. Đứng sau tấm bình phong rèm trả cờ dưới lìn gỗ cũ cũng kích động chăm chú xem hai người không bỏ sót một chi tiết nào. Ha! Hai người đông loạt hô lớn xuất trưởng về phía của nhau, dị ổ càng ngày càng thổi mạnh thêm hai luồng năng lượng từ hai bên đang hướng về nhau với tốc độ chóng mặt. Bùng một tiếng nổ lớn giữa sân khấu, vì đây là võ đài của đại hội với lại hai người chỉ so tài thi đấu với nhau, không ai muốn giết chết đối phương nên đều ra tay vừa phải. Không phải vậy ở đây sẽ xảy ra thảm họa hậu quả khó mà tưởng tượng được. Khói bụi từ vụ nổ cũng tản đi bất hiện ra gỗ tản cùng giả kỳ đang đứng đồng dạng tu thế đối trưởng với nhau. Gỗ tản thu tay trước, đứng thẳng dậy gãi gãi đầu cười hi hi cả mễ hạ của cháu cũng chất lượng lắm nha. Thì thí lao giả kỳ cung thu hai tay chắp sau hông quay người sang trái nhảy xuống võ đài xong lại leo lên khen ngợi. Nhóc cũng lợi hại lắm, đòn kèm đó đánh ra 7 phần công lực của ta mà nhóc đỡ được ung dung như thế, hiện giờ cũng không có chút nào thở gấp. Thật ước ao nếu ta trẻ lại 5-18 tuổi thì sẽ cùng nhóc đánh hết sức cho đã. Bây giờ lão già rồi không theo kịp nhóc. Trọng tài ta chịu thua, chú nhóc này sẽ vào trận chung kết trận kết nghẹt thở cũng đã kết thúc với phần thắng thuộc về đấu sĩ nhỏ tuổi Sần Gọ Tạn, xin cho một tràng pháo tay khen mọi bé. Bởi vì trận đánh quá đặc sắc, kinh liệt gây cấn hồi hợp đủ loại cảm xúc. Cảm ơn bé cho chúng ta thỏa mãn thị giác. Hai đấu sĩ chiến thắng ở hai trận bán kết sẽ được nghỉ ngơi 15 phút sau đó sẽ tiến hành trận chung kết tiếng hoan hô rung trời dành cho Gọ Tạn và Gọ Cụ. Gọ Tạn chào khán giả cùng chấp hai tay lễ phép chào lão già Kỳ Chun rồi bước vào trong chờ đợi. Chương 11, Đại hội võ thuật 4, vào đến trong phòng chờ. Gỗ Tản lập tức sử dụng năng lượng thần kỳ để hồi sức sau trận chiến với sư phụ. Trong trận chiến này, Gỗ Tản thu hoạch không ít kinh nghiệm thực chiến chuẩn bị áp dụng vào trận chiến với anh trai Gỗ Cụ một trận chiến thật sự. Gỗ Tản cùng Gỗ Cụ đều 10 phần chờ mong hận không thể lập tức đứng dậy mà ra chiến. Được một lúc thì thể lực của gỗ tạp cũng hồi phục 10 phần, để cho công bằng chiến một trận nên gỗ tạm kêu gỗ cụ đến để phục hồi thể lực cho gỗ cụ. Ở trận đánh với cơ dữ điển gỗ cụ cũng tiêu hao rất nhiều thể lực nên cũng không phản đối ý kiến của gỗ tạm. Sau khi điều trị xong thì gỗ cụ cũng đi sang một góc ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt lại hồi tưởng trận đánh của gỗ tạm và Dạ Kỳ Chun. Gỗ tạm cũng ý trang thế nhắm mắt ngồi một góc yên lặng. Không khí 10 phần nghiêm túc, chỉ nghe tiếng thở đều của cả hai son. Lần đầu nhìn thấy hai son nghiêm túc như thế, Dẹm Trạ và Cờ Dư Lìn cũng không quen, đang định nói chuyện cho đỡ ngột ngạt thì Mụ Tẹn sau khi hóa trang trở lại đúng lúc ngăn lại, lắc lắc đầu ý bảo đừng quấy rầy hai nhóc. 15 phút giải lao cuối cùng cũng qua, giây phút nghẹt thở đang sắp đến. Quý vị khán giả hãy cho một tràng pháo tay cho cặp song sinh nhỏ tuổi nhưng đầy tài năng Sần Gỗ Cụ và Sần Gỗ Tạn. Cho mời hai anh em cùng lên võ đài để chuẩn bị trận tranh quán quân của kỳ đại hội võ thuật lần thứ nhất được tổ chức trên đảo Đu Đủ. Quán quân của đại hội lần này sẽ được phần thưởng là 500.000 yên. Trước khi trận đấu bắt đầu, cho mời chủ trì chùa Bụng Ảo, ngài có một vài lời muốn nói trọng tài giới thiệu xong thì một người đâu chó đi lên võ đài cầm lấy chiếc mịp rổ phồn mà trọng tài đưa cho gâu gâu gâu. Xong trả mịp rổ phồn về tay trọng tài bỏ đi vào bên trong, một vài người đang chăm chú lắng nghe thì lật nhào chồng bó. Rút khăn tay lau sạch mồ hôi, trọng tài cảm ơn ngài chó chủ trì của chúng ta. Không chỉ hoan thời gian của quý vị khán giả thêm nữa, hai anh em son đã sẵn sàng chưa? Gỗ Tản và gỗ cụ từ nãy giờ đứng nghe ông trọng tài dài dòng đang vô cùng ngứa tay vậy mà gặp cảnh tượng này ức chế vô cùng. Nghe được trọng tài nhắc nhở, cả hai đội vàng gật đầu đã sẵn sàng chỉ chờ hiệu lệnh thôi. Trọng tài gật đầu bước xuống nhường sân khấu cho hai anh em biểu diễn tài nghệ. Trận chung kết bắt đầu. Đúng sau tiếng hô bắt đầu của trọng tài lập tức phát ra tiếng nổ nhỏ ở giữa võ đài. Hóa ra hai son đã nhanh như chớp lao vào nhau rồi. Bình, bình, bụp. Bụp tiếng va chạm giữa các bắp thịt không ngừng vang lên nhưng thân ảnh hai son thì không thấy được rõ ràng, ta một đấm ngươi một đấm trả lại, ta một cước ngươi một cước. Sau một loạt động tác thì hai son lộn vòng ra hai hướng tạm dừng tay trò chuyện. Hạ hạ quá đã. Đây mới là chiến đấu chứ kỹ xảo quyền cước cũng không bằng trực tiếp đánh thế này. Quá thú vị, anh chúng ta tiếp tục. Gỗ Tản bị chúng mấy quyền nhưng vẫn cười tươi rói rất hưng phấn nói. Ha ha, đúng là thế, đánh trực tiếp khỏi phải suy nghĩ. Ai chậm thì chúng đòn đơn giản. Anh lười suy nghĩ em cũng biết mà. Tiếp tục thôi, gỗ cụ cũng trúng vài đòn của gỗ Tản gái gái hót cười nói. Bên trong tấm bình phong Dẹm Trạ Cờ Dữ Lìn cùng kinh ngạc với kiểu đánh hiếm thấy của Hải Son. Cực kỳ đơn giản, sử dụng tối đa lực lượng và tốc độ bản thân mà công kích đối phương. Đơn giản hiệu quả lại trực tiếp, không cần chiêu thức màu mè hoa lệ. Bây giờ ủng hộ Son nào hả Bùm Mạ? Tú Lòng ở trong khán đài hỏi. Bùm Mạ vừa nhìn hai son chiến cũng hăng máu ủng hộ cả hai son thôi, ai cũng là bạn thân của chúng ta mà, phụ ở lên tiếng. Bùm Mạ gật đầu đồng ý với ý kiến này. Tiếp tục yên lặng xem trận đấu của hai son. Em trai cẩn thận nha, anh chuẩn bị ra đòn nẻ, đúng là phong cách của gỗ cụ tấn công mà lại đi thông báo cho đối thủ thiệt vô tư hết biết. Anh cứ việc nhào tới, em sẵn sàng rồi đây. Gỗ Tản tự tin cười rồi thủ thế. Gỗ cụ đánh tới nhưng lại xuyên qua cả người gỗ Tản, hóa ra nhóc vừa sử dụng tàn ảnh quyền. Thấy gỗ cụ mất đạt thì gỗ Tản từ bên hông bay đá tới cũng xuyên qua người gỗ cụ, cũng biết được trò gì. Liên tiếp 7-8 tàn ảnh của hai anh em hiện ra rồi lại mờ ảo biến mất, không ai đánh trúng ai. Ông Mù Tẹn sau bình phong mà nhìn hai đệ tử ruột giao đấu vận dụng tuyệt kỹ tàn ảnh quyền một cách thuần thục, mặc dù mới chỉ nhìn xem ông thi triển có vài lần. Hai anh em nhan này đúng là quái thai, a hai son tấn công đều không hiệu quả chuyển sang vật lộn, cả hai cùng nhào vào nhau nắm lấy vai áo của nhau vận sức định ném ra ngoài sân. Nhưng cả hai đều đứng vững vàng trên võ đài không ai chiếm ưu thế, thấy vậy gỗ Tản thả lỏng tay nắm ra thuận thế ngã ra phía sau đưa một chân đặt ngay bụng dưới gỗ cụ, ý vận dụng nguyên lý mượn lực của gỗ cụ làm một đòn dù ổ ném gỗ cụ ra khỏi võ đài. Gỗ cụ quá chấn xuôi theo lực của gỗ Tản mà bay thẳng lên trời. Gỗ cụ không hoảng không loạn bình tĩnh vận khí theo hai tay đánh ra một đòn cả mễ hạ mượn lực phản trở lại võ đài cười ha 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 ha, quá nguy hiểm rồi, tí nữa thì thua an. Sao có chiêu này mà em làm hoài thế, trong lúc đấu tập gỗ cụ thường bị trúng đòn dù ổ này của gỗ Tản chưa thể nào khắc phục được. Ha ha ha, hiện giờ anh em mình đấu võ đài rơi xuống đài bị tính là thua. Em chỉ hy vọng kết thúc sớm thôi mà. Gỗ Tản cũng cười ha ha, không có nghĩ đơn giản thế mà, hạ đua anh trai đâu, chỉ đùa vui chút thôi. Tùng cũng không còn sớm nữa, em giải trừ trọng lực đi. Không chiêu thức nữa, trực tiếp đánh toàn lực đi, mau mau kết thúc đi, ăn cơm anh thấy hơi đói rồi. Ốp giờ, anh cũng giải trừ đi cho công bằng. Khởi động nóng người xong rồi, bây giờ mình kết thúc thôi. Nghe hai son nói chuyện trên khán đài không ai hiểu giải trừ trọng lực là ý gì. Chỉ có bọn Bùn Mạ cùng bọn Dẹm Trạ sau tấm bình phong là hiểu thôi. Tụi nó đánh nãy giờ vậy mà chỉ mới là khởi độ dê thôi hả sư phụ? Cơ Liên khiếp sợ quay sang hỏi sư phụ Mù Tèn. Ông còn đang kinh ngạc nhìn gỗ Tản đấu với mình mà vẫn giữ trạng thái như vậy thì lắc đầu chịu thua rồi. Bọn nhóc bây giờ mới là nghiêm túc đánh một trận, mấy chiêu vừa rồi chỉ là những kỹ xảo che mắt người thôi, lực lượng và tốc độ mới là thực lực chính. Cơ Liên sau này nhớ đừng quá dựa vào mấy chiêu hoa lệ màu mè nữa. Xem xong trận này con sẽ hiểu. Cơ Liên thật lòng nghe sư phụ dạy bảo, tiếp tục tập trung xem trận đấu bây giờ của Hải Son, hiện tại mới chính thức được bắt đầu. Sau một vài động tác với chiếc vòng tay, Hai Son cũng khởi động nhẹ một lúc. Em sẵn sàng chưa, anh bắt đầu đây. Nhìn thấy gỗ Tản gật đầu thì gỗ cụ cũng nghiêm túc phóng vào, lần này khán giả hết thấy gỗ cụ nữa rồi, tốc độ nhanh vượt qua mắt thường rồi. Gỗ Tản cũng biến mất luôn. Giữa võ đài bây giờ không thấy một ai, chỉ nghe được những âm thanh mình. Bút, Vinh, bút thôi. Lâu lâu lại thấy một bóng người tự nhiên xuất hiện do bị chúng đòn văng ra xa, sau đó lại bật nhanh dậy biến mất tiếp. Gỗ cụ và gỗ Tản thay phiên chúng đòn, trên mặt mỗi đứa đều lưu lại vài vết bầm tím, cả hai tay hai chân đều có dấu vết bị chúng đòn. Được một lúc thì cả hai Son dừng lại cùng nhau thở gấp. Lúc này khán giả mới thấy rõ những vết thương trên người hai nhóc. Hai nhóc bây giờ rất thảm, ở khoe miệng đều có vết máu. đánh lâu thế mà vẫn chưa phân được thắng bại. Anh còn được không có muốn nghỉ một chút rồi tiếp tục không? Đưa tay lau đi vết máu trên miệng gỗ tàn cười nói tất nhiên vẫn được, chúng ta tiếp tục thôi, hôm nay nhất định phải phân được thắng thua à. Em cứ thả tay mà đánh cũng lau đi vết máu gỗ cụ cười đáp. Rồi hai son lại tiếp tục lao đầu vào nhau. Không ai nhường ai người tới ta đi liên tục không ngừng. Có lẽ liên tục di chuyển với tốc độ cao nên thể lực của cả hai tiêu hao vô cùng nhanh. Bởi thế nên bây giờ khán giả mới có thể thấy rõ động tác của cả hai nhóc. Hơi thở của hai nhóc lúc này càng lúc càng nặng xem ra trận chiến sắp kết thúc rồi. Ai cũng có thể thấy rõ hai nhóc bây giờ đang đánh nhau bằng ý chí, cả hai đã đến giới hạn rồi. Hai son nhìn nhau ăn ý gật đầu rồi cùng bật cao lên trời. Một chuỗi động tác giống nhau như lúc. Hai nhóc đang muốn đối công tận dụng một chút sức cuối cùng thả ra đòn cả mẹ hạ quyết định thắng bại. Ầm. Hai dòng năng lượng va chạm vào nhau lại ngang nhau. Nhưng do cả hai thi triển trên không nên khi cạn kiệt sức lực cả hai sẽ rơi tự do xuống. Lúc này là lúc hồi hợp nhất, khán giả cùng tập trung nhìn hai nhóc rơi tự do trên không trung, cả hai đều cách xa võ đài nên ai rớt xuống trước sẽ bị tính là thua cuộc. Cân nặng như nhau cùng rơi ở độ cao nhu nhau lúc rơi hai nhóc cùng không ai chịu thua. Gỗ Tàn cùng gỗ Cụ đồng thời thả lỏng người nhắm hai mắt chờ đợi mỉm cười hài lòng thỏa mãn vì trận đấu. Trong lòng hai son đều không quan tâm đến kết quả ai rơi xuống trước sau bởi vì kết quả trận đấu đã có rồi. Đánh nhau cả buổi kết cục vẫn là hòa nhau, hai son cứ thế không phân được thắng bại. Kết quả này cũng không tệ. Mọi người đều hài lòng. Cả hai son đồng thời cùng một lúc đáp xuống mặt đất không có gì ngoài ý muốn. Bây giờ phải xem chiếu chậm mới xác định được quán quân của đại hội lần này. Theo pha chiếu chậm ít 8 lần mới xác định được gỗ Cụ chạm đất trước sau đó mới đến gỗ Tàn. Như vậy quán quân của đại hội lần này thuộc về gỗ Tàn. Gỗ Tàn nằm do nghe được trong di tài phán xét như thế cũng chẳng vui mừng gì. Tập trung hồi phục chút thể lực rồi tính sau. Hơn 10 phút sau gỗ Tàn mới hoàn toàn hồi phục từ các vết thương lớn nhỏ lần lượt biến mất đến thể lực. Gỗ Tàn lập tức quay sang chi liệu cho gỗ Cụ, 10 phút sau đó gỗ Cụ cũng bình phục hẳn đứng dậy đi về võ đài. Tiếng hoan hô là trời, tiếng vỗ tay rầm rộ chào đón của khán giả dành cho hai nhóc. Trọng tài đi lên trao một phong bì cho gỗ Tàn cùng tuyên bố đại hội kết thúc. Cầm phong bì đi ra ngoài cùng mọi người tụ hợp, nghe tiếng chúc mừng của bọn bùn mạ. Gỗ Tàn rất ngượng ngùng không biết nói gì. Một lúc sau gỗ Tàn đề nghị dùng tiền thưởng khao mọi người một bữa để di chuyển sự chú ý của cả bọn. Thành công đánh lạc hướng vui vẻ tiến vào một nhà hàng gần đấy. Gọi ra đầy bàn thức ăn. Sau đó là bắt đầu cuộc chiến thức ăn. Cả đám chố mắt nhìn gỗ Tàn cùng gỗ Cụ ăn sạch món này đến món khác, còn gọi thêm một đợt nữa. Loan cái hai son đã ăn sạch thức ăn dự trữ cho một tháng của nhà hàng. Sau khi ăn xong cũng đến lúc chia tay. Này Gỗ Tàn, còn 8 tháng nữa giờ dạ gồng bạn mới hoạt động trở lại. Bây giờ cậu có dự định gì không? Có muốn đến nhà tớ chơi vài hôm không? Bùm mạ chợt hỏi. Gỗ Tàn cũng không trả lời ngay mà quay sang hỏi sư phụ Mụ Thẹn. Lúc trước con nhớ sư phụ có nói người từng đi đến tháp Cả Dìn, còn được gọi là thánh địa của võ thuật. Ông chỉ hướng tháp Cả Dìn cho con được không hả? Con muốn khiêu chiến tháp Cả Dìn. Cũng được, ta cũng không còn gì để dạy mấy đứa rồi, dẫn theo Cờ Lìn, Gỗ Cụ cùng đi gặp thần mèo Cả Dìn luôn đi. Mọi người cùng nhau tiến bộ, sau đó làm rạng rỡ môn phái chúng ta. Lần này chúng ta nháo lớn cỡ này, đối thủ của ta lão có tờ SUZU sẽ thấy được chúng ta thông cờ UA truyền thông. Cho nên ta đoán lão ở kỳ đại hội sau lão sẽ xuất hiện để tranh đấu với chúng ta. Các ngươi nếu khiêu chiến thắng được thần mèo Cả Dìn công nhận, thì đại hội sau chúng ta sẽ cho lão cỏ để mặt. Ha ha ha. Thánh địa Cả Dìn nằm ở bắc bán cầu, ba đứa cứ đi theo hướng bắc sẽ liền gặp được thánh địa Cả Dìn. Con cũng đi sao sư phụ, bây giờ con không có chỗ ở vậy mà sư phụ đuổi con đi thật buồn a. Ngươi khiêu chiến xong có thể về đảo rùa sống với lao già này mà. 4 tháng qua quen bọn mi nháo ồn ào rồi, nếu mà đi hết lại trở về như trước ta cũng có chút không quen cốc đầu Cờ Dìn, ông cười mắng. A gỗ Tàn con còn vòng tay không lấy ra cho dẹm trả đi, lúc này hắn năn nỉ ta quá nên ta thu luôn rồi, có vòng tay huấn luyện sẽ tiện hơn. Sau đó hắn sẽ đi tiếp qua thánh địa cùng ba đứa khiên chiến thần mèo. Gỗ Tàn cũng gật đầu thưa vâng rồi lấy ra hai chiếc vòng tay, một cái cho dẹm trả, một cái cho bùn mạ dùng để nghiên cứu. Ban đầu bùn mạ cũng có xin gỗ Tàn nên bây giờ tiện thể đưa luôn. Xong xuôi hết mọi chuyện rồi, chào tạm biệt mọi người. Gỗ Tàn gỗ Cụ Cơ Dư Linh cùng nhau xuất phát, cả ba đều điều chỉnh trọng lực lên 6 vì năm đã thích đứng rồi, chạy bộ hướng về phía bắc vừa đi vừa tập luyện. Chương 12, thần mèo Cả Dìn thánh địa Cả Dìn. Chia tay mọi người cũng được 2 tuần rồi, lúc này gỗ Tàn gỗ Cụ và Cơ Dư Linh đã chạy đến một bộ tộc. Ở giữa bộ tộc có một cây cột rất to và cao. Gỗ Tàn, gỗ Cụ và Cơ Dư Linh chạy đến dưới chân cột mà ngước lên nhìn nhưng không thể nào thấy đỉnh của cái cột này. Cây cột cao xuyên thẳng qua tầng mây xanh như muốn chọc thủng bầu trời vậy. Chắc đây là tháp Cả Dìn mà sư phụ nói, xem ra chúng ta đến nơi rồi. Anh gỗ Cụ Cơ Dư Lìn hai người sẵn sàng chưa, chúng ta lên đi, trên đỉnh tháp là nơi ở của thần mèo, cũng là mục đích chuyến này của chúng ta mà. Gỗ Cụ và Cơ Dư Lìn gật đầu đang lấy đà chuẩn bị phóng lên thì các cậu là ai, đi đến đây làm gì? Một người cao to vãm vỡ nhìn giống như bộ trưởng của bộ tộc này đang từ một cái chòi gần đó đi ra hỏi. Chúng cháu đến khiêu chiến tháp Cả Dìn để gặp thần mèo học võ. Sư phụ Mù Tẻn bảo nơi đây là thánh địa của võ học mà. Gỗ Tàn cũng lễ phép chạy lại giải thích với bộ trưởng. Thật không ngờ ba đứa nhỏ thế mà là học trò của võ thần Mù Tẻn Rossi. Mấy đứa muốn khiêu chiến tháp Cả Dìn cũng được, nhưng phải cẩn thận thấy không được phải leo xuống đấy. Tháp này cao lắm, mấy trăm năm rồi chưa có một người thành công leo lên được đỉnh tháp. Vài chục năm nay cũng có vài người trưởng thành đến khiêu chiến tháp để đạt được thánh thủy uống vào sẽ có được sức mạnh hơn người, nhưng đều không thành công. Có người nhút nhát giữa đường bỏ cuộc không sao, lại có người lớn gan hơn tiếp tục leo cho đến khi kiệt sức do không có thức ăn nước uống cung cấp mà bi kịch ngã từ trên không vài nghìn mét xuống đất chết tươi. Mấy đứa còn nhỏ lượng sức mà làm. Gỗ Tàn Gỗ Cụ và Cơ Dư Lìn đều im lặng chăm chú nghe tộc trưởng nói cặn kẽ lịch sử của cái tháp, cũng không hình dung được độ cao của cái tháp như thế nào. Gỗ Cụ còn ngây thơ hỏi Kình có thể bay lên được đỉnh tháp không. Gỗ Tàn lắc đầu, cũng vừa giải thích rõ cho anh mình biết, vừa khích tướng anh không nhớ lúc tặng Kình cho chúng ta sư phụ có nói là lấy nó từ nơi này sao. Tất nhiên là bay lên được rồi, nhưng như vậy đâu phải gọi là khiêu chiến, chẳng lẽ anh sợ té chết sao? Làm gì anh sợ, nếu sợ thì đã không theo em đến đây rồi, không phải chỉ là nói đùa chút thôi sao? Cơ Dư Lìn thì không lạc quan như thế. Cậu không biến thái như hai anh em nhà này, nhỡ đâu không may té chết oan thì sao, cậu còn không có sống đủ đâu. Nhưng nhìn thấy hai anh em nhà Son hào hứng vậy cũng im lặng thử cố gắng xem sao. Cậu biết là thua nhưng cũng không muốn kém anh em họ quá xa, nếu không cũng không nghe sư phụ theo hai người đến nơi quỷ quái này đâu. Đùa chơi một lúc thì cả bà chuẩn bị lấy đạt thì lại nghe tộc trưởng bảo muốn rút một tay. Gỗ Tàn Gỗ Cụ Cơ Dư Lìn cũng thẳng người dậy nhìn tộc trưởng giúp mình thế nào. Từng đứa một ngồi gọn trong lòng bàn tay của tộc trưởng, ông cúi người xuống dùng hết sức ném từng đứa lên thẳng trời cao và sát bên cây cột để dễ dàng bám vào khi hết tốc độ bay. Gỗ Tàn có chuẩn bị, Gỗ Cụ thì tinh thần phấn chấn nên không sao, chỉ có Cơ Dư Lìn là giật mình hốt hoảng. Cậu bay đầu tiên mà lực ném của tộc trưởng rất lớn, gió bụi bay tới tấp vào mắt làm cậu rát vô cùng, nhưng không dám nhắm mắt lại sợ tim không thấy chỗ bám vào cột rồi bị té chết tươi. Mắt Cơ Dư Lìn giờ rất đỏ và rát buốt, cuối cùng tốc độ bay lên cũng giảm. Cơ Dư Lìn lập tức bám vào cột mà nhìn xuống thì thấy mấy cái chòi đã rất nhỏ rồi. Độ cao này ít nhất cũng gần 500m, thật kinh khủng, lực ném phải biết cậu giờ cân nặng cũng được 35kg chứ đâu có ít. Một lúc sau hai Son cũng bay lên rồi bám vào thân cột, ba đứa bắt đầu leo từng bước. Ở dưới đất bằng thì cả ba đứa đã quen với 6 lần trọng lực rồi, bắt đầu điều chỉnh lên 7 lần, nhưng để an toàn Gỗ Tàn cũng bảo Cơ Dư Lìn giảm xuống còn 3 hoặc 4 thôi, ở mức này đủ để cậu rèn luyện rồi. Bây giờ ở trên cao không khí càng ngày càng loãng, rất thiếu dưỡng khí, áp lực càng lên cao càng lớn nên ở mức này là vừa với Cơ Dư Lìn rồi. Còn chính mình và Gỗ Cụ vẫn để ở mức 7 lần, hai Son thích ứng rất nhanh nhưng để luyện chung với Cơ Dư Lìn mà không đả kích cậu mà duy trì tính sự nhiệt tình hăng hái của Cơ Dư Lìn. Vài năm sau thì Ý Cổ Lộ đời đầu xuất hiện, chí ít không bị quái vật mà hắn sinh ra giết chết. Tuy rằng có thể hồi sinh nhờ Dở Dạ Gượng Bản nhưng cảm giác chết đi đâu có ai muốn thử. 4 năm tháng cùng chung sống cùng rèn luyện cũng làm cho tình cảm anh em của ba đứa đã rất thân rồi. Cơ Dư Lìn đồng ý với ý kiến của Gỗ Tàn nên điều chỉnh xuống mức 3 lần trọng vừa đủ với cậu rồi. Ba nhóc bỏ mãi mà không thấy đỉnh tháp đâu cả, độ cao bây giờ cũng đã hơn 4.000-5.000m rồi. Áp lực của không khí cộng thêm áp lực từ trọng lực làm thể lực của ba đứa tiêu hao rất nhanh, mồ hôi nhễ nhại ướt cả bộ đồng phục. Tạm tinh điểm tựa cho chân đặt vào ba nhóc đứng nghỉ một hồi để phục hồi một chút thể lực. Không biết lấy đâu ra sợi dây thừng, Gỗ Tàn dùng dây cột quanh eo ba đứa nối liền lại, nhỡ như bị trượt tay còn cứu kịp. Bởi vì sắc trời đã ngã màu tối đi rồi nên ba nhóc quyết định chộp mắt một tí. Chỉ có Gỗ Tàn là giữ vững tinh thần canh chừng Gỗ Cụ và Cơ Dư Lìn, nhờ nguồn năng lượng trong cơ thể nên Gỗ Tàn không có cảm giác buồn ngủ lắm, liên tục cung cấp cho Cơ Dư Lìn cùng Gỗ Cụ để không bị khát và đói. Bình minh vừa ló dạng, Gỗ Tàn đánh thức Cơ Dư Lìn và Gỗ Cụ tiếp tục leo tháp. Do nghỉ ngơi được vài tiếng cùng với Gỗ Tàn cung cấp bổ sung nên thể lực của cả ba nhóc đã tràn đầy, tăng tốc bò nhanh lên trên. Bò được thêm 2 giờ nữa thì từ xa trên cao nhìn thấy một dấu tròn tròn trên đỉnh tháp. Ba nhóc càng hưng phấn hơn, tăng nhanh tốc độ. Dấu tròn tròn trên đỉnh từ từ lớn dần, cuối cùng ba nhóc cũng chạm được đỉnh tháp. Không thấy chỗ để lên trên, nhìn xung quanh phát hiện ra 4 cái lỗ nhỏ đủ để một người tờ giờ hú họ NG thành chui qua. Do còn chưa trưởng thành nên hình dạng tay chân của ba nhóc ngắn cũn, không thể với tới miệng lỗ để leo lên. Không biết làm sao, đêm hôm qua đuôi của hai Son cũng đã mọc trở lại. Gỗ Tàn nhìn về chiếc đuôi của mình cảm thấy may mắn và đúng lúc. Tìm được cách vào miệng lỗ rồi, Gỗ Tàn kêu đổi vị trí, Cơ Dư Lìn và Gỗ Cụ không hiểu nhưng cũng né ra nhường đường cho Gỗ Tàn bò lên đầu. Gỗ Tàn bám chặt vào thân cột, nâng thân thể ngang lên lấy chiếc đuôi bám vào tai dê trên miệng lỗ, lộn ngược một vòng thành công chui qua miệng lỗ. Sau đó cúi xuống đưa tay ra nắm lấy tay Cơ Dư Lìn kéo lên, còn Gỗ Cụ thấy thế cũng tự mình làm giống như thế chui vào một cái lỗ khác. Lên đến bên trên, Gỗ Tàn tháo nút buộc dây quanh eo mình theo cầu thang bước lên, theo phía sau là Cơ Dư Lìn, Gỗ Cụ. A ha, cũng lâu lắm rồi mới có người bò được lên đến đỉnh tháp này. Lại còn là ba đứa trẻ con nữa chứ, một con mèo đứng giữa gian phòng nói. Ông có phải thần mèo cạ dìn mà sư phụ Mụ Tèn nói tới không? Cháu là Sần Gọ Tạn, đây là anh cháu Sần Gỗ Cụ, phía sau là bạn đồng môn tên là Cờ Lìn. Chúng cháu cùng là đệ tử của ông Mụ Tèn Rộ Si Kèm. Được sư phụ chỉ điểm đến khiêu chiến tháp Cờ Dìn cùng nhờ thần mèo cạ dìn chỉ điểm rèn luyện. Các ngươi đã leo lên được đỉnh tháp, tất nhiên ta sẽ rèn luyện các ngươi rồi, đây là quy định bấy lâu nay mà. Không ngờ ba nhóc con các ngươi vậy mà là học trò của lão già Mụ Tèn kia. Xin tự giới thiệu với ba ngươi, ta là thần mèo cạ dìn, trông coi thánh địa này đã hơn 800 năm. 300 năm trước sư phụ các ngươi bỏ lên tháp này và giành được thánh thủy nên mới có sức mạnh mà giành lấy danh hiệu võ thần Mụ Tèn. Lão giả vô sỉ ấy vậy mà lụng được 3 cái mầm móng tốt như các ngươi, chắc lão giả ấy nằm cũng mỉm cười quá. Thần mèo cạ dìn vừa cười vừa nói đi vào góc phòng nơi đó cho 4 cái vại chứa đầy đậu thần sẻn dù lấy ra 3 viên ném cho ba nhóc. Ăn viên đậu này đi. Đây là đậu thần sẻn dù có thể khôi phục thể lực và chống đói trong vòng 10 ngày. Sau đó tại chỗ nghỉ ngơi một lúc thì chúng ta bắt đầu. Vâng, cả 3 đồng thanh. Nuốt đậu thần xong, Gỗ Tàn cũng không có cảm giác gì, nguồn năng lượng trong cơ thể cậu có tác dụng như hạt đậu này hơn, ở chỗ là hạt đậu này chỉ chữa được thương chứ không chữa được bệnh tật, nhưng năng lượng của Gỗ Tàn. Tuy vậy, Gỗ Tàn cũng nghĩ cách xin một lỗ hạt đậu phòng thần, năng lượng cũng cần có thời gian mới hồi phục đầy đủ, mà đậu thần xẻn dù là ngay lập tức phục hồi nguyên trạng, vật cứu mạng ai lại ngại nhiều cơ chứ. Ngồi nghỉ khoảng 1 giờ thì thần mèo cạ dìn muốn bắt đầu. Trước khi bắt đầu rèn luyện, các ngươi có thể uống thánh thủy để tăng sức mạnh và tốc độ. Nhưng với điều kiện là phải cướp đoạt được nó từ trong tay của ta. Thần mèo cạ dìn cầm lấy cây gậy móc vào quai chiếc bình được đặt ở giữa gian phòng. A ha, việc này thì đơn giản rồi. Gỗ Cụ lên chức vô cùng tự tin với tốc độ của mình, mặc dù đang ở trong trạng thái trọng lực mức 7 lần, nhưng rất nhanh Gỗ Cụ phải ăn quả đắng. Động tác Gỗ Cụ mặc dù rất nhanh nhưng vẫn không chạm được thần mèo Cạ Dìn dù chỉ một cọng lông mèo. Vì thần mèo còn nhanh hơn Gỗ Cụ, dù tăng tốc cỡ nào Gỗ Cụ cũng không theo kịp. Vừa tránh né vừa nhắc nhở khiêu khích, tốc độ như thế cả đời ngươi cũng đừng mong cướp được chiếc bình trong tay ta, ta thấy ngươi rất khinh thường động tác của đối thủ. Đây là một điểm yếu chí mạng có thể giết ngươi bất cứ lúc nào. Nên biết sư tử bộ thỏ cũng phải dùng toàn lực, huống hồ ngươi không phải con sư tử đó. Nghe vậy Gỗ Cụ cũng ngoan ngoãn tiếp thu thần mèo dạy bảo. Cậu bình tĩnh lại bắt đầu nghiêm túc, nhưng đang đứng trước một đối thủ mạnh mẽ, không còn một chút nào khinh thị đối thủ. Thấy vậy thần mèo Cờ Dìn cũng gật đầu mỉm cười trẻ nhỏ dễ dạy, biết tiếp thu điều tốt không như lão già kia. Sau này trưởng thành có thể giữ vững tính tình này, thành tờ ưu ưu tương lai sẽ rất rực rỡ à, không biết hai nhóc còn lại thế nào. Nhưng dù nghiêm túc nhưng vẫn chưa chạm được thần mèo, Gỗ Cụ sử dụng tàn ảnh quyền để mê hoặc thần mèo Cờ Dìn, cậu tạo ra một đống tàn ảnh đủ mọi hình dạng, có hơn 30 cái tàn ảnh rải rác khắp cả gian phòng. Thần mèo Cờ Dìn thấy vậy tấn công vào một trong tàn ảnh đó, chân thân của Gỗ Cụ liền lao nhanh vào những vẫn bắt hụt thần mèo. Gỗ Cụ đứng tại chỗ thở hơi gấp, làm sao chỉ mới hoạt động một chút mà mình xuống sức giữ thế ta. Như nghe được lời thì thầm của Gỗ Cụ, thần mèo Cờ Dìn giải thích cho Gỗ Cụ cũng như nói cho Gỗ Tạn cùng Cờ Dìn nghe. Đương nhiên phải vậy rồi, nơi đây là thượng không, không khí rất loãng, lượng oxy trong không khí rất ít. Con người ta vận động mạnh đều cần một lượng lớn oxy để giảm bớt áp lực, nhưng ngươi liên tục di chuyển với tốc độ cao lại còn đánh ra rất nhiều động tác thừa thải, hơi thở không đều, dẫn đến tiêu oxy trầm trọng ảnh hưởng đến thể lực vốn có của ngươi. Hai nhóc kia cũng nghe rõ đây ta nói luôn một lần. Vì không khí quá loãng, các ngươi phải điều chỉnh lại nhịp thở, đừng như ở dưới đất bằng. Hơi thở càng loạn các ngươi xuống sức càng nhanh. Nên hạn chế hoạt động khi cần thì ra chiêu thật dứt khoát, bất đi những chiêu thức mà các ngươi đã học. Nó chỉ là những kỹ xảo che mắt mà thôi, vốn không có tính thực dụng gì. Vì các ngươi quá dựa vào ánh mắt, điều đó rất dễ làm các ngươi bị lừa bởi những chiêu thức vô dụng đó và bị trúng đòn. Các ngươi hãy bỏ đi những chiêu thức màu mẹ đó đi, quên luôn càng tốt, tập trung rèn luyện tốc độ và sức mạnh cơ bắp, nhưng đừng quên cố gắng duy trì nhịp thở đều đặn, thậm chí khi thể lực tiêu hao quá độ cũng đừng loạn nhịp mà thở gấp. Lợi và hại của việc thở đều đặn cùng thở gấp các ngươi tự cảm nhận lấy, ở đây ta không thể nói rõ được. Tổng kết những điều trên, rút ra được một bài học cần các ngươi nhớ kỹ. Đó là đừng quá tin vào mắt nhìn, phải dùng tâm đi cảm nhận đối phương, cố gắng suy đoán thật nhanh động tác kế tiếp của đối phương, sau đó làm ra ứng đối, hạn chế đi những động tác không cần thiết và luôn chú ý nhịp thở của chính mình. Thế thôi, ba nhóc từ từ suy ngẫm lại đi, hôm nay đến đây kết thúc. Chương 13, lần lượt hoàn thành khảo nghiệm. Thần mèo Cạ Dìn cho cả bọn nghỉ ngơi. Gỗ Cụ cũng thở gấp đầu đầy mồ hôi nằm dài xuống cố gắng nhớ lại những lời thần mèo vừa dạy. Gỗ Tản và Cờ Dư Lìn cũng suy ngẫm điều này. Nộ tính của Gỗ Tản và Gỗ Cụ rất tốt, rất nhanh có được thông suốt được một chút gần mò ra được rồi. Cờ Dư Lìn vẫn chưa có ý nghĩ nào, cậu cũng có ý định nhìn xem Gỗ Cụ cùng Gỗ Tản thực hành như thế nào để từ đó tìm được ra. Chứ cả đóng lý thuyết này có chút làm Cờ Dư Lìn đau đầu, nếu có buổi thực hành sẽ dễ dàng hơn. Sáng sớm tinh mơ, trời còn vẫn còn đang tối, Gỗ Cụ mò dậy rón rén đi đến chỗ thần mèo đang ngủ, định nhân cơ hội trộm lấy thánh thủy. Đưa hai tay đến gần chiếc bình được treo trên cây gậy của thần mèo Cạ Dìn, khi sắp thành công lấy được chiếc bình thì Gỗ Cụ ngừng lại suy nghĩ trong chốc lát rồi quyết định sẽ quan minh chính đại mà cướp lấy chiếc bình. Có ăn gian nữa, buông tay chạy về một góc trực tiếp nằm dài xuống sàn tranh thủ khò thêm một lát, sau đó đem những ý nghĩ hôm qua ra thực hành. Thần mèo đột nhiên mở hai mắt nhìn Gỗ Cụ âm thầm khen ngợi tính trung thực của cậu. Cuộc khiêu chiến lần thứ nhì của Gỗ Cụ cũng chính thức bắt đầu, lần này cậu không đánh loạn nữa, thở đều di chuyển tự nhiên hơn hôm qua một cách khác thường, những động tác dứt khoát mạnh mẽ đầy uy lực cùng thân mèo giao chiến. Lần này Gỗ Cụ tiến bộ phi thường, đã chạm được người của thần mèo, tuy chưa cướp được bình nhưng đã thắng được công nhận của thần mèo Cạ Dìn. Tuy dự đoán được hành động tiếp theo của thần mèo nhưng vẫn không nhanh bằng. Suốt nguyên một ngày giành giật chiếc bình, vẫn không cướp được, nhưng những động tác sức phán đoán cũng như tốc độ Gỗ Cụ được cải thiện một cách đang kể, cứ theo đà này qua ngày mai thì Gỗ Cụ sẽ hoàn thành khảo nghiệm đầu của thần mèo. Nhờ có trận đánh này của Gỗ Cụ mà Cờ Dư Lìn đã mò được đường rồi, trong khi Gỗ Cụ đang khảo nghiệm thì cậu cũng bắt đầu điều chỉnh nhịp thở hợp lý. Cảm giác dễ chịu hơn một chút thì càng cảm thấy bài học của thần mèo hữu ích, bây giờ cậu chỉ có chờ đến lượt cậu thực hành. Lại một ngày nữa trôi qua, hôm nay là ngày thứ ba Gỗ Tản Gỗ Cụ Cờ Dư Lìn lên đến đỉnh tháp. Ngày đầu tiên nhận lấy được một bài học đáng giá. Ngày thứ hai, xem Gỗ Cụ thực hành thì Gỗ Tản cùng Cờ Dư Lìn đều có thu hoạch nhất định. Hôm nay là lần thứ ba Gỗ Cụ khiêu chiến. Vừa bắt đầu thì Gỗ Cụ tấn công dồn dập, mỗi một động tác vừa nhanh vừa mạnh lại chuẩn xác không có chút nào loạn nhịp. Một chuỗi động tác nối liền liên tiếp không ngừng, chiêu nào ra chiêu đó không thừa mà cũng không thiếu. Được một lúc sau Gỗ Cụ cảm giác được thần mèo bị mất thăng bằng, nhanh như chớp bắt lấy cơ hội đánh văng cây gậy của thần mèo lên rồi phi thân chụp lấy gọn gàng thuận lợi hoàn thành khảo nghiệm. Gỗ Cụ đứng đấy cười cười gãi đầu lấy chiếc bình xuống uống một hơi cạn sạch. Thánh thủy gì sao giống nước uống bình thường vậy ta? Trên đời làm gì có thánh thủy, cái đó vốn là nước bình thường mà, ha ha ha. Trong quá trình khiêu chiến ta ngươi đang dần mạnh và nhanh hơn, ngươi không cảm giác được à? Thần mèo Cạ Dìn cười ha 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 nhìn mặt ngốc của Gỗ Cụ mà chê. Sư phụ ngươi mất những 3 năm mới lấy được chiếc bình, nhưng ngươi chỉ mất có 3 ngày, mà ngươi còn chịu thêm áp lực tự trọng được nữa. Bây giờ ngươi mạnh hơn sư phụ ngươi mấy chục lần rồi còn chưa thỏa mãn sao? A, làm sao ngươi biết cháu đang phụ trọng tập luyện, nhìn là đoán được ngay chứ gì, trong chiếc vòng này có lực lượng của thần long. Mà một năm trước ta cũng biết các ngươi đối với thần long ước điều gì. Nếu ngay từ đầu ngươi giải trừ trọng lực thì đã nhanh cướp được chiếc bình rồi, nhưng như vậy sẽ việc huấn luyện sẽ không có hiệu quả như ngươi bây giờ. Phải biết bây giờ ngươi mạnh hơn ngươi của 3 ngày trước rất nhiều. Thì cảm ơn ông đã rèn luyện cho cháu, bây giờ đến lượt em cháu cùng Cờ Lìn. Được thôi, thời gian còn sớm, chơi thêm chút nữa cũng được. Này hai nhóc nào lên trước nhìn sắc trời xong thần mèo hỏi gỗ tản và cờ lìn. Gỗ tản cờ lìn nhìn nhau một lúc thì cờ lìn lên tiếng trước, tưởng cờ lìn muốn lên trước nên gỗ tản ngồi xuống tiếp tục quan sát. Nào ngờ để gỗ tản lên trước đi thần mèo, cháu còn đang suy nghĩ về bài học ông dạy. Khi nào gỗ tản xong thì đến lượt cháu nói rồi cờ lìn ngồi xuống cười hạ hạ đẩy gỗ tản ra. Cứ tưởng cậu giành đi trước tớ nhường, bộ muốn tìm được điểm để đánh bại tớ sao? Gỗ tản đứng dậy cười trêu cờ lìn một chút rồi tiến ra giữa phòng. Đi đi, ai so với hai anh em biến thái nhà cậu? Lát nữa nhớ chậm một chút để tớ tìm bí quyết. Cơ lìn xua tay đuổi gỗ tản như đuổi ta đáp trả. Rất nhanh khảo nghiệm cũng bắt đầu, nhờ gỗ cụ đi trước nên gỗ tản được lợi không nhỏ. Những động tác cùng nhịp thở cũng đều đặn dứt khoát. Nhưng vì lần đầu áp dụng thực chiến nên gỗ tản chưa bắt được nhịp di chuyển của thần mèo, cứ thế mà trượt tới trượt lui. Người xài dạ nhờ chiến đấu mà trưởng thành nên gỗ tản cũng không ngoại lệ. Ở ngoài nghe lý thuyết dù biết nhưng cũng có vài chỗ chưa thông. Như khi lao vào thực chiến thì những chỗ không hiểu bắt đầu thông suốt, lấy kinh nghiệm trong chiến đấu để bổ sung những chỗ thiếu hụt. Dần dần cũng theo kịp di chuyển của thần mèo, phải cần tăng tốc độ lên nữa, đồng thời phải duy trì nhịp thở mới mong hoàn thành khảo nghiệm. Gỗ Tản vẫn không cướp được chiếc binh trong lần đầu khiêu chiến, màn đêm đã buông xuống rồi. Để dành ngày mai lại tiếp tục, Gỗ Tản xin thần mèo ngừng lại để bắt đầu tiêu hóa những thứ trong lần khảo nghiệm này. Qua một đêm thì tinh thần của Gỗ Tản cũng tỉnh táo hẳn ra. Chờ thần mèo hoàn toàn tỉnh táo sau giấc ngủ mới xin khảo nghiệm lần hai. Lần thứ nhì này của Gỗ Tản diễn ra vô cùng thuận lợi, vừa mới bắt đầu đã đuổi sát thần mèo không tha cho thần mèo một chút thời gian để thở. Gỗ Tản bám giết không ngừng, cuối cùng cũng thần mèo cũng lộ ra sơ hở thành công chộp lấy cơ hội cướp được chiếc bình. Gỗ Tản hạ hạ cười to rồi cảm ơn thần mèo. Hạ hạ hạ, cháu làm được rồi, cảm ơn ông giúp cháu huấn luyện thằng em còn nhanh hơn cả thằng anh là sao. Chỉ với một ngày rưỡi đã hoàn thành xong khảo nghiệm. Thần mèo ai đoán cảm thán năng lực của cặp song sinh này, cũng bắt đầu có thiện cảm với hai anh em này rồi. Không có đâu ông, nếu không có gỗ cụ đi trước thì cũng không nghe được bài học ông dạy vào ngày đầu tiên, cũng không có người thực hành bài học này thì không biết bao lâu cháu mới hoàn thành khảo nghiệm. Gỗ Tản gãi hót cười vô cùng khiêm tốn. Được không, nóng này không tiêu ngạo, hai anh em nhà nay tính tình hết chỗ chê rồi không tên còn lại thế nào. Lão rùa già lần đúng là nhặt được bảo, a còn có một mình nhóc tôi đấy, chuẩn bị chưa, chúng ta bắt đầu luôn. Cố lên Cơ Lìn, cậu nên nhớ cậu rất mạnh, chắc chắn sẽ làm được. Tự tin lên nào, làm gì mà ủ rủ thế. Nhìn thấy Cơ Lìn chần chờ cái gì không biết, tiến Gỗ Tản cùng gỗ cụ lên đầu biên. Lần này hết trốn rồi, Cơ Lìn cũng đi ra nhìn hai son đang cổ vũ, trong lòng có một chút vui vẻ, cảm động. Lấy lại tự tin đi vào giữa gian phong cùng xin thần mèo cạ dìn tiến hành khảo nghiệm. Không giống như Gỗ Tản cùng gỗ cụ, khi khảo nghiệm ngồi ngoài nhìn vào thấy họ ra quyền dứt khoát thoải mái lắm. Đến lượt mình thì cứng ngắc cứng ngơ, vừa suy nghĩ vừa vọt vào thần mèo. Do suy nghĩ nhiều quá, Cơ Lìn quên điều chỉnh nhị tở, gấp rút công kích thần mèo, như vậy chẳng có tác dụng gì. Được một hồi, Cơ Lìn bắt đầu thấy hoa mắt, ù hai, hơi thở thì loạn nhịp, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng. Cơ Lìn mau điều chỉnh lại nhịp thở. Gỗ Cụ thấy vậy bên ngoài la vào. Gỗ Tản chợt nghĩ ra một cách có thể để Cơ Lìn mau tiến bộ cũng kêu lên. Cơ Lìn, nếu cứ dựa vào mắt không thì khó hoàn thành khảo nghiệm lắm, cố gắng dùng tâm đi cảm nhận, phán đoán hướng đi của thần mèo. Nếu làm không được thì cậu bịt kín mắt lại, mắt không nhìn thấy thì cậu sẽ dễ cảm nhận hơn. Từ từ học cảm nhận trước rồi sau đó mới học phán đoán, làm từng bước thôi, đừng gấp. Sư phụ mụ tẹn mất 3 năm mới hoàn thành khảo nghiệm, có thể thần mèo đối với ai cũng nghiêm túc và kiên nhẫn dạy bảo. Ngài ấy có thể chờ cậu từ từ làm quen mà. Làm từng bước một, bước nào chắc bước đó cậu sẽ có tiến bộ không ngờ đấy. Cố lên. Quay đầu nhìn hai son đang mờ mờ nhìn không rõ nữa, nhưng Cờ Dư Lìn vẫn nghe được hai son đang nói, cậu bình tĩnh lại điều chỉnh lại hơi thở. Hít ra thở vào đều đặn, từ từ sức lực lại trở về, cảnh vật xung quanh cũng dần dần rõ ràng hơn. Sau đó rút dây đai quanh eo ra, bịt hai mắt lại, bắt đầu dụng tâm đi cảm nhận sự vật xung quanh. Bắt đầu có hình có dáng rồi. Thân mèo cạ dìn nhìn ở trong mắt. Ô hát, cách này rất tuyệt, sao mình không nghĩ ra nhỉ? Biết sớm có thể không tốn suốt 3 năm mà dạy dỗ lao rùa già kia rồi, thật lãng phí thời gian. À hôm nay trễ rồi, chúng ta dừng ở đây đi, ngày mai lại tiếp tục. Cách của Gỗ Tản sử dụng được đấy, nhóc cứ bịt mắt làm quen một đêm đi, nhìn sắc trời đã ngã màu thì thần mèo mới bảo. Ngày thứ nhì, Cơ Dư Lìn không khiêu chiến, chậm rãi học nhắm mắt dự đoán hoạt động của mọi người. Gỗ Tản thì ngồi nhắm mắt xếp bằng không biết đang nghĩ gì. Gỗ Cụ thì tăng điều chỉnh trọng lực lên 8, bắt đầu xin chiến với thần mèo. Vì cho Cơ Dư Lìn mau chóng thích ứng nên Gỗ Cụ lại lần nữa khiêu chiến thần mèo với mức độ khó hơn chút ít. Thần mèo cũng vui vẻ đồng ý, thế là cả cùng nhau chiến một trận. Lần này là đánh nhau chứ không phải tranh cướp bình. Thấy Gỗ Tản vẫn ngồi nhắm mắt ở đó, Cơ Dư Lìn cũng không quan tâm nữa, quay đầu lại nhìn trận chiến của Gỗ Cụ. Nhưng khi Cơ Dư Lìn nhìn lên thì gỗ cụ và thần mèo đã không thấy bóng dáng đâu hết. Liền bịt mắt lại cảm nhận, ở trong bóng tối Cơ Dư Lìn liên tục dự đoán hai người đánh như thế nào. Còn gỗ Tản khi mà nói cho Cơ Dư Lìn cách đấy thì chính cậu cũng cố gắng đi cảm nhận khí là như thế nào. Gỗ Tản tập trung không nghĩ gì hết để đầu óc thư giãn, liền cảm giác được trong người mình ngoài nguồn năng lượng màu xanh ra còn có một dòng năng lượng ấm áp có thể điều khiển được. Đưa một bàn tay ngửa lên, tập trung điều khiển nguồn năng lượng ra khỏi lòng bàn tay hình thành một quả cầu năng lượng nhỏ có thể ném đi bất cứ lúc nào. Gỗ cụ và Cơ Dư Lìn như cảm nhận được cái gì. Gỗ cụ thì dừng cuộc chiến với thần mèo. Cơ Lìn thì lột dây dai lưng ra, đồng loạt nhìn về phía Gỗ Tản đang ngồi xuề bàn tay, trên bàn tay đó có một quả cầu năng lượng màu xanh trận to trận nhỏ. Gỗ Tản đang điều khiển phóng to thu nhỏ quả cầu khí của mình, không chú ý có 3 cặp mắt nhìn mình, đang chơi rất là thích thú. Chờ ta Gỗ Tản, đây là chiêu gì thế em, cậu? Gỗ Cụ và Cơ Lìn đồng loạt kêu lên. Em cũng không biết là cái gì. Lúc này yên tĩnh quá nên ngồi nhắm mắt một hồi liền cảm nhận được trong người có một dòng năng lượng rất ấm áp, điều khiển nó ra bàn tay thì nó thế này, em muốn nó lớn thì nó lớn, muốn nó nhỏ thì nó nhỏ, muốn thu hồi liền thu hồi. Thân mèo cà dìn, ông biết nó là cái gì không? Gỗ Tàn biết đó là khí, nhưng không biết giải thích thế nào cho rõ nên ném trái banh cho thần mèo giải thích đi hạ hạ hạ. Năng lượng này gọi là khí. Mọi người trên người đều có khí. Nhưng vì khí dạng này rất khó nhận biết. Chỉ khi nào khí trong người nhiều mới cảm nhận được nó tồn tại. Nếu như khí còn ít và yếu muốn cảm nhận cũng có cách để đi cảm nhận. Hai người các ngươi cũng có khí hơn nữa còn rất mạnh. Nếu dụng tâm đi cảm nhận là thấy ngay. Vì bài học mấy ngày nay đều liên quan đến cảm nhận, thêm vào đó Gỗ Tàn vừa hoàn thành khảo nghiệm. Nếu như hoàn toàn giải trừ trọng lực thì khí của Gỗ Tàn sẽ rất mạnh. Chương 14, Dạ Đạ có tín hiệu. Tâm bảo sức mạnh của con người có hạn, nhưng khí là vô hạn. Khí có thể gia tăng sức mạnh cho con người. Các ngươi có thể vận dụng khí vào những đòn công kích có thể tăng thêm lực lượng. Vừa này Gỗ Tàn tạo ra quả cầu năng lượng, được gọi là quả cầu khí, có thể ném đi tạo ra tiếng nổ tùy theo mức độ lớn nhỏ của quả cầu và chất lượng khí. Còn như đòn cả mệ hạ của lão rùa già gọi là sóng khí công, thông qua tụ khí giữa hai tay, tụ khí càng nhiều thì uy lực càng lớn. Nó có thể sánh ngang một quả bom nguyên tử nếu khí của các ngươi đủ lớn. Thân mèo cạ dìn lại dạy cho ba nhóc thêm một bài học về khí nữa. Bài học này đơn giản dễ hiểu hơn bài trước. Sau khi nghe xong thì Gỗ Củ và Cờ Dư Lìn lập tức thực hành ngay. Cùng nhau ngồi xuống buông bỏ tất cả suy nghĩ, tập trung cảm nhận cơ thể của mình. Cả hai cũng rất nhanh cảm nhận được dòng khí trong cơ thể, tập trung điều khiển khí ra giữa hai tay cùng tạo ra quả cầu khí như của Gỗ Tản khí nãy. Như vậy Gỗ Tản, Gỗ Củ, Cờ Dư Lìn đều vận dụng được khí trong cơ thể mình, lực chiến của cả ba nhóc đều tăng lên một bậc nữa. Sau khi vận dụng được khí, Cờ Dư Lìn vô cùng tự tin chạy tới xin thần mèo để hoàn thành nốt khảo nghiệm. Tất nhiên thần mèo vui vẻ đồng ý. Lần này cậu bình tĩnh hơn lần trước. Gỗ Tản nhìn thấy như vậy liền biết lần này Cờ Dư Lìn chắc chắn hoàn thành rồi nên không quan tâm nữa. Đời trước thường mơ mộng tự mình bay lượn vòng giữa không trung. Bây giờ biết vận dụng khí rồi nên bắt đầu thử nghiệm vũ không thuật. Không biết có phải vũ không thuật là căn bản của người xài ra hay không, Gỗ Tản rất dễ dàng làm được. Gỗ Tản bước ra lan can rồi nhảy xuống, xong lại bay lên. Lượn vòng vòng vô cùng thích thú. Chơi được một lúc thì bay lên trên tháp cũng vừa lúc Cờ Dư Lìn hoàn thành khảo nghiệm. Ba nhóc vẫn không đi ở nơi này, luyện tập có thần mèo bên cạnh chỉ điểm việc luyện tập sẽ dễ dàng hơn. Trước mắt đã qua hơn 7 tháng, ở tháng thứ 3 thì Dẹm Trạ cũng đến nhà bọn. Nhờ Gỗ Tản giảng lại những gì đã học và dùng cách bịt mắt để học cảm nhận và phản đoán nên mấy ngày sau đó Dẹm Trạ cũng hoàn thành khảo nghiệm, cùng với biết cách cảm nhận khí và vận dụng khí. Thời gian kế tiếp chia cặp ra đấu tập với nhau, Gỗ Tản vs Gỗ Củ, Cờ Lìn vs Dẹm Trạ xuống dưới tháp cờ loạn thành 17. Tiến bộ lớn nhất vẫn là Gỗ Tản và Gỗ Củ, bây giờ đã thích ứng được với 15 lần trọng lực. Hiện tại Dạ Địch có đến cũng không uy hiếp nổi Hai Son, vs lực chiến của Hai Son bây giờ đã hoàn toàn nghiền ép Dạ Địch rồi. Thêm một năm nữa thì ỷ cổ lộ đời đầu xuất hiện, Gỗ Củ cũng không cần uống thuốc độc để kích thích tiềm lực, do vậy sau này cũng không thể bị dính virus bệnh tim. Kế đến phải là Cờ Dư Lìn cũng đã thích ứng với 8 lần trọng lực, do thể chất theo không kịp nên tốn rất nhiều thời gian để thích ứng khi tăng một đơn vị trọng lực, lực chiến cũng nghiền ép thì ỷ cổ lộ đời đầu rất nhiều, thậm chí có thể thắng được thì ỷ cổ lộ đời sau ở thời kỳ đầu giờ Dạ Gồng Bản Z. Dẹm Trạ nhập bọn làm quen với vòng tay trễ nhất nên chỉ mới thích ứng với 5 lần trọng lực đủ thắng được Sensei nhan rồi. Kỳ đại hội lần 2 Sensei sẽ rất thảm đây. Đã qua hơn 1 năm kể từ khi mình với thần long ước nguyện. Giờ Dạ Gồng bạn theo lý phải có tín hiệu chứ, nào ngờ chẳng có một chút tin chỉ dẫn nào, chẳng lẽ Dạ đã bị hư? Gỗ Tản đang nằm cầm lấy Dạ đã bấm nút khởi động không được suy nghĩ. Gỗ Tản bật dậy kêu Dẹm Trạ. Dẹm Trạ, cậu cho mình địa chỉ bùn mà đi. Dạ đã hình như bị hư rồi, tớ phải tìm cô ấy nhờ sửa giúp để tìm lại di vật của ông nội. Nói ra cậu cũng chẳng tìm được đâu, cậu biết Tây Đô ở đâu không? Tụi mình hoàn thành khảo nghiệm từ lâu rồi. Lý ra nên rời đi trở về nhà tự tập, ở đây tập là vì hai cậu có người tập trung đỡ buồn. Bây giờ cậu đi rồi cũng lúc chúng ta rời khỏi đây thôi. Cơ Lìn có chung với bọn tớ không? Không, tớ về đảo rùa với sư phụ, trước khi đi chúng mình nên lên chào thần mèo một tiếng chứ, cái đó cần cậu nhắc sao? Hạ hạ đi thôi. Nói rồi Gỗ Tản bay thẳng lên tháp, Gỗ Củ Dẹm Trạ cùng Cờ Dư Lìn bay lên sau. Vũ không thuật hiện tại được Gỗ Tản phổ biến sớm, Gỗ Củ, Cờ Dư Lìn, Dẹm Trạ đều biết sử dụng thành thạo. Sau khi chào tạm biệt thì bốn người tạm chia tay rẽ sang hai hướng, Cờ Dư Lìn hướng về phía đông bay đi. Còn Dẹm Trạ thì do yêu cầu của Gỗ Tản cùng chạy bộ vừa tập luyện luôn nên Dẹm Trạ cũng hạ cánh chạy cùng Hai Son. Tây Đô là một thành phố khá lớn và phồn đình. Ở thành phố này khoa học kỹ thuật so với các thành phố khác đều hiện đại và tiên tiến hơn rất nhiều lần. Xung quanh mọc lên san sát những ngôi nhà hình cầu hiện đại. Phương tiện giao thông của dân ở đây toàn là ô tô bay là đủ biết trình độ văn minh cỡ nào. Đường phố rất sạch đẹp cùng những cầu vượt rất bắt mắt nếu nhìn từ trên cao xuống. Mất cả tuần cả bọn mới về đến Tây Đô. Dẹm Trạ liền dẫn Hai Son đi về nhà Bùn Mạ. Nhà Bùn Mạ là có tất cả 4 tầng, sân xung quanh nhà chiếm diện tích rất lớn, trồng vườn trồng đủ loại hoa, cây cao bóng mát khắp nơi, giàu nứt đố đổ bách. Gỗ Tản đứng trước nhà Bùn Mạ không phải nói là biệt thự thì đúng nghĩa hơn, cảm khái vô cùng. Vì Dẹm Trạ có chìa khóa cổng nên không cần nhấn chuông trực tiếp mở cổng đi vào. Lúc này, mẹ của Bùn Mạ, thông cảm trả nhớ mẹ Bùn Mạ tên gì, đang bưng trà cùng hoa quả. Nhìn thấy Hai Son chợt hót lên. A, hai cậu bé thật dễ thương, hai cháu vào nhà uống miếng trà ăn miếng bánh nhé. Vâng, chào bác gái, cháu tìm Bùn Mạ ạ. Bùn Mạ có nhà không hở bác. Gỗ Tản lễ phép chào, Gỗ Củ cũng học theo Gỗ Tản túi chào mẹ của Bùn Mạ. A, Bùn Mạ đi học chưa về đâu? Hai cháu qua đây ngồi uống trà ăn bánh chờ đi. Cũng đến giờ tan học rồi, chắc nó đang trên đường về đấy. Ngồi chờ cũng không lâu lắm, Gỗ Tản và Gỗ Củ đều cảm ứng được khí của Bùn Mạ đang hướng về. Hai Son đều chạy ra ngoài sân chờ thì từ trên trời Bùn Mạ đang cưỡi một con mô tô bay vô cùng hiện đại bay thẳng vào trong sân. vô cùng vui mừng khi thấy hai son đến nhà tìm mình. A gỗ tản gỗ cụ sao hai cậu đến được nhà tớ hay vậy, tớ chưa kịp nói địa chỉ cho hai cậu mà à dẻm trà đưa đến đấy. Sau khi mở cổng vào nhà thì bị hai anh em tớ bị mẹ cậu giữ lại uống trà ăn bánh, còn dẻm trà tớ chẳng biết chạy đi đâu rồi. Hừm, kệ hắn đi, tớ với hắn đang chiến tranh lạnh đừng nhắc đến hắn nữa, mất hết cả hứng. Hai cậu không phải đi tìm về gì vậy của ông nội sao mà dánh qua tìm tớ thế? Đúng rồi, lo nói chuyện chút nữa thì quên. Dạ đã cậu đưa năm trước đây, hình như nó bị hư rồi không khởi động được. Tớ đem đến đây nhờ cậu sửa dùng. À đúng rồi, làm thêm một cái dạ đạn nữa cho tớ, cái này cậu sửa xong cho anh tớ, hai đứa chia ra tìm sẽ tìm nhanh hơn không thành vấn đề. Chờ tớ đi tìm tài liệu một chút, nếu sửa không thì chỉ cần 5 phút, nếu làm thêm cái mới phải cần một ít đồ. Vậy cậu sửa trước đi rồi đưa cho anh tớ, tớ chờ một chút cũng được. Ổn giờ xong ngay mà, ít khi nào thấy hai cậu tách ra lắm nha. Sao hôm nay chịu tách ra vậy? Có gì đâu, cậu không thấy anh tớ quá ngây ngô sao? Tách ra để anh tớ mau trưởng thành hơn, tớ đâu thể nào chăm sóc mãi được. Cũng đúng, gỗ cụ sửa xong rồi này, để xem có tín hiệu rồi, của cậu đây chúc may mắn nha. Cảm ơn cậu, tạm biệt, tớ đi đây. Kính gỗ cụ nhận lấy dạ đà nhảy lên kính bay mất. Hướng đó là hướng bắc mà, hy vọng gỗ cụ đến kịp cứu tộc trưởng. Gỗ tản mang theo ánh mắt hy vọng nhìn theo hướng của gỗ cụ. 2 giờ sau đó, dạ đà của gỗ tản cũng đã xong. Bụt mạ xin đi theo góc vui, không muốn đi học nữa, ở trường quá chán, đi tìm giờ dạ gồng bạn thú vị hơn nhiều. Gỗ tản định một mình đi tìm sẵn đi tầm bảo luôn, không ngờ bụt mạ cũng đòi đi theo, lại còn chế ra món đồ chơi thú vị nữa, giống như đèn thu nhỏ của đỏ dạ ẹ mần vậy. Hô biến cái biến thành người tí hon bé hơn cả bàn tay. Gỗ tản kêu bùn mạ chuẩn bị tàu ngầm đi, không hiểu chuẩn bị tàu ngầm làm gì, nhưng nghe gỗ tản nói thì càng hứng khởi hơn cả tìm giờ dạ của bạn. Tớ nghe nói ở dưới vùng biển phía đông có chôn một tòa kho báu, bên trong có rất nhiều vàng bạc đá quý của băng hải tặc nào đó tích trữ hơn cả 100 năm. Tớ định chuẩn bị một tàu ngầm thử vận, may biết đâu tìm được kho báu thì đời nay sống không lo gì rồi. Hả cậu nghe tin này ở đâu? Có chắc ăn không đó? Tùn đi tầm bảo cũng thú vị. Quyết định đi theo cậu là một quyết định sáng suốt, nếu theo gỗ cụ thì bỏ mất trò vui rồi. Cậu chờ tí, nhà tớ có chiếc máy bay cũng có thể làm tàu ngầm, để tớ đi lấy. Bụt mạ hí hửng chạy lên căn phòng của mình lấy thêm một viên con động rồi chạy xuống hỏi. Gỗ tản, chúng ta đi bằng phương tiện gì? Theo tín hiệu dạ đạ cũng có một viên dở dạ gồng bạn ở hướng đông nam, cách nơi này rất xa, gần 10.000 km, nếu đi bằng phương tiện bình thường cũng mất mấy ngày mấy đêm mới đến nơi. Yên tâm, tớ cũng có kinh mà. Kín một đám mây hồng lớn hơn cái của gỗ cụ một chút đủ chở 4 người trưởng thành ngồi một người rất thoải mái. Cái này là gỗ tản xin thần mèo cùng với một bãi đậu xẻn, dù bên trong có gần 100.000 viên. Tốc độ bay của kình rất nhanh, mới có mấy phút mà đã bay hơn 1.000 km rồi. Đặt bùn mạ trên tay rồi tỏa ra một cái lòng năng lượng xanh bao phủ bùn mạ bảo vệ cô khỏi bị gió thổi bay, bởi vì cô bây giờ nhỏ xíu, cân nặng chỉ hơn 5 giê chút xíu. Gỗ tản điều khiển kình mở hết tốc lực hướng đông nam, nơi có viên dở dạ gồng bạn cũng như kho tàng hải tặc. 20 phút sau kình đã bay hơn 9.000 km rồi, thả chậm tốc độ để bùn mạ dò vị trí chính xác của viên dở dạ gồng bạn. Bay được một lúc nữa thì bùn mạ bảo dừng lại. Gỗ tản cùng bùn mạ bây giờ đang ở giữa đại dương mênh mông. Bùn mạ khẳng định vị trí viên dở dạ gồng bạn đang ở chỗ này. Bây giờ bùn mạ đang thu nhỏ nên phải tìm một hòn đảo gần đó đổ bộ xuống để cô trở lại bình thường mới sử dụng được viên con động. Sau khi thả ra máy bay tàu ngầm thì gỗ tản cùng bùn mạ cùng vào và lặn xuống đáy biển, vừa lái vừa dò dạ đã càng lúc càng gần vị trí viên dở dạ gồng bạn. Lặn đến một ngọn núi thì bùn mạ cho tàu dừng lại, hiện hai họ đang đứng đúng vị trí của viên dở dạ gồng bạn, tìm kiếm xung quanh không chả có gì ngoài dòng tảo biển cùng san hô, ngay cả ngọc trai còn không thấy chứ lấy gì có viên ngọc nào ở chỗ này. Bùn mạ phóng to dạ đạ ra thì phát hiện thì ra viên dở dạ gồng bạn nằm trong cái động ở dưới khe núi kéo dài ra tới bên mặt kia của ngọn núi, có một lối vào rất to đủ để chiếc tàu chui vào đó. Bùn mạ liền lái tàu đi đến lối vào động, lặn được một quãng đến một cái bến cảng dưới đáy biển nằm trong lòng của ngọn núi. À đây là một chiếc thuyền hải tặc, như vậy lời đồn cậu nghe nói là có thật rồi, chúng ta đi tầm bảo thôi. Hạ hạ, chuyến nay kiếm lời rồi hạ, cậu là con nhà giàu mà, giàu nứt đố đổ vách luôn đấy chứ. Một bạch phú mỹ như cậu mà cần số kho báu này sao? Ai nói cậu đẹp giàu thì không cần kho báu hả? Bùn mạ tự nhiên nổi đóa, gỗ tản liền yên lặng không nói nữa. Thấy gỗ tản sợ mình, cô thỏa mãn cười hạ hạ, dò dạ đã tìm giờ dạ gồng bạn trước kho báu hải tặc tính sau đi. Đi giữa đường có vài con robot được cài đặt chương trình nhằm bảo vệ nơi này tấn công hai người. Vô cùng nhẹ nhàng, gỗ tản biến mấy con robot thành đồng sắt vụn tiếp tục lên đường. Đi được một lúc thì có 2 cửa, 1/1/5 theo dạ đạt thì giờ dạ gồng bạn nằm ở dưới nên hai người cùng tiến vào cánh cửa phía dưới. Đằng sau cánh cửa là một cái hành lang dài vô tận đi mãi đến một cái ngã ba. Gỗ tản nhớ là bên trái là đường cụt nên chọn bên phải, bùn mạ không hiểu tại sao gỗ tản lại chọn bên phải, nhưng cũng đi theo một lúc thì bị cụt đường trước bức tường có một cái giếng miệng, giếng có hình vuông, viên dở dạ gồng bạn đang nằm dưới nước nên phải nhảy xuống bơi. Gỗ tản đã tìm được viên dở dạ gồng bạn rồi nhưng vẫn bơi tiếp, bơi được một lúc đến một cái động. Nhìn thấy một cái dương thật lớn được đặt ở giữa. Bùn mạ vừa trồi lên nhìn thấy gỗ tản đứng trước một cái dương kích động. Trong cái dương này chứa gì thế? Có phải kho báu hải tặc mà cậu bảo không? Ai biết, tớ đã mở ra đâu, đang chờ cậu lên cùng chứng kiến thời khắc tớ làm giàu chứ, ha ha ha. Không có ai chia sẻ thì buồn lắm. Theo như tớ đoán cái động này đúng là nơi băng hải tặc giấu vàng bạc. Nói rồi gỗ tản mở nắp dương lên, khối lượng chiếc dương này không là gì với gỗ tản hết nên mở nắp rất nhẹ nhàng. Một ánh sáng vàng rất chói mắt chiếu thẳng vào mắt hai người, một đống vàng cùng kim cương đá quý chất đầy chiếc dương đập vào mắt bùn mạ. Cầm lên một viên kim cương lớn bằng cái nắm tay. Ra đây là số kho báu được bọn hải tặc tích trữ hơn 100 năm sao? Cái này ăn nuôi hai cái dạ dày không đáy của hai cậu 10 đời cũng chưa hết số kho báu này nữa. Chỉ riêng viên kim cương này thôi đã trị giá hơn 10 triệu yên rồi. Ha ha ha, chúng ta thành công tìm được kho báu rồi, việc này đáng ghi vào nhật ký để kỷ niệm lắm đây. Chuẩn bị viên con nhông trống không từ trước bỏ vào, hai người cùng đi rời khỏi bơi lại miệng giếng. Chuyến này một công đôi chuyện, vừa tìm được dở dạ của bạn, vừa có được kho báu hải tặc. Một chuyến đi vô cùng thành công. Chương 15, tộc trưởng chết. Gỗ Cụ giận dữ diệt Z dịch bọn cầm chiếc dạ đã được sửa xong, gỗ cụ bắt đầu hành trình mới của mình. Bay được một quãng đường dài thì trời đã tối. Chỗ của gỗ cụ cách gỗ tàn gần nửa vòng trái đất nên múi giờ khác biệt, các bác chớ thắc mắc, không có chỗ nghỉ ngơi nên gỗ cụ nằm thẳng trên kinh mà ngủ chờ sáng thì bắt đầu tìm giờ dạ của bạn. Mặt trời vừa ló dạng tại một cánh đồng gần chỗ gỗ cụ ngủ. Một bác nông dân đang bị một người đàn ông có biệt hiệu là Sĩ Vợ uy hiếp tìm cho hắn giờ dạ gồng bạn để đem về tổng bộ. Sai ở hiện đang nắm chức vụ đại tá ở quân đoàn Z dịch bọn nên quyền lực rất lớn, cũng rất phách lối. Trực tiếp uy hiếp người dân giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ nếu không muốn sơi kẹo đồng. Bác nông dân tìm rất lâu vẫn chưa tìm được viên ngọc có hình dạng như Sĩ Vợ nói với bác. Giữa lúc hắn đang mất kiên nhẫn định giải quyết bác thì gỗ cụ xuất hiện và đáp xuống cạnh đó không xa. Hắn thấy gỗ cụ cũng đang tìm kiếm gì đó cũng nhịn lại tiếp tục quan sát gỗ cụ. Một lúc sau bất ngờ khi nhìn thấy gỗ cụ tới sau hắn vậy mà lại lấy được viên dở dạ gồng bạn mà hắn tìm từ sớm đến giờ. Nhìn thấy gỗ cụ lên kình phong đi thì hắn thả ra một cây đại bác có ống nhắm từ viên con nhộng nhắm ngay kình dưới chân mà bắn. Sau khi bị bắn trúng kình như bị bốc hơi đi mất, gỗ cụ trực tiếp từ trên kình rơi xuống. Vì bị công kích bất ngờ nên gỗ cụ bị ngã một cú khá đau. Ngươi là ai, tại sao công kích ta lại hủy đi kình của ta? Tại sao ngươi tìm giờ dạ gồng bạn dễ dàng thế? Ta đoán trong tay ngươi có một thiết bị tối tân hơn máy định vị ở tổng bộ. Mau giao thiết bị đó ra đây nếu muốn sống. Gỗ cụ đang tức giận vì kình bị hủy hơi lâu để ý đến lời của hắn, trực tiếp giáng một cú đấm thật mạnh vào bụng đại tá Sĩ Vợ làm hắn đau đến ngất xỉu. Gỗ cụ cũng không có ra tay quá nặng chỉ làm hắn bất tỉnh cho hạ giận thôi. Kình bị hủy, gỗ cụ buộc phải dùng vũ không thuật trực tiếp bay đi tiếp tục tìm kỷ vật của ông nội. Bay rất lâu theo hướng bắc theo chỉ dẫn của dạ đã do bởi bay một quãng đường khá dài cộng thêm khí trời ở phương bắc giá lạnh làm gỗ cụ tiêu hao rất nhiều khí để duy trì độ ấm thân thể, vừa tiêu hao khí sử dụng vũ không thuật nên thể lực gỗ cụ dần dần cạn kiệt, cuối cùng thì hết sức ngất đi rơi xuống một vùng tuyết trắng. Gỗ cụ may mắn được một cô bé ở làng bên cứu, cô bé cật lực kéo hai chân gỗ cụ về đến nhà. Nhờ có hai mẹ con cô bé làng dình lệ nhiệt tình chăm sóc, gỗ cụ rất nhanh hồi phục hồi trở lại. Hỏi ra mới hai mẹ con cô bé mới biết gỗ cụ cũng đang đi tìm giờ dạ gồng bản vật mà quân đoàn Z dịch bọn uy hiếp thanh niên trai tráng trong làng phải tìm cho bằng được trong một tháng vừa qua. Qua lời giải thích của gỗ cụ, hai mẹ con cô bé mới biết công dụng của giờ dạ gồng bạn cùng với mục đích của quân đoàn Z dịch bọn tìm giờ dạ gồng bạn, chắc chắn rằng sẽ dùng nguyện vọng vào những mục đích xấu xa ác độc. Biết được trưởng làng cũng đang bị bắt nốt một cái tháp ở phía xa khuất sau một ngọn núi, gỗ cụ muốn chạy vào đó cứu ra trưởng làng sẵn tiện tìm luôn giờ dạ gồng bạn. Theo tín hiệu dạ đạt thì giờ dạ gồng bạn cũng ở cạnh đó một công đôi về thôi. Chạy một lúc sau gỗ cụ lại quay về, bên ngoài quá lạnh cậu chịu không nổi. Hai mẹ con cô bé cũng nhiệt tình lấy ra một bộ áo đông khá dày gỗ cụ mặc vào rất vừa người và ấm áp hẳn ra. Tiếp tục chạy đến ngai náo chi nhánh của tổng bộ Z dịch bọn. Trong tòa tháp rất nhiều chướng ngại vật bày ra cản trở gỗ cụ, nhưng với sức mạnh bây giờ thì đó chỉ là việc nhỏ. Như đi dạo trốn không người hết tầng này đến tầng khác. Ở đây cậu làm quen được với Android số 8. Số 8 rất lương thiện và nhiệt tình chỉ dẫn gỗ cụ thoát khỏi tầng mê cung. Tiến lên tầng thượng gặp tướng Ai cũng là một tướng trong Z dịch bọn. Vô cùng dễ dàng hạ gục Ai cứu ra trưởng làng. Cùng nhau về đến làng thì gỗ cụ mới biết giờ dạ gồng bạn nằm trong tay của số 8, vừa định mượn xem phải viên của ông nội không thì số 8 đưa cho gỗ cụ giữ luôn viên giờ dạ gồng bạn. Viên ngọc này gây quá nhiều rắc rối cho làng nên tống đi càng sớm càng tốt. Bây giờ giao cho gỗ cụ thì số 8 cũng yên tâm hơn vì biết gỗ cụ rất mạnh sẽ không xảy ra chuyện gì nếu giữ giờ dạ của bạn. Viên này có một sao không phải nên gỗ cụ định tiếp tục lên đường. Trước khi gỗ cụ chào tạm biệt dân làng cùng lời nhắc nhở của trưởng làng gọi kinh thử. Niềm vui bất ngờ kinh không có vấn đề gì, gỗ cụ vui mừng thân thiết ôm chặt lấy kinh cảm ơn trưởng làng rồi tiếp tục lên đường. Làng Benjin. Sau chuyện này gỗ cụ triệt để bị quân đoàn Z dịch bọn liệt vào danh sách truy nã hàng đầu. Gỗ cụ không hay việc này tiếp tục bay đi tìm kỷ vật của ông nội. Gỗ cụ đi ngang qua làng vẹn chỉnh thì ghé vào chơi một tí rồi đi tiếp. Hạ cánh xuống thì gặp một cô bé cùng hai tiểu tinh linh đang chạy tới. Cô bé thấy kinh rất thú vị nên xin gỗ cụ cho đi nhờ kinh chơi lượn vòng. Gỗ cụ cũng đồng ý chơi đùa với ạ dạ lệ cùng hai cái họa kỳ tiểu tinh linh. Chơi đến quên cả trời đất. Cùng lúc đó, vị gỗ cụ cho ăn quả đáng hủy diệt đi một chi nhánh cùng cấp lấy hai viên dở dạ gồng bán ngay trước mặt. Tổng tư lên Z quyết định bỏ tiền thuê đệ nhất sát thủ thoải mái để giúp hắn tìm dở dạ gồng bán gỗ cụ. Nếu như có thể thì giành lại hai viên dở dạ gồng bán từ tay gỗ cụ càng tốt. Ai thấy hợp đồng số tiền rất nhiều nên đồng ý hợp tác với tổng tư lệnh Z. Họ bắt hai điểm gỡ đi một cây cột ở tổng bộ phóng về phía thánh địa Cạ Dìn nơi có viên dở dạ của bạn. Thánh địa Cạ Dìn có một quân đội vũ trang đầy đủ tấn công bộ tộc. 5-6 người cùng cầm súng chĩa và uy hiếp tộc trưởng giao ra dở dạ của bạn. Thấy tộc trưởng vẫn ngoan cố cứng đầu thì đám người liền nổ súng tấn công tộc trưởng. Tộc trưởng gồng mình từng viên đạn trúng vào người tộc trưởng đều bị rội ra và rơi xuống đất. Tộc trưởng bắt đầu phản công lần lượt hạ từng tên một. Người tổ trưởng của đoàn đội đó thấy tình hình không ổn đội vàng chạy lên phi cơ bay đi chạy trốn. Hải Hải cũng vừa hạ cánh ngay cạnh chân tháp. Nhìn thấy viên ngọc trong tay của tộc trưởng rất giống với viên ngọc mà hắn nhìn thấy ở tổng bộ. Liên Uy nói ra thân phận sát thủ của mình cùng uy hiếp tộc trưởng giao ra dở dạ gồng bạn cho hắn. Nghe vậy tộc trưởng vẫn không thỏa hiệp, biết đây là một nhân vật rất nguy hiểm nên tộc trưởng cầm lấy cây giáo làm vũ khí chủ động tấn công Hải Hải. Đòn thế của tộc trưởng quá đơn giản, Phạm Hải vẫn bất động chỉ lấy hai ngón tay mà chụp lấy lưỡi giáo. Tộc trưởng dùng tất cả sức lực vẫn không thể rút cây giáo đang bị hai ngón tay của Phạm Hải nắm chặt. Phạm Hải phản công nâng ngọn giáo cùng cả thân người của tộc trưởng lên không chỉ với hai ngón tay, sau đó rũ một cái cực mạnh, tộc trưởng bị lực lượng cực lớn phản lại cả thân hình bị văng ra xa, chưa kịp định thần đã thấy cây giáo đang bay đến không kịp né tránh bị giáo đâm xuyên tim mà trực tiếp tử vong. Sau khi giết tộc trưởng, Phạm Hải nhặt lấy viên dở dạ gồng bạn rơi cạnh xác tộc trưởng hoàn thành nhiệm vụ. Tao Phạm Hải làm lại động tác cũ phóng cây cột về phía tổng bộ rồi nhảy lên cột bay về tổng bộ trả nhiệm vụ. Sau khi chơi đùa vui vẻ ở làng Vẹn Chìn, gỗ cụ chào tạm biệt Dạ Dạ Lệ cùng người nhà tiến sĩ nhảy lên kinh bay đi. Vì làng này rất gần thánh địa Cạ Dìn nên gỗ cụ quyết định bay về thăm tộc trưởng và nhóc cụ họa, gần 8 tháng ở đây luyện tập. Gỗ tàn gỗ cụ rất được những người trong tộc hoan nghênh, tộc trưởng cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cụ có dạy cho họa vài chiêu cơ bản nên gỗ cụ rất có tình cảm với nơi này cùng mọi người trong bộ tộc. Nhưng khi đến nơi lại chỉ thấy một núi cắt nhỏ nhô lên thành hình một ngôi mộ và họa đang ngồi cô đơn bên cạnh khóc. Gỗ cụ được người trong bộ tộc cho hay biết chuyện gì xảy ra. Hóa ra đây cũng là tác phẩm của quân đoàn Zebon. Lần này gỗ cụ triệt để giận dữ rồi hai tay nắm lại thật chặt đứng đó nhìn Đỗ Thoại, kiềm nén lại tâm tình đi đến bên Đỗ Thoại. Không sao đâu Đỗ Thoại, em đừng khóc nữa. Em biết đây là gì không? Đây là giờ dạ của bạn, có tất cả là 7 viên. Tập hợp được 7 viên thần long sẽ cho mình một điều ước. Em biết không, thần long rất lợi hại, chắc chắn có thể làm cho cha em sống lại. Em đừng khóc nữa, chờ anh vài ngày tìm đủ 7 viên giờ dạ của bạn làm sống lại tộc trưởng cha của em. Gỗ cụ phóng lên kinh gấp rút đi tìm giờ dạ của bạn, chuyện với Zebon thì cậu tính sau. Bay đến nơi có 2 viên dở dạ gồng cùng với 1 viên đang tiến tới cùng một chỗ, gỗ cụ nghĩ chắc có lẽ là gỗ tản cũng đang đi tìm kỷ vật của ông nội cùng đang có chung mục tiêu với mình. Nên cậu tăng tốc lên định hội hợp với gỗ tản cùng bàn chuyện của Ún Họa. Có ngờ đâu nơi mà cậu đến lại là tổng bộ chính của quân đoàn Zebon. Nhìn thấy lá cờ có chữ SR treo trước cổng vào thì cơn giận của gỗ cụ lại nổi dậy, lập tức chạy vào hạ từng tên một, dùng sóng khí công trưởng tới phá hủy đi từng cái kiến trúc mà cậu đi qua. Tuy rất giận dữ nhưng gỗ cụ cũng không giết đi một người, chỉ đánh ngất xỉu những ai cản đường cậu thôi. Còn như có người không may bị những viên gạch đá nổ ra từ vụ nổ do sóng khí công gỗ cụ trưởng đến để phá hủy đẻ chúng, cậu cũng chẳng quan tâm mà quay lại cứu nữa. Từng tòa cao ốc hiện đại, những trụ lô cốt mạnh mẽ trang bị đầy đủ từng chút sụp đổ. Tổng tư lệnh Z đứng chết chân nhìn thành quả mà mình cố gắng gây dựng cứ thế mà trơ mắt nhìn nó sụp đổ, có một chút hối hận vì đã chọc phải sát tinh nhỏ tuổi này. Cùng lúc này Thoáng Hải cũng vừa về đến tổng bộ cũng không ngờ. Khi hắn đi thì huy hoàng tráng lệ, mà khi hắn về thì chỉ có tư hoang tàn để hình dung tổng bộ bây giờ. Đột nhiên thấy gỗ cụ đang đại náo tổng bộ. Một trong những nhiệm vụ hắn vừa nhận từ tổng tư lệnh Z thì vui mừng vì sắp hoàn thành nhiệm vụ lãnh tiền đi hưởng thụ cuộc sống, liền phóng ngay đến trước mặt gỗ cụ. A, theo như người trong bộ tộc tả đến, tên này rất giống như hung thủ sát hại tộc trưởng để không trả thù lầm người, nên gỗ cụ vẫn cẩn thận hỏi rõ ràng có phải ngươi vừa mới giết tộc trưởng không? Tộc trưởng là tên nào? Là tên to xác mà vô dụng lại cứng đầu hồi nãy hả? Đúng là ta giết đấy thì tinh sao? Nhóc con ngươi sẽ là nạn nhân thứ nhì, có lời gì chăn chối không để khỏi phải chết trong tiếc nuối hạ hạ hạ, vậy được, ta tiễn ngươi đi xuống dưới gặp tộc trưởng mà xin lỗi. Gỗ cụ nghe lời nói ngông cuồng của ta thì cơn giận lên đến đỉnh điểm rồi, không thủ thế gì hết trực tiếp lao nhanh đến. Bình, gỗ cụ đấm ngay bụng phải đánh hắn văng ra thủng vài bức tường sau lưng hắn. Bình, ai chưa hoàn hồn kịp bị gỗ cụ chạy tới tiếp tục cho một cú đá ngược lên trời, rồi làm đưa hai tay lên trời 5 ngón co lại thành chảo từ từ khép lại ca. Mẹ tụ khí giữa hai tay rồi kéo về dưới eo ha. Mẹ khi tụ khí thêm một lúc nữa ha, sóng khí công màu xanh lam được giải phóng từ song trưởng của gỗ cụ lao nhanh. Phải phải đang trên đà rơi xuống ngay sóng cả mẹ hạ mạng ta tiêu rồi. Phải phải chết vô cùng mất ức, chỉ mới trang bước một câu chưa chuẩn bị kịp thì đã đến địa phủ điểm danh rồi. Sau khi giết xong thì tâm tình tiêu cực của gỗ cụ cũng tan mất, lại tiếp tục phá hủy tổng bộ Zebon. Nhưng khi lên phòng của tổng tư lệnh Z thì gã đã bị tên da đen biệt hiệu là Black cho ăn kẹo đồng. Black dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ gộc nhập bọn cùng chia cắt thế giới nhưng chả đả động gì đến cậu. Black đành phải dùng vũ lực ném ra viên con nhộng ra một con robot. Black nhảy vào trong điều khiển robot tấn công Goku, né sang một bên rồi trả đòn bằng một cú bay đá làm thủng một lỗ to ngay bụng robot. Hệ thống báo nổ nhưng Black ở trong chạy không kịp liền bị nổ tan xác cùng với robot. Đến đây tổng bộ Zebon triệt để bị hủy diệt, quân đoàn Zebon cũng đã bắt đầu tan rã. Thứ này sẽ không còn Zebon nữa. Tuy nhiên từ trong tầng hầm tổng bộ có một người đang nhìn Goku với cặp mắt căm thù, đó là nhà khoa học điên giờ Gezo. Chương 16, nhà tiên tri bảy bạ. Sau khi lấy được kho báu hải tặc cùng viên giờ dạ của bạn, gỗ tàn với bùn mạ trở lại con tàu. Gỗ tàn đứng ở phía xa dùng khí hông khô quần áo trên người, còn bùn mạ thì vào trong tàu thay đổi bộ quần áo đã ướt sũng trên người. Ngồi chờ một lúc thì bùn mạ ho to ra báo gỗ tàn đã thay xong quần áo có thể xuất phát, gỗ tàn mới vào trong tàu cùng lặn ra khỏi đáy biển. Bùn mạ tiếp tục thu nhỏ ngồi trong lòng bàn tay gỗ tàn để bay bằng kính cho nhanh. Bùn mạ cũng rất thích cái cảm giác khi được gỗ tàn dùng năng lượng bao quanh lấy cô để bảo vệ. Cảm giác đó rất thư thái và thoải mái. Tiếp tục nhìn xem dạ đạ mấy viên dở dạ của bạn. Trên dạ đạ hiển thị một viên mà hai người vừa mới tìm được ngay trung tâm dạ đạ. Có hai viên đang di chuyển với một tốc độ rất nhanh hướng về một viên, hai viên đang đứng cùng một chỗ không di động ở gần đấy. Năm viên giờ dạ gồng bắn đều ở rất xa chỗ của hai người nhưng lại rất gần chỗ của gỗ củ, mấy viên đó đều nằm rải rác xung quanh hai viên. Từ dạ đã cho thấy ngoài gỗ củ cùng gỗ tặng và bùn mạ vẫn còn có một hai đó cũng đang thu gom giờ dạ gồng bắn. Nhưng với lực lượng bây giờ của gỗ củ hai người cũng không lo lắng gì lắm. Thế là gỗ tặng đề nghị tạm thời đi chơi một lúc cho sướng rồi cùng gỗ củ tụ hợp lại sau. muốn mạ vui vẻ đồng ý, đi chơi mà hai lại không thích. Như vậy là hai người bỏ qua dở dạ gồng bạn một bên bay vào một thành phố gần đấy. Thành phố này độ cũng rất phồn hoa không kém Tây Đô qua xa. Cũng có đủ loại thiết bị khoa học tối tân và tiên tiến. Lấy ra một viên kim cương cỡ nhỏ đi đến một tiệm đá quý hơi sang trọng gỗ tản đổi được 2 triệu rèn tiền mặt chuẩn bị phung phí một phen. Hạ cánh xuống một con hẻm để bùn mạ trở lại bình thường, sau đó hai người cùng bước ra ngoài. Đi đến một tiệm quần áo cạnh đấy. Chọn hết cái này đến cái khác, thử tới thử lui xong thì bỏ chạy. Ở căn biệt thự, bùn mạ có nguyên một tủ đồ lớn đủ để bày ra một cái sạp nhỏ để bán, còn gỗ tản thì ngoài vài bộ thay tới thay lui và cái đồng phục võ thuật là đủ rồi. Thế nên hai người cũng không có định mua quần áo đâu, chỉ muốn đi bậy phá một phen chơi thôi. Gỗ tản bùn mạ vừa chạy vừa cười chơi vô cùng hưng phấn. Chơi được một lúc thì đi ngang qua một nhà ăn cảm thấy khá đói hai người liền bước vào. Quán này nhìn cũng khá lớn, cách phục vụ của nhân viên rất chuyên nghiệp. Xung quanh quán trang trí khá đơn giản nhưng tạo nên một bầu không khí rất thoải mái, cùng với hương thơm từ các món ăn trong bếp bay ra. Chỉ ngồi chờ món ăn đem lên cũng là một sự hưởng thụ rồi. Lượng ăn của gỗ tản cũng ngang ngửa với gỗ cụ nhưng cũng không háo ăn lắm, chỉ khi nào ở một mình cậu mới thả cửa ra để ăn. Ở nơi công cộng thì gỗ tản thường ăn một lượng nhất định, cũng nhiều nhưng mọi người có thể chấp nhận không bị những nhân viên cùng ông chủ nhìn vào như nhìn quái vật. Sau khi ăn xong hai người lại ghé vào một tiệm game chơi bằng tiền xu. Có rất nhiều trò chơi thể loại nào cũng có gỗ tản đến một máy game đánh nhau thấy rất thú vị nên cũng vào tham gia chơi thử. Game này là game thực tế ảo, người chơi có thể cảm nhận được thai đau khi bị trúng đòn khi nhân vật người chơi thua cuộc sẽ bị có cảm giác choáng một cái rồi tỉnh lại trên màn hình hiện game over kết thúc lượt chơi thiết bị vô cùng hiện đại. Là một chiến sĩ mạnh mẽ gỗ tản rất dễ dàng phá băng game này, chơi giải trí thắng được lại cơ thưởng hàng loạt giấy thưởng để đổi quà lưu niệm liên tiếp tung ra, có hơn 100 tấm. Mọi người xung quanh nhìn xem cũng phải nể cậu nhóc chơi quá lợi hại. Những tiếng ồn ào khen ngợi vang lên bốn phía. Ngượng ngùng cùng bùn mạ chạy khỏi chỗ đó đến một cái game khác tiếp tục chơi cho đã quyền. Chơi nguyên một buổi chiều hai người tích lũy hơn 5.000 vé thưởng đổi được một cái phần thưởng giá trị nhất là một cặp đồng hồ thời trang trị giá gần 1 triệu yên. Đưa hết một cặp cho bùn mạ, cậu đâu có cần đồng hồ này làm gì, thấy bùn mạ thích mới đổi thôi. Tối rồi mình đến đảo rùa ngủ qua đêm nha bùn mạ. Chỗ này rất gần đảo rùa, sẵn về thăm sư phụ luôn gần một năm rồi không gặp. Hà đến chỗ của lão háo sắt đó hả? Thôi cũng được dù sao cũng đỡ hơn ngủ ngoài trời, lão mà lén phén thì biết tay tớ. Hôm nay vừa tầm bảo vừa chơi cả ngày cũng khá mệt rồi mình đi liền đi rất muốn tắm một thai cho sảng khoái. Nói rồi hai người liền bay về đảo rùa. Về đến đảo rùa gỗ tản từ trên kình xuống chào rùa biển. Nghe tiếng động bên ngoài ông mụ kẻn cũng đi ra nhìn một cái. Thấy gỗ tản về rồi cũng mừng, cơ lìn cũng từ trong nhà chạy ra chào đón tụ hợp rất vui vẻ. Đột nhiên bùn mạ tí hon từ trên tay gỗ tản nhảy xuống rồi trở về bình thường. Làm ông mụ kẻn cùng cơ lìn há hốc mồm đủ để nhét hai quả trứng gà. Về đút tờ ép cái gì đây, sao cô làm được như vậy? Nhìn sự ngỡ ngàng của hai người một rùa, Bùn Mạ rất đắc ý cười hạ hạ vô cùng tự hào giới thiệu phát minh mới nhất của cô. Đây là thú vui duy nhất của Bùn Mạ, cô rất thích thú khi mọi người bu quanh một sản phẩm nào đó do cô tạo ra mà kinh ngạc, trầm trồ khen ngợi tài năng của cô. Rất có cảm giác thành tựu, Bùn Mạ rất thích cảm giác này. Nhìn thấy đồ chơi thú vị của Bùn Mạ, đột nhiên lão nghĩ ra một ý nghĩ rất biến thái. Lão xin Bùn Mạ cái đồng hồ thu nhỏ để chơi. Bùn Mạ đang đắc ý nên không để ý đến gương mặt nham hiểm biến thái của lão mà vui vẻ lấy ra đưa cho lão. Thích thú với món đồ chơi mới, lão cũng không quan tâm gỗ tản Bùn Mạ trời tối còn đến đảo rùa làm gì. Chạy thẳng vào trong nhà thích thú thử nghiệm cùng làm quen các thao tác trên chiếc đồng hồ thu nhỏ. Ở chung bao lâu nay, gỗ tản và cơ dữ lìn vô cùng hiểu tính tình của sư phụ mình vừa nghe liền biết lão muốn làm cái gì rồi. Lão là một người thầy tốt và tận tâm, thế nhưng sở thích biến thái của lão cũng khiến cho hai đứa học trò ruột nhìn lão khinh bỉ. Vừa khâm phục, kính mến lại vừa khinh bỉ cảm giác quái quái sao ấy. Đúng lúc đến giờ cơm tối, gỗ tản vui vẻ chạy nhà lập tức ngồi vào bàn chờ ăn. Cậu rất nhớ tay nghề của Lộ Tóc Xanh, phải nói là có thể đi làm đầu bếp cho khách sạn 5 sao luôn chứ chả chơi. Bằng những nguyên liệu tầm thường đến không thể tầm thường hơn mà cô lại chế biến ra đủ loại sắc hương vị, vừa có giá trị thẩm mỹ nghệ thuật lại có giá trị dinh dưỡng rất cao. Ăn cả đời cũng không chán. Bùn Mạ vì lần đầu tiên hưởng thức tay nghề của Lộ cũng ăn rất nhiều so với bình thường. Cả bàn thức ăn nhanh chóng bị mấy người tiêu diệt gọn không chừa một ngọn rau cọn cải nào. Nằm dựa ra ghế mà vo vo bụng vì ăn quá no ăn quá ngon. Ăn no rất dễ gây ra buồn ngủ, hơn nữa cả ngày hôm nay Bùn Mạ chơi cũng rất nhiệt tình nên vừa nằm xuống liền tiến vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Gỗ Tản cũng nằm ngay xạ lọn ngủ luôn một hơi lên sáng. Sáng sớm hôm sau gỗ tản cơ dữ lìn cùng khởi động làm nóng người liền tiến hành đấu tập sơ một lúc. Đây là thói quen của gỗ tản bây giờ ảnh hưởng đến cả bọn, ai cũng dậy sớm luyện tập nhẹ mới bắt đầu một ngày mới. Cơ dữ lìn hiện tại cũng bắt đầu làm quen với 9 lần trọng lực. Trong sinh hoạt hàng ngày cậu cũng không giải trừ, cứ thế mà tập thích hướng từ trong sinh hoạt cho đến chiến đấu tốc độ trưởng thành cũng rất nhanh. Sau khi tập xong thì gỗ tản nằm phơi nắng thư giãn hết ngày. Bụt mạ sau khi ăn xong bữa sáng cũng lên nghiên cứu chiếc vòng tay trọng lực cả ngày. Trên đảo rùa ai làm việc nấy nhanh chóng trôi qua một ngày. Đến chiều tối, khi cả bọn chăm chú lắng nghe tin tức trên TV. Tin tức rất chấn động kèm theo một vài hình ảnh đổ nát vài cái xác chết nằm rải rác xung quanh như vừa xảy ra một trận thiên tai. Phóng viên giới thiệu nơi này là tổng bộ của quân đoàn Zibon, quân đoàn xấu xa độc ác nổi tiếng trên toàn thế giới. Không biết thế lực nào làm cho một quân đoàn lớn mạnh đến chính phủ cũng phải dè chừng sụp đổ trong một ngày. Quân đoàn Zibon là một ác mộng của toàn thể người dân, nên khi thấy quân đoàn bị diệt dù không biết thế lực nào gây ra nhưng cũng hướng về thượng đế mà cảm ơn. Rất nhiều gia đình vui vẻ ăn mừng vì được thoát khỏi ách thống trị độc tài của tổng tư lệnh Z. Qua đoạn video cũng loáng thoáng xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhỏ. không một ai chú ý đến bóng dáng đó vì nó còn rất nhỏ, thân hình đến chiều cao chỉ khoảng chừng 10-13 cm, một đứa trẻ con thì làm được gì. Thế nhưng mọi người trên đảo rùa đều nhận ra được bóng dáng ấy là nhân vật nào. Không sai, là Goku. Một mình một ngựa tấn công quân đoàn khét tiếng rét dịp bọn. Dù không biết nguyên do gì khiến Goku phải làm ra hành động này, nhưng mọi người cũng có thể thông một đoạn video ngắn mà cảm nhận được cơn giận đến đỉnh điểm của Goku. Gotan cầm lấy giả đạ lên nhìn, phát hiện 5 viên giờ dạ gồng đã tụ về một chỗ và đang di chuyển với một tốc độ cao đi về trung tâm giả đạ. Có 5 viên giờ dạ gồng bản đang di chuyển về phía chúng ta, tớ đoán đó là anh Goku đang gom góp đủ 7 viên giờ dạ gồng bản để làm một cái gì đó. Đợi chút nữa Goku đến chúng ta hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Bùm mạ cũng nhìn vào giả đạ trên tay Gotan, đúng là có 5 giờ dạ gồng bản đang chạy về bên này với tốc độ rất nhanh. Tùm xem ra chỉ có thế ngồi chờ Goku đến hỏi chuyện gì. 20 phút sau đó, Goku vừa bay bằng kinh vừa xem giả đạ không để ý cảnh vật xung quanh. Không biết mình đang trên đường đi về đảo rùa. Khi gần đến nơi mới biết hóa ra viên dở dạ gồng thứ 6 đang ở đảo rùa liền vui vẻ tăng tốc kinh nhanh chóng trở về nhân tiện thăm sư phụ luôn. Về đến đảo rùa thì Goku thấy tất cả mọi người đều đứng sẵn bên ngoài chờ đợi cái gì. Ai cũng không thiếu sư phụ Mụ Thẹn, Gotan, Cơ Lìn, Dẻm Trạ, U Long, Bụt cùng bốn mà đủ cả. Vài phút trước Dẻm Trạ cũng đáp máy bay xuống đảo rùa để tìm hiểu tình hình. Dẻm Trạ cũng xem được tin tức cũng nhận ra được Goku nên lập tức kéo theo U Long ở cùng đi. Goku nhảy xuống liền nghe được. Anh chuyện gì xảy ra thế? Cái gì làm anh giận dữ mà tấn công rét dịt bọn thế? Còn nữa trong 5 viên dở dạ gồng bản đó chắc chắn có một viên 4 sao kỷ vật của ông nội. Đúng ra tìm được rồi cũng không cần gấp gáp tìm dở dạ gồng bản như thế chứ. Mọi người cùng gật đầu chờ gỗ cụ giải thích à, kỷ vật thì anh tìm được rồi, nó đây này. Bây giờ anh phải tìm đủ 7 viên dở dạ gồng để nhờ thần long cứu sống tộc trưởng. Ulpa bây giờ rất buồn và đáng thương lắm, cái gì tộc trưởng chết rồi, chuyện gì xảy ra thế? Lúc chúng ta rời khỏi thánh địa cả dìn tộc trưởng vẫn còn khỏe mạnh mà Cơ Lìn, Dẻm Trạ đồng thanh thắc mắc, chỉ có gỗ tản im lặng tiếp tục nghe gỗ cụ nói. Ủn tổng bộ rét dịch bòn thuê một sát thủ gì gì đó, tìm giờ dạ gồng bạn và một nhiệm vụ là tìm tớ giành lại 2 viên giờ dạ gồng bạn mà tớ tìm được trước tiên. Mà không biết vì sao tộc trưởng lại có viên giờ dạ gồng bạn trong tay nên tên sát thủ đó tìm tới thánh địa cả dìn. Tộc trưởng không phải đối thủ của hắn nên bị hắn giết chết lấy đi viên giờ dạ gồng bạn. Chắc là anh phòng tay trên cướp lấy 2 viên giờ dạ gồng bạn trước mắt bọn chúng, mà súng đạn không là gì đối với anh nên chúng mới bỏ tiền thuê sát thủ tìm giờ dạ gồng và cướp lại 2 viên trước. Không may cho tộc trưởng cũng đang giữ một viên nên mới dẫn họa đến nhà. Sau đó vì thấy tộc trưởng chết đi nên anh dân dữ, liền tấn công rét dịch bọn, đúng thế không? Cái đó là sáng tiện thôi, anh nghĩ tìm giờ dạ gồng bạn làm sống lại tộc trưởng trước cơ. Mà ở tổng bộ cũng có 2 viên cho nên anh mới bay đến đó. Vốn là anh kiềm nén lửa giận lại rồi chỉ một lòng muốn tìm giờ dạ gồng bạn, nhưng khi thấy lá cờ có chữ EZ ngay cổng vào tổng bộ cơn giận anh liền nổi lên lại, liền quyết định phá hủy cái tổng bộ này cho hà giận. Còn mấy người linh đã chết kia đâu phải do anh làm, anh chỉ đánh họ ngất xỉu thôi, rồi dùng sóng khí công phá hủy hết mấy tòa nhà ở đó, bọn chúng không may bị gạch đá đè chết thôi. Ở tổng bộ anh chỉ giết có 2 người, một hai người da đen cùng với tên sát thủ đã giết tộc trưởng ra thế. Vậy hình dáng tên sát thủ đó tên nào? Ông Mụ Tẹn gấp gáp hỏi vì trong lòng ông đang ngờ ngợ. Hắn mặc một bộ trang phục kiểu giống như sơn xám, tóc thì thắt bính lại có râu mép nữa. Quả nhiên, đúng là thoải mái, lần này triệt để kết thủ với Lao Tờ S.U.G.U. rồi. Nghe xong gỗ cụ giải thích thì gỗ tản lấy ra dở dạ gồng bản đưa cho anh. Rồi cùng tìm xem viên cuối cùng ở đâu. Nhưng tìm mãi không thấy đâu, chỉ thấy 6 viên ở trung tâm giả đạ. Hỏi bùm mà mới biết nếu dở dạ gồng bản bị vật sống nào đó nuốt vào bụng, hoặc là một cái vật chứa khá kín bằng da động vật thì giả đạ sẽ không dò được. Ông Mù Tèn đề nghị đi tìm bà chị của mình là nhà tiên tri bậy bạ có khả năng bói toán vô cùng chính xác. Ngoài sở thích tiền ra thì còn một sở thích xem nấu võ. Nghe đến đấu võ cả bọn liền hào hứng cùng nhau đi tìm nhà tiên tri bậy bạ. Chương 17, hồn ma sần gọ hạn. Nhà tiên tri bậy bạ có năng lực đi thông hai giới dương giới và âm giới, thường xuyên qua lại hai giới nên quan hệ với Diêm Vương đại nhân rất tốt. Rất dễ dàng tìm kiếm những võ sĩ mạnh mẽ đem trở lại dương gian nhằm thỏa man sở thích của mình. Những võ sĩ này có ác có thiện. Thiện thì không nói, những võ sĩ khi còn sống từng làm rất nhiều việc ác cho nên rất cần rửa tội để đầu thai trở lại làm người. Mà bảy bạ thì có khả năng đó, do vì quan hệ của bảy bạ và Diêm Vương rất tốt nên rất dễ xin giảm tội cho những võ sĩ đó. Họ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời bảy bạ, siêng năng làm việc cùng chiến đấu làn thỏa mãn nhu cầu của bảy bạ để thu ấn tượng tốt cho bảy bạ và phần lương mà bảy bạ cho là những giấy chứng nhận được giảm tội. Hôm nay bảy bạ cũng xuống âm giới để tìm lên 5 võ sĩ khá mạnh, trong đó có một lão nhân xin phép Diêm Vương được theo cùng và được sự chấp nhận của bảy bạ vì lão nhân này rất mạnh, mạnh nhất trong 5 người sẽ cống hiến cho bảy bạ những trận đánh thật đặc sắc. Lão nhân này là Sần Gọ Hạn, ở dưới này ông sống rất tốt cùng thường xuyên gặp vị sư tổ trong truyền thuyết võ thái đấu. Dưới sự chỉ điểm của ông mà thực lực sức mạnh cùng tốc độ của Sần Gò Hạn được gia tăng một cách nhanh chóng. Luôn chăm chú nhìn sự trưởng thành của 2 đứa cháu nhận nuôi dưỡng lúc còn sống. Khi nhìn thấy gỗ cụ dân giữ gần như mất đi lý trí, ông rất sợ nhóc sẽ lầm đường lạc lối đi vào ngã rẽ khó quay đầu lại. Nhưng trong quá trình phát tiết lửa giận gỗ cụ không giết oan một người nào, tuy một số quân nhân chết đi một phần lớn là do gỗ cụ gây nên nhưng nhóc không có trực tiếp ra tay tàn nhẫn mà sát hại những quân nhân này ra đòn đều có chừng mực. Chính thức giết đi 2 người nhưng 2 người này đáng tội nên Sần Gò Hạn hoàn toàn thả tâm tin tưởng gỗ cụ sẽ không khiến ông thất vọng. Về phần gỗ tản thì khỏi nói, tính tình dễ thương, xử lý vấn đề ngay ngắn rõ rệt như một người trưởng thành, ông không có quá nhiều lo lắng về gỗ tản để mặc cho nhóc phát triển. Biết được 2 nhóc nhà mình cùng đám bạn chuẩn bị đi tìm nhà tiên tri bảy bạn, Sần Gọ Hạn ở dưới này cũng biết về sự nổi tiếng của bảy bạn. có thể đem mình trở về thăm hai nhóc dù chỉ một giây ông cũng mãn nguyện. Nên ông chủ động xin Diêm Vương cho gặp và cầu xin bảy bạn giúp ông. Được như ý nguyện, ông kích động cảm ơn bảy bạn rối rít, vô cùng hồi hộp chờ mong gặp lại hai nhóc. Ở đảo rùa, Goku đã bay đi đón đủ họa. Trong khi chờ đợi gỗ tản cờ dư lìn cùng dẻm trạ cũng chiến nhẹ một hồi. Vụ này bùn mạ quá quen rồi, bọn này hễ cứ gặp nhau là đánh loạn hết lên, không bao giờ chịu yên tĩnh mà đứng nói chuyện. Một lúc sau Goku cùng ủ họa cũng về tới. Gỗ tản cơ dư lìn và dẻm trạ nhìn thấy cặp mắt đỏ của ủ họa cùng vẻ cô đơn của nhóc đều cảm thấy trong lòng nhoi nhói, đồng thời lửa giận không tên cùng nhau tỏa ra. Khí của cả ba cùng lúc tung trào ra như một cơn bão thổi tới, cũng may hung thủ đã bị giải quyết, nếu không cũng không biết ba người sẽ gây ra động tĩnh lớn cỡ nào. Mọi người thở phào nhẹ nhõm khi ba người thu hồi khí thế của mình. Ông Mù Tèn rất cảm khái cùng tự hào vì học trò của mình. Mới qua có bao lâu đâu, chỉ mới hơn một năm từ kỳ đại hội, bốn đứa học trò đã trưởng thành đến mức độ này. Áp lực thì còn hơn cả áp lực của đại ma vương Địa Ỷ Cổ Lồ mà 300 năm trước ông gặp. Nói vài lời an ủi cùng động viên nhóc cụ họa, mọi người cùng lên máy bay. Đa số mọi người đều không ngồi được kín nên đành phải đi chung một chiếc máy bay. Đoàn người tổng cộng có 9 người mà chiếc máy bay của Dẻm Trạ đem đến chỉ có 5 chỗ ngồi, thêm một cái cầm lái là 6 chỗ thôi. Nên gỗ tàn cùng bún mạ thu nhỏ ngồi chung kính, gỗ cụ cùng ủ họa ngồi chung một cái kinh khác, còn lại đều dồn vào máy bay của Dẻm Trạ. Dẻm Trạ vừa học lái máy bay nên bay rất chậm, làm mọi người đi đến địa điểm mất hơn 3 giờ bay. Trong máy bay vì ngộp nên người trong đó phi thường mệt mỏi. Nơi ở của nhà tiên tri bảy bạn nằm giữa lòng sa mạc. Bây giờ là giữa trưa 12 giờ, ánh nắng càng thêm gay gắt, không khí xung quanh nóng vô cùng. Bay được một lúc đến một cái ốc đảo, ở giữa ốc đảo có một căn nhà cùng một hành lang dài ra phía sau, điểm cuối là một cái võ đài hình tròn nằm giữa một cái hồ nước. Theo lời ông Mù Tèn thì đúng là nơi này đoàn người bắt đầu hạ cánh. Có hai cửa ra vào, một cửa toàn xếp thành một hàng dài, nhìn cách ăn mặc là biết toàn là những quý tộc thượng lưu vô cùng giàu có. Một cửa bên này xếp hàng ít hơn, chỉ có vài người. Người thì mặc đồng phục võ thuật nai đen, người thì hai tay đeo hai găng đấm bốc, người thì từ trên xuống dưới toàn là cơ bắp nhìn rất ớn lạnh. Nhìn thì biết của bên này được miễn phí xem bói, nhưng cần một loại khảo nghiệm nào đó mới được miễn phí. Trước cửa có một con ma đội nón lá nhìn rất cụt, lần lượt điểm danh đến người nào thì người đó đi vào. Người đã vào hết đến lượt chờ của đoàn người bùn mạ, nhìn thấy con ma quá dễ thương chạy lại nựng tới nựng lui, làm con ma sợ cũng phải chạy rượt nhau vòng vòng hết sức vui vẻ. Bùn mạ đúng là lợi hại, ba giới ba loại người ma thần cũng phải sợ cô, nhìn yếu nhưng không dễ ăn hết đâu. Được một lúc thì những võ sĩ vào trước đều đi ra, ở lối ra không có người nào lành lặn, băng bó đủ kiểu. Đến lượt đoàn người vào rồi, được con ma dẫn đường đi đến trước võ đài hình tròn. Nghe bảy bạ giảng quy tắc thi đấu, hình thức rất giống với đại hội võ thuật 1v1, cấm đánh những chỗ hiểm, chỗ yếu hại, cấm dùng vũ khí thi đấu, rơi xuống võ đài hoặc lên tiếng đầu hàng bị xử thua cuộc. Gỗ tản gỗ cụ cơ dữ lìn dẻm trạ đã từng tham gia đại hội võ thuật nên vô cùng quen thuộc với quy tắc này. Bảy bạ có tất cả 5 võ sĩ đều đem từ âm giới về, chỉ cần thắng cả 5 võ sĩ này thì được bảy bạ bói miễn phí một lần. 4 người chơi tù xì xem ai lên trận đầu tiên, tu một hồi thì có kết quả theo thứ tự 1, dẻm trạ 2, cơ dữ lìn 3, gỗ tản và cuối cùng là gỗ cụ. Đối thủ đầu tiên bảy bạ kêu đi ra là một con rơi, bay ra giữa võ đài liền hóa thân thành giờ dạ cụ lạ. Sau tiếng hô bắt đầu, dẻm trạ mở màn tấn công, phóng nhanh tới trước mặt giờ dạ cụ lạ rồi biến mất. Thấy dẻm trạ xông đến, giờ dạ cụ lạ liền vung thẳng tay đấm lên, nhưng không hiểu tại sao dẻm trạ lại biến mất, quay đầu nhìn hết bên này đến nhìn bên kia. Binh dẻm trạ ra phía sau lưng giờ dạ cụ lạ tống một cú đấm vào lưng, lực lượng quá lớn làm giờ dạ cụ lạ cứ thế mà bay thẳng xuống ao. Dẻm trạ chiến thắng trận đầu quá nhanh, vừa hô bắt đầu thì dẻm trạ đã chiến thắng với một đòn duy nhất, không có gì gây cấn. Hai con ma đội nón lá làm nhân viên hậu cần liền lập tức đỡ dở dạ cụ lạ đang bất tỉnh rồi đưa vào trong. Đánh hay lắm dẻm trạ, chiến thuật rất tuyệt, gỗ cụ hoan hô hạ hạ hạ, không có gì quá bình thường, nếu không phải các cậu cũng muốn lên thì tớ đã giải quyết hết 5 võ sĩ của bảy bà rồi. Bảy bà đi đâu mời đến võ sĩ cũng quá yếu, dẻm trạ rất kiêu ngạo khinh thường những võ sĩ của bảy bà. Bảy bà nghe được cũng chẳng quan tâm lắm, cho dù thua hết 4 người bà vẫn còn một con ách chủ bài đã được đặt sau cùng. Cứ kiêu ngạo đi, đợi lát nữa té đau mới hê mặt. Ông Mù Tèn nhìn dẻm trạ quá kiêu căng hống hách cũng không nói gì, lắc đầu, ông cũng không hy vọng gì ở dẻm trạ, nhận làm học trò vì lúc ấy bùn mạ hết sức năn nỉ lão mới nể mặt đồng ý, nhưng cũng hết lòng dạy bảo rồi. Đi được bao xa thì phải xem chính hắn có nhận thấy khuyết điểm này hay không. Đời nay có gỗ tản gỗ cụ hai nhóc này liền đủ, cơ lìn cũng không tệ nhưng khả năng cũng có hạn. Đến cơ dữ lìn lên sàn. Bảy bạ đã hô bắt đầu nhưng mọi người không thấy đối thủ đâu hết. Bất ngờ bị đánh một cái, cơ dữ lìn cũng chưa biết chuyện gì xảy ra. Chỉ ngơ ngác nhìn tới nhìn lui. Bị đánh lần nhưng cũng không phát hiện cho đến khi gỗ tản nhắc một tiếng. Cơ dữ lìn tập trung cảm nhận, đối thủ của cậu là người vô hình mắt thường không thể nhìn thấy đâu. Nhưng khí vẫn tồn tại, tập trung cảm nhận không khí chuyển động sẽ biết hắn ta ở đâu, vô cái đầu chọc một cái tự bảo mình quá ngốc thế mà không nhận ra. Bài học này cậu đã rất nhuần nhuyễn rồi mà quên sử dụng, phải sửa lại thói quen dùng mắt thôi. Bây giờ cơ dữ lìn như đổi thành người khác, dường như trận đấu này làm cậu trưởng thành hơn một chút. Tuy đối thủ của cậu rất yếu nhưng cũng nhờ nó mà làm cơ dữ lìn tiến bộ lên. Nên cơ dữ lìn cảm ơn trước một tiếng rồi bắt đầu phản công, đứng tại chỗ giơ chân lên xoay người một cú đá mốc tuyệt đẹp giữa không trung, nghe một tiếng bốp bờ ao bên phải đang yên tĩnh tự nhiên nước bắn lên tung tóe. Nghe bảy bạ tuyên bố mình chiến thắng, cơ dữ lìn lại chắp tay chào một cái rồi xuống đài. Hai con ma lại ra làm nhiệm vụ kết thúc trận thứ hai, cơ dữ lìn giành lấy phần thắng. Đòn dứt điểm đẹp lắm, xem ra lần sau đánh với cậu phải cẩn thận rồi nha. Hạ hạ hạ, hử, ai so với cậu chứ, tớ tự biết khả năng của mình. Cảm ơn nhắc nhở, gỗ tản các trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra tại võ đài tử thần, các ngươi mau chuẩn bị đi, võ đài này ngoài hình thức 1v1 ra thì tất cả mọi quy tắc đều không tồn tại, sinh tử bất luận. Các ngươi suy nghĩ kỹ rồi thì đi theo ta bảy bạ ngồi trên viên ngọc lơ lửng bay vào bên trong. Cũng không có suy nghĩ gì nhiều, gỗ tản gỗ cụ lập tức theo sau bảy bạ. Thấy vậy mọi người mới đua nhau vào theo. Nghe ông mù tèn nói đây là toilet của quỷ. Gỗ tản đi vào cánh cửa dành cho võ sĩ, các người còn lại tiếp tục theo bảy bạ đi đến phòng quan sát. Vừa lên đến phòng nhìn ra ngoài cả đám ngọa khiếp sợ cảnh tượng trước mắt. Hai con quỷ dữ khổng lồ ngồi trên hai cái buồn cầu khổng lồ lẻ hai cái lưỡi dài va to chạm vào nhau, ở dưới chân quỷ là cái ao khá lớn, nước trong ao xanh xanh đặc sệt những bong bóng nước nổi lên nổ lốp bốt không ngừng. Nhóc con ngươi nhìn xuống dưới kia gì nước đó độc vô cùng rơi xuống là chết ngay tại chỗ. Hiện tại suy nghĩ lại vẫn còn kịp. Đầu hàng để giữ lại mạng sống, xem ngươi mới có 13 14 tê thôi cuộc đời còn dài tội gì phải thế. Không cần đâu ạ, cháu không phải người chưa đánh mà đã hàng đâu, bà mau gọi người của bà vào đi. Nhà tiên tri lắc đầu mấy cái rồi ra hiệu. Chiến binh sắc ướp mỹ dạ từ đầu loại đối diện bước ra. Tiếng hô bắt đầu vang lên. Để không làm mất quá nhiều thời gian nên gỗ tản giành thế chủ động, lao nhanh vào mỹ dạ binh, đấm một quyền vào bụng. Do ra tay hơi nặng, hai mắt mỹ dạ lồi hẳn ra ngoài ôm bụng đau đớn trực tiếp ngất xỉu. Trận đấu không đến một giây đã kết thúc, gỗ tản hai tay đỡ mỹ dạ vào trong sợ hắn ngủ lăn rơi xuống thì tiêu. Mọi người chưa kịp nhìn gì đã thấy gỗ tản đi vào phòng quan sát rồi. Đến lượt gỗ cụ ra sân. Đối thủ của gỗ cụ là Akuman. Gỗ cụ vẫn vậy cứ thích đùa giỡn chọc tức đối thủ, bị chúng vài đòn nhưng chẳng hề hấn gì với gỗ cụ cả. Hết cách rồi, ạc củ man phải vận dụng vòng sáng tử vong chuyên khuyết đại những ý nghĩ xấu trong đầu lên hàng tỷ lần cuối cùng làm bộ não nổ tung. Với ai thì không biết chứ với gỗ cụ thì đòn này chỉ được cai vẻ bề ngoài, không có chút gì ảnh hưởng đến gỗ cụ. Thấy chơi cũng đủ rồi, gỗ cụ liền cho ạc củ man một cú bay đá, quá nhanh ạc củ man né không kịp binh. Dầm một bên mắt của tương quỷ khổng lồ bị vỡ còn ạc củ man thì treo dính lên tường bất tỉnh. Kết thúc gỗ cụ thắng trận. Bậy bạ tôi muốn đấu với mấy nhóc này ở võ đài bên ngoài, ở đây chật chội quá rất vướng tay vướng chân không thoải mái thi triển hết tài nghệ. Không phải bà muốn xem nhẫn sật trận đấu đỉnh cao sao? Một võ sĩ mặt thỏ, tạm gọi là Mắt Đi, thân hình rất giống ông mù tèn, trên đầu còn có một cái vòng sáng từ trong đầu quỷ bước ra yêu cầu bảy bạ. Được thôi, ra ngoài đánh thôi, mọi người một lần nữa ra ngoài sân, thoải mái hơn rất nhiều. Hỏi ra mới biết đấy là một hồn ma, một người đã chết nên có một cái vòng sáng trên đầu. Do khi còn sống không làm điều gì ác cho nên Diêm Vương ban tặng thân thể tiên ông lên tiên đường sống cuộc sống mới ở thế giới bên kia. Lượt gỗ cụ đã xong nên đến lượt Dẹm Trạ lại lên sàn đấu với Mát. Do cả bốn trận đều dễ dàng giành chiến thắng khiến cho Dẹm Trạ vô cùng coi thường đối thủ, mang tâm trạng rất là khinh địch ra sân. Dẹm Trạ định giải quyết gọn Mát thế nhưng Mát đâu phải tay vừa lập tức biến mất trước khi quả đấm của Dẹm Trạ bay đến, trả lại một cước sau lưng Dẹm Trạ làm cậu khá đau. Xem ra cũng có chút tài nghệ, vậy ta không khách sao nữa. Bị chúng đòn đau nhưng cũng không làm cho Dẹm Trạ tỉnh lại, vẫn nói lời ngông cuồng không đem đối thủ để vào mắt. Dẹm Trạ trực tiếp biến mất giữa võ đài, Mát vẫn chấp hai tay sau mông không nóng không nổi, đột nhiên quay người đá ra phía sau trong khi đằng sau không có ai. Đột nhiên một tiếng binh. Pom. Sau đó cả người Dẹm Trạ bay ra khỏi võ đài rơi thẳng xuống hồ. Mát thắng Dẹm Trạ một cách nhẹ nhàng. Chương 18. Hai son gặp lại ông, một, Dẹm Trạ thua trợ, trên mặt vẫn kinh ngạc. Không biết nguyên nhân thất bại là gì. Cậu vẫn chưa đánh hết sức, vòng tay trọng lực vẫn đang ở mức 5 chưa giải trừ đã bị đánh bại, rất không cam lòng. Dẹm Trạ liền bị sư phụ dùng gậy gõ đầu một cái. Không biết thực lực đối phương ra sao, mà ngươi lại khinh địch, cho dù đối thủ yếu hơn mình đi nữa cũng phải nghiêm túc thi đấu. Đây là tôn trọng đối thủ. Ngươi nghĩ lại xem có phải ngươi đã nghiêm túc thi đấu chưa? Hay chỉ đi lên cười cợt đối thủ, hắn ta mạnh hơn ngươi cả trăm lần vậy mà không biết còn ngông cuồng tự đại. Ngươi mà cứ như vậy thì đừng mong mà tiến xa. Dẹm Trạ vẫn chưa hiểu nhìn sao thì Mark cũng rất bình thường nên vẫn không phục lắm. Thấy vậy ông mù tèn cũng lắc đầu quyết định mặc kệ Dẹm Trạ, nói đến như vậy cũng không tỉnh ngộ thì thôi. Đến lượt cờ dư ra sân, cậu lễ phép chấp hai tay túi chào một cái mới thủ thế, nhìn thấy Dẹm Trạ thảm bại thế nên ngay từ đầu cậu đã giải trừ trong lượt rồi. Muốn thử xem lao Mark này có như sư phụ nói không? Cờ dư không nóng không đội ra đòn thăm dò. Đằng sau mặt nạ sần gọ hạn mỉm cười nhìn bạn thân của hai nhóc, chỉ cần tính tình tốt là lao hài lòng rồi, sức mạnh lực lượng nhiều mà không có đức lao cũng không cho hai nhóc giao du đâu. Lao cũng nghiêm túc đấu với nhóc. Bởi vì thăm dò nên cậu chưa dụng khí vào đòn tấn công, chỉ là những cú đánh bình thường thôi. Tuy nhiên với lực chiến bây giờ của Cơ Dư Lìn thì những đòn đó vẫn rất mạnh và rất nhanh. Đúng như sư phụ mù tẹt nhắc nhở, lão nhân mặt nạ Mark này rất lợi hại. Những quyền cước thăm dò của Cơ Dư Lìn không có một cái trúng đích mà ngược lại còn bị lao đấm cho hai cái đau điếng cả người. Phải biết sau khi giải trừ hết trọng lực, động tác của nhóc rất linh hoạt, muốn đánh chúng cũng là một điều rất khó khăn. Vậy mà lao Mark lại nhẹ nhàng như đi dạo, ung dung thoải mái đón đỡ những đòn tấn công của nhóc. Cảm giác Cơ Dư Lìn bây giờ như cảm giác đối mặt với thần mèo cả gì vậy. Biết được lao rất mạnh, Cơ Dư Lìn cũng không thăm dò nữa, liền bắt đầu vận khí sử dụng toàn bộ lực lượng hiện tại của mình, định đánh một trận dù thua cũng không tiếc nuối. Khí thế từ người Cơ Dư Lìn tỏa ra bốn phía mang theo từng cơn gió mạnh như một cơn lốc nhỏ, mọi người dưới đài đều lấy hai tay che mặt lại nhằm cản bớt sức gió và không còn nhận ra Cơ Dư Lìn nữa rồi. Gỗ Tản thấy vậy rất hài lòng nhìn thành quả cố gắng của mình, đốc thúc của vũ Cơ Dư Lìn mới được như ngày hôm nay. Với sức mạnh bây giờ cùng với thói quen siêng năng luyện tập của Cơ Dư Lìn sẽ không sợ mọi chướng ngại từ giờ đến khi giờ dạ gồng bản Z mở ra. Nhưng Gỗ Tản không hiểu làm sao ông nội lại mạnh như vậy. Lực ý của ông có khi còn lớn hơn mình, nếu giải trừ hết trong lực gỗ tạn phải cố gắng hết sức mới có thể đánh bại ông. Không biết ông làm sao luyện được như vậy, lát nữa hỏi sau. Nhìn Cơ Dư Lìn vận khí, Mark vẫn đứng chờ cho Cơ Dư Lìn vận khí xong mới tiếp tục thi đấu. tinh thần võ sĩ đạo mà gỗ cụ học từ ông nội đến lớn lên vẫn còn. Cơ liền tốc độ lực lượng đã đạt đến cực hạn rồi, cảm ơn ông, và bây giờ thì cháu xin phép nói xong cậu lao nhanh vào, chớp mắt đã ra vài chục cái đấm cùng đá nhưng vẫn chưa chạm được người ông. Ung dung né tránh tất cả mọi đòn tấn công của nhóc. Thấy không được, cậu liên nhắm mắt lại và tiếp tục, lần này thì chạm được rồi. Bình. Chắc. Chắc những tiếng va chạm ra thịt vang lên liên tục nghe rất sướng hay. Cơ liền lộn ngược lại phía sau, đồng thời hai tay tụ khí thanh hình hai quả cầu nhỏ vừa chạm đất, nhóc liền ném hai quả cầu về phía lão. Sau đó tiếp tục phóng tới tấn công tiếp. Bùm. Bùm. Bốt Mác đưa hai tay lên đỡ hai quả cầu liền nổ ra một làn khói trắng xóa từ sau làn khói cơ dư phóng tới đánh liên tục, cuối cùng chúng lao được một cú ngay mặt làm lao văng ra khá xa. Cú đầu tiên chúng đích. Hay lắm, nhóc lừa được ta rồi. Chiến thuật rất tốt. Nãy giờ nhường nhóc tấn công đã rồi. Nhóc chuẩn bị kỹ nha, ta phản công đó, khen cơ dư một tiếng sau đó lao vận khí một chút. Bùm. Một tiếng nổ nhỏ tạo ra một làn khói. Cơ dư cảm giác nguy hiểm, cảnh giác tập trung cảm nhận khí của lão. Cơ dư đột nhiên nhảy lên không, hóa ra lão từ trong làn khói bay đá ra ngoài. Né được một cú nhưng không, một tay của lão hướng xuống mặt đất trưởng ra một sóng khí công. Nhờ lực của sóng khí công mà lão bay nhanh về phía Cơ Dư Lìn thực hiện một chiêu long quyền đầy uy lực. Vinh. Cơ Dư Lìn vừa mới né được một chiêu nên nhóc chưa kịp chuẩn bị trúng đòn. Cú đấm quá mạnh làm Cơ Dư Lìn phun nước dãi vung cả ra bay thẳng ra khỏi võ đài rơi xuống hồ nước. Lão lộn hai vòng về đến võ đài. Cơ Dư Lìn bại trận. A, đau quá, Cơ Dư Lìn trồi lên mặt hồ rồi bơi lên bờ ôm bụng mà mặt đỏ bừng, đủ biết đòn này nặng cỡ nào, cũng may cậu thường xuyên rèn luyện thể chất nên vẫn còn chịu được được. Cậu quá tuyệt, Cơ Dư Lìn trận đánh này, cậu đánh rất hay không phạm một tí sai lầm nào. Chỉ là ông mặt nạ quá mạnh thôi. Gô Tàn đặt tay lên bụng Cơ Dư Lìn để giảm bớt đau đớn cho cậu. Ừm, Gô Tàn nói không sai đâu. Con đã làm rất tốt. Trận đấu rất đặc sắc, không có gì phải tiếc nuối hết, ông Mù Tẹn vô cùng hài lòng về biểu hiện của Cơ Dư Lìn. Dèm Trạ thì há hốc mồm nhìn đòn cuối cùng của lão nhân mặt nạ. Cũng nhận rõ sai lầm của mình đang vô cùng hối hận. Cảm giác như ai đó tát mạnh vào mặt vô cùng đau đớn. Đến lượt của Gô Tàn rồi. Vô cùng phấn hào hứng bước lên sân khấu. Lấy ra một viên sẹn dù ném qua cho ông. Ông ăn viên đậu này đi ạ. Nó là đậu thần sẹn dù có thể lập tức phục hồi toàn bộ thể lực. Chúng ta chiến một trận thật công bằng. Vừa nay đấu với Cơ Dư Lìn ông tiêu hao không ít đâu. Chụp lấy đầu thần khẽ mở mặt nạ ra một chút để vào miệng. Gô Tàn thoáng thấy bộ râu quen thuộc của ông vô cùng kích động, đột nhiên nước mắt chảy ra bên khóe mắt. Bụt Mạ Tinh mắt phát hiện mắt Gô Tàn ướt nước liền quay qua hỏi mọi người. Mọi người nhìn mắt của Gô Tàn kìa, cậu ấy đang khóc sao? Vừa nãy không phải rất vui mừng sao, làm sao đột nhiên lại khóc? Không ai trả lời được câu hỏi của Bụt Mạ. Tất cả đều thắc mắc, chỉ riêng ông Mụ Tèn mỉm cười rất thần bí, đúng là ông cảm giác không sai. Từ mới bắt đầu thì ông đã nghi ngờ rồi, nhưng nhìn thấy mắt của Gỗ Tàn ông liền khẳng định lão này là Sẩn Gõ Hẳn, cũng là học trò của ông. Ông nhìn qua bên Gỗ Cụ vẫn còn đang hưng phấn nhìn chằm chằm vào trận đấu sắp diễn ra, biết Gỗ Cụ vẫn chưa nhận ra được điều gì, nhất thời im lặng chờ xem. Sau khi nuốt sen rủ, mắt liền cảm nhận được sự thần kỳ của viên đậu. Nhìn đứa cháu mỉm cười, hai người cúi chào nhau trước khi bắt đầu chiến. Gỗ Tàn vẫn giữ nguyên trọng lực 15 lần để đấu với ông. Lúc này mắt chủ động công tới không như hai trận trước, Gỗ Tàn cũng bình tĩnh đón đỡ. Gỗ Tàn giơ đầu gối lên trước thì đúng lúc chân ông đá tới đỡ được một đòn. Sau đó ông tung liên hoàn cước, chân nào chân đó nhanh như chớp lại mạnh kinh hồn. Tuy vậy Gỗ Tản vẫn không loạn, vẫn đỡ từng chân một. Gỗ Tản chỉ bị động phòng thủ những đợt tấn công như vũ báo của ông. Chặt, chặt, chặt binh. Bút, bút phòng thủ lâu cũng phải có sơ hở, thế nên Gỗ Tản cũng trúng mấy đòn của ông. Bị trúng đòn nhưng Gỗ Tản vẫn đứng vững tiếp tục phòng thủ, chưa muốn phản công. Cậu đang thăm dò thực lực của ông đấy. Nhưng Gỗ Tản phát hiện hoàn toàn khác với ông trước đây. Lúc trước ông rất chú trọng vào chiêu thức quyền kỹ, nhưng giờ ông lại trực tiếp tay đấm chân đá. Đơn thuần lực lượng cùng tốc độ, như quên đi hết những quyền kỹ ngày xưa, làm Gỗ Tản cảm giác rất lạ mà lại rất quen. Hi hi hi, cháu nhận ra ông rồi, ông nội Gõ Hẳn vừa đỡ vượt thì thầm bên tai ông. Hạ hạ hạ, nhóc nhận ra ta lúc nào, bây giờ đang thi đấu nghiêm túc cho ta thấy thành quả luyện tập của cháu đi. Đừng có thấy ta mà nhường nhịn, ta bây giờ mạnh lắm đấy. Hơi bất ngờ ngay từ trong kia ông bước ra là cháu nhận ra rồi, chỉ là im lặng xem anh Gỗ cụ thế nào thôi, nào ngờ ảnh chỉ có thi đấu chẳng tinh tế chút nào hết. Ông yên tâm, cháu không nhường đâu. Đây là tôn trọng đối thủ ông dạy cháu mà, tuy là nói chuyện nhưng động tác của cả hai cũng không ngừng lại, mà còn mỗi lúc một nhanh hơn. Đánh được một lúc thì hai ông cháu tách ra. Khởi động nóng người xong rồi, bây giờ đánh thật nha, ông nói rồi Gỗ Tản bắt chéo hai tay trước mặt sau đó duỗi ra hai bên bật khí. Khí thế còn mạnh hơn Cơ Dư Lìn lúc nãy, áp lực tỏa ra xung quanh quá lớn làm cho mọi người thở không nổi nữa. Bật khí chừng 2 phút sau mới xong, bụi bay mù mịt cùng với gió mạnh từng cơn đánh vào mặt mọi người xung quanh. Bụi dần dần tản đi, bỗng nhiên cảm giác được Gỗ Tản dương như cao lớn hơn chút ít. Một số cơ bắp lộ ra ngoài rất rõ, nhìn vào cảm giác rất mạnh. Gỗ Tản vận khí xong đứng đấy chờ ông. Gõ Hàn gật gật đầu cũng bắt đầu vận khí. Mọi người lại bị tra tấn thêm một lần nữa. Khí thế của lão có phần nhỉnh hơn Gỗ Tản một chút, không biết đây có phải là toàn lực của ông không, chứ Gỗ Tản chỉ mới lấy ra chút ít thôi, phần lớn sức mạnh Gỗ Tản đều dùng để thích ứng trọng lực. Gỗ Tản lao nhanh vào ông, khi tới gần liền biến mất. Gõ Hàn cũng theo đó biến mất theo. Hai người lúc hiện ra bên này đánh mấy cái, lúc lại hiện ra bên kia. Chỉ có Gỗ Cụ theo kịp chuyển động của hai người, hết nhìn bên này đến nhìn bên kia. Đầu Gỗ Cụ quay qua quay lại không ngừng. Một lúc sau Gỗ Tản đang ở dưới đài tụ khí ở hai tay dưới eo hạ ạ tung trưởng lên trời. Sau khi tung ra đòn khí công thì Gỗ Tản lại bay nhanh lên phía trên. Gỗ Hàn phải bắt chéo hai tay đỡ đòn kèm này thì đột nhiên Gỗ Tản bay thẳng ra phía sau lưng ông, gộp hai tay lại bổ xuống lưng ông. Bình. dầm ông chúng đòn từ trên không rơi thẳng xuống võ đài tạo thành một cái hố khá to và sâu. Chết rồi, hình như mình hơi quá tay gỗ tản hốt hoảng từ trên cao bay gập xuống xem ông thế nào rồi. Khi đứng bên cạnh hố nhìn ông thì thấy ông vẫn cử động được, xem ra không có vấn đề gì lớn. Phụ, may quá ông không sao bị. Gỗ tản đột nhiên văng ra khỏi võ đài vô tình thua luôn. Hóa ra là gõ hẳn trong khi đang nằm thì tụ khí vào hai lòng bàn tay, chờ gỗ tản mấy cảnh giác thì hai tay trưởng xuống đất. Phản lực của sóng khí công làm thân thể của ông bắn thẳng về phía gỗ tản rồi tung một đấm vào bụng, mà gỗ tản đang đứng gần mép võ đài không chú ý đến phía sau. Sau khi chúng đòn của ông lấy lại thăng bằng thì phát hiện mình đang ở dưới võ đài. À vậy là thua rồi hả? Quá không cẩn thận rồi. Hạ hạ hạ, dù thua gỗ tản vẫn cười ha hạ ông ơi, ông mạnh lắm, tiếc quá tự nhiên bị rơi đài, cháu chưa sử dụng hết sức đâu. Đang hay mà lại. Xèn dù đây ông ăn đi rồi chuẩn bị đánh với anh gỗ cụ, anh ấy mạnh không lắm đấy, ông cẩn thận nha. Gỗ cụ chưa phát hiện ra ông đâu nên anh ấy sẽ đánh hết sức đấy, không có như cháu đâu. Với lại qua trận đánh vừa nãy ảnh biết ông rất mạnh nên sẽ rất nghiêm túc đấy, ông biết cháu còn mạnh lắm, vòng tay vẫn ở số 15 là biết rồi. Goku cũng thế, nhìn thấy hai cháu trưởng thành như vậy là ông mừng rồi, trận tiếp theo không cần đánh nữa cũng được. Đừng ông làm thế anh Goku mất hứng sẽ không vui đâu. Ông phải đánh, mà còn phải đánh thật nghiêm túc nữa, nếu ông muốn đầu hàng thì cũng đánh đi, để anh ấy thỏa mãn một trận sau đó lấy lý do gì đó rồi chịu thua là được. Chứ ông trực tiếp chịu thua thế không ổn đâu. Anh ấy đang khởi động kìa, ông thấy không? Ông cũng hiểu tính của gỗ cụ nên cũng chấp nhận đề nghị của nhóc, An Sẻn dụ xong rồi trở về võ đài chờ đấu với gỗ cụ. Gỗ Tản cũng trở về tụ hợp với đồng bọn bên cạnh cười ha hả. Chương 19, Hai Son gặp lại ông, hai, ê làm sao cậu khóc thế, thấy gỗ Tản về đến liền hỏi. Đó là ông nội Sẩn Gò Hạn của anh em tớ đấy. Ngay từ đầu tớ đã nhận ra rồi nhưng chỉ vẫn còn chút ngờ ngợ mà khi nay đưa cho ông viên đậu Sẻn dụ ông mở mặt nạ ra để vào miệng thì tớ thấy bộ râu quen thuộc ấy nên mới khẳng định. Vui mừng chảy nước mắt vì đời này vẫn còn có thể gặp lại ông. Các cậu đừng nói cho anh tớ biết, anh tớ chưa hay gì đâu. Ông đang kiểm tra thành quả tập luyện của anh. Các cậu nói ra thì gỗ cụ đâu còn hào hứng muốn đánh như vậy được, vậy làm thế nào mà công lực của gò hạn mặn hứng đến như vậy chứ? À cái này con quên hỏi rồi sư phụ, con đoán ở thế giới bên kia ông gặp được kỳ ngộ gì đó nên thực lực mới tăng lớn như vậy. Thôi con không nói nữa, tí nữa hỏi ông là biết rồi, bây giờ tập trung xem thi đấu hay hơn. Gỗ cụ khởi động xong nhảy lên đài liền thủ thế. Do quá hưng phấn khi được đấu với siêu cao thủ nên gỗ cụ quên mất chào ông liền bị ông nhắc nhở. Nhóc không biết túi chào là một lễ nghi trước khi thi đấu sao? Gỗ cụ nghe vậy cũng nghe lời chấp tay túi chào ông cũng chào lại. Sau đó hai người liền thủ thế. Gỗ cụ xông lên trước, ông vung tay đấm ra nhóc túi người xuống mốt ngược trở lên nhưng bị tay còn lại của ông bắt được quả đấm. Ông nắm rất chặt, gỗ cụ lấy hết sức mới rút tay ra được. Gõ hẳn thả tay nhóc ra rồi nhảy cao lên ra phía sau nhóc rồi bật ngược trở lại chặt tay ngay của nhóc. Gỗ cụ nương theo lực đánh của ông từ trên không lấy lại thăng bằng bật ngược trở lại trả lại cho ông một cước làm ông văng lên không. Gõ hẳn lộn một vòng trên không nhẹ nhàng đáp xuống võ đài đứng vững thủ thế. Gỗ cụ lại tiếp tục tấn công nhưng không có lao nhanh vào mà chạy từ từ đến miệng hô ca. Me. Ha. Me khi đến gần ông thì nhảy lên quay người ha mượn nhờ phản lực từ sóng kèm mà gỗ cụ bay nhạn xuống đấm ông một cái khá mạnh làm ông cũng hơi choáng. Cũng khá thông minh đấy chứ. Gõ hàn bật dậy sau khi bị trúng đòn thì đứng vận khí vào hai tay, năm ngón của hai bàn tay chạm vào nhau xung quanh hai bàn tay tỏa ra hào quang. Gõ hàn gồng người lên hai tay lên xeo thẳng ra. Vạn quốc kinh thiên trưởng gỗ cụ bị trúng chiêu, mọi hoạt động đều bị ông khống chế đưa nguyên thân thể nhóc lên giữa không trung liên tục gia tăng khí lên hai bàn tay cùng với hâm dọa bảo gỗ cụ đầu hàng đi. Nhóc đang cùng đường nên không biết làm gì chỉ có thể vận khí lên hết cỡ để ép lại ông. Khí của gỗ cụ đang tăng dần, thấy gỗ cụ đang vận khí để thoát khỏi khống chế ông cũng vận khí lên gia tăng sức ép. Một cuộc so khi xem ai nhiều hơn xuất hiện. Ở dưới đài mọi người liên tục hứng chịu báo tô nhân tạo đang oán trách biết thế không đi đến nơi này xem quái vật đánh lộn. Bút mạ đứng phía sau được gỗ tản truyền khí bảo vệ nên cười hí hửng nhìn mọi người khổ sở. Rất nhanh cuộc so khí thế đã có kết quả, gõ hẳn thua vì gỗ cụ trong lúc vận khí cố gắng đưa tay đến chiếc vòng điều chỉnh giải trừ tất cả trọng lực. Khí thế ép người của gỗ cụ lại gia tăng một cách đang sợ khi vừa trừ đi trọng lực. Đến đây gõ hẳn mới xin chịu đầu hàng và từ từ mở mặt nạ ra. Ông là
ông nội gõ hẳn a. Gỗ cụ đang khí thế bức người tự nhiên hiểu xịu đi kích động lấy tay chỉ ông cũng lắp bắp. Sau đó hai mắt ướt nước nhìn gỗ tản dưới đài. Gỗ tản gật gật đầu cùng gỗ cụ chạy nhanh về phía gõ hẳn phóng lên người làm ông té ẩm xuống đất. Bật người ngồi thẳng lại cùng nhau ngửa mặt lên trời cười ha ha ha. Sau đó gỗ cụ túi xuống hai tay ôm chặt vòng eo của ông cùng khóc lớn. Gỗ tản bên cạnh bình tĩnh hơn nhưng cũng đang khóc. Hai nhóc rất nhớ ông nội a. Cảnh trùng phùng của ba ông cháu cảm nhiễm toàn trường. Mọi người ai cũng rơi nước mắt. Đột nhiên gỗ cụ nín khóc ngồi dậy nói. Ông chờ cháu cứu sống tộc trưởng xong lại cứu sống ông. Về ở với chúng cháu ông nhé, không cần đấu nhóc, ông già rồi sống cũng đủ rồi. Hiện tại chết đi nhưng bên kia thế giới ông sống cũng rất tốt. Nhìn thấy hai đứa trưởng thành mạnh mẽ thế này là ông hài lòng rồi. Cuộc đời nay ông lưu luyến nhất là hai cháu. Bây giờ hai cháu cũng trưởng thành rồi nên ông không lo nữa. Sư phụ mụ kèn cảm ơn thầy chăm sóc hai nhóc hộ con, không có gì phải cảm ơn, ta còn phải cảm ơn hai đứa cháu ngươi làm rạng rỡ môn phái rùa của chúng ta. Ta rất tự hào về hai đứa học trò này. Đúng rồi, làm sao công lực ngươi tăng trưởng khủng khiếp thế? Đúng rồi, ông làm sao ông mạnh mẽ thế à? Ông ở thế giới bên kia gặp sư tổ võ thái đấu. Người chỉ điểm ta tu hành cùng nhận biết khí, ở thế giới bên kia bởi vì là thân thể chết nên làm gì cũng không tốn thể lực được sư tổ chỉ ra mấy cái khuyết điểm, mấy năm nay ông luyện tập để khắc phục các khuyết điểm mà sư tổ chỉ ra thì thực lực tăng lên như thế. Sư tổ ở thế giới bên kia rất mạnh, chỉ với một đầu ngón tay đã đánh bại ông thê thảm thì biết cỡ nào.
hóa ra ngươi gặp sư phụ. Thảo nào lại mạnh như thế, cả bọn người cùng nhau nhau lên giới thiệu mình với ông. Ông rất vui mừng khi thấy hai nhóc quen được rất nhiều bạn tốt. Suốt ngày ở trên núi bảo dù ông sợ hai nhóc sẽ cô đơn như lão hồi trước, bây giờ càng yên tâm hơn. Dèm Trạ cũng lấy hết can đảm đi đến xin lỗi vì sự ngông cuồng tự đại của mình. Tâm trạng đang vui vẻ nên ông cũng không chấp nhất cậu đồng ý nhận lời xin lỗi, cũng chỉ ra vài cái khuyết điểm còn có khắc phục được, không phải xem cậu hiểu thế nào. Mọi người ngồi quay quần bên cạnh ba ông cháu nói chuyện rất vui vẻ, kể lại quá trình gặp nhau quen biết nhau của đoàn người. Bụt Mạ thì ngồi cạnh quàng qua khuỵu tay ông thân thiết như là cháu dâu. Ông cũng già đời rồi làm sao không nhận ra được, chỉ là gỗ tạng cùng Bụt Mạ chưa biết được thứ tình cảm đó là gì. Ông cũng không nói gì, mọi việc tùy duyên mà cứ tự nhiên, việc gì đến nó sẽ đến thôi. Ông cũng thầm chúc phúc cho gỗ tạng. Còn gỗ cụ tên nhóc này vẫn cứ ngây ngây ngô ngô không thể nào khiến người ta yên tâm được. Dạy đủ hết mà vẫn cứ không hiểu. Ông cũng mặc kệ thời gian của ông trên dương gian không còn nhiều, tận dụng thời gian nhìn hai nhóc nhiều hơn, nghe hai nhờ ịp kể lể cũng là một loại hạnh phúc. Thật vui chóng tàn đã đến giờ chia tay, hai nhóc lại khóc thêm một trận nữa, dặn thêm một chút gì thì ông biến mất. Gỗ tàn đi ra một góc của võ đài ngồi nhìn trời. Bụt Mạ nhìn theo tự nhiên thấy trong lòng nhói nhói không hiểu ra sao, nhưng đi đến ngồi xuống bên cạnh gỗ tàn gác tay qua vai bố bố, tuy không nói gì nhưng cảm giác nhói nhói cũng mất. Bụt Mạ không hiểu, dứt khoát không tìm hiểu nữa, ngồi im lặng bên cạnh gỗ tàn chia sẻ một chút. Ngồi một lúc gỗ tàn nghĩ đến một điều liền chạy đến bên bầy bạ. Chờ bảy bạ bói cho gỗ cụ viên dở dạ gồng bản thứ bảy. Trên quả cầu thủy tinh bảy bạ ngồi hiện lên hình ảnh một chiếc xe, trong đó là bọn đi lạc và viên dở dạ gồng bản nằm trong chiếc hộp hình chữ nhật được làm bằng da ca sấu cách nơi này 200 km theo hướng nam. Gỗ cụ liền nhảy lên kình bay đi tìm. Còn gỗ tản đến bên bảy bạ. Bảy bạ giúp cháu một chuyện được không? Bà hỏi Diêm Vương xem người xài dạ tên là gìn còn sống hay đã chết rồi, nếu như chết rồi thì người đó đã đầu thai chưa? Cũng được, đợi ta một chút. Nói rồi bảy bạ liền biến mất. Gỗ tản, gìn là ai vậy? Mọi người đồng thanh hỏi. Đó là tên mẹ anh em tớ, là một người phụ nữ xài dạ. Mất liên lạc hơn 14 năm rồi, nếu còn sống thì năm sau tớ tìm giờ dạ gồng bạn nhờ thần Long đưa người đến nói này phục dưỡng. Còn nếu đã chết mà chưa đầu thai thì tớ sẽ đi hành tinh Nam Mẹ, nguồn gốc của giờ dạ gồng bạn để tạo lại thân thể cho mẹ rồi hồi sinh. Tớ nghe nói thần Long ở hành tinh Nam Mẹ cho đến 3 nguyện vọng dễ dàng thực hiện. Cậu biết hành tinh đó ở nơi nào không mà đi? Còn phi thuyền cậu có không? Trình độ khoa học kỹ thuật trên trái đất chưa cao đến nổi tạo ra được phi thuyền mà bay ra khỏi giải ngân hà đâu. Nếu có phi thuyền cậu nghiên cứu được không buồn mà. Còn bản đồ vũ trụ tớ cũng có luôn, nếu có hàng mẫu thì bố tớ cùng tớ có thể nghiên cứu và tạo ra phi thuyền, trình độ sẽ đột phá ra một cảnh giới mới nha. Vậy thì cậu yên tâm đi, phi thuyền lúc trước anh em tớ đến trái đất vẫn còn, bản đồ vũ trụ cũng ở trong đấy, mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ chờ tin tức của bà bảy bạ thôi. Ngồi nói chuyện với Bùn Mạ thời gian qua nhanh quá, mới đó đã hơn 1 giờ. Nghĩ cũng lạ, với sức của gỗ cụ mà lại cần thời gian nhiều như vậy để đối phó với bọn đi lạc. Vừa nhắc thì gỗ cụ trở về với bộ quần áo khác cùng với giờ dạ gồng bán cầm trên tay. Cùng lúc đó bà bảy bạ cũng trở về mang theo một cái tin vui. Diêm Vương nói người sái dạ gìn đã chết, nhưng do tham gia vào một đoàn đội đi hoàn thành nhiệm vụ mà đoàn đội đó giết đi vô số người trên một hành tinh. Tuy gìn không giết chết một hai, nhưng Diêm Vương vẫn phán xét cô có tội nên bây giờ đang ở địa ngục rửa tội chưa đầu thai được. Một năm sau tội lỗi của gìn sẽ được xóa sạch và sẽ đầu thai ngay sau đó. Một năm sau, cũng khá gấp kịp. Nói rồi kéo tay Bùn Mạ nhảy lên kình, chúng ta chia tay ở đây nhé, tớ đang gấp xin lỗi mọi người. Anh gỗ củ cố gắng luyện tập nha, em về sẽ chiến với anh một trận ra trò cùng với một niềm vui bất ngờ. Tạm biệt gỗ tạm, giờ không có gì lo lắng nữa. Cơ Lìn bây giờ đủ mạnh để đánh giá đi rồi, Dèm Trạ cũng đã vượt qua được tỷ ý cổ lộ đời sau thời kỳ đầu rồi, nếu như khắc phục được khuyết điểm cũng không đáng lo. Gỗ cụ bây giờ toàn mở ra cũng được 4.000-5.000 sức chiến đấu thời kỳ đầu, vậy là quá mạnh. Một năm sau theo tổ bộ tập võ thì lực chiến sẽ tăng thêm một bậc vì một năm sau tỷ ý cổ lộ ra sân khấu. Tóm lại từ giờ cho đến giờ dạ gồng bản Z mở ra còn hơn 6 năm, trong 6 năm này sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Bùn Mạ bất ngờ bị gỗ tản kéo đi cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng Bùn Mạ không có làm loạn, bình tĩnh thu nhỏ lại nhảy lên tay của gỗ tản ngồi lại mới hỏi. Bây giờ chúng ta đi đâu hả gỗ tản? Đi lấy phi thuyền về cho cậu nghiên cứu chứ đi đâu, thời gian còn có một năm a trên núi bảo dù. Gỗ tản đi đến bên chiếc phi thuyền hình cầu qua 14 năm không sử dụng nhưng không có một chút nào gì xét hay bộ phận bị oxy hóa. Vẫn là hình dáng ban đầu. Hạ cánh xuống cái hố, Bùn Mạ trở lại bình thường xem xét một chút chiếc phi thuyền, trầm trồ khen ngợi sự hiện đại tiên tiến của nó. Lập tức thu chiếc phi thuyền vào viên con nhộng, sau đó tự giác thu nhỏ lại nhảy lên tay gỗ tản. Lấy xong chiếc phi thuyền, gỗ tản cùng Bùn Mạ liền đi về Tây Đô nhờ sự hỗ trợ của bố Bùn Mạ tiến sĩ Bờ Diệp, chứ một mình Bùn Mạ nghiên cứu rất tốn thời gian. Khi đến Tây Đô, lấy chiếc hỉ thuyền cùng bản đồ vũ trụ đưa cho tiến sĩ Bờ Diệp nhờ chế tạo dùng một con phi thuyền cài luôn bản đồ vũ trụ vào phi thuyền luôn cho tiện. Được sự khẳng định của tiến sĩ Bờ Diệp chỉ cần một tháng là hoàn thành, gỗ tản vui mừng nhảy đến ôm Bùn Mạ quay vòng vòng, gỗ tản chỉ thấp hơn Bùn Mạ hơn một cái đầu thôi, đủ để ôm đến eo rồi. Sau khi ôm xong hai người liền đỏ cả mặt, tim đánh trống liên hồi. Gỗ tản rối rít xin lỗi Bùn Mạ rồi vọt lên kình bay mất dạng. Bùn Mạ cũng thế xấu hổ chạy lao đầu vào nghiên cứu phi thuyền không để ý đến ánh mắt nghi hoặc của bố mẹ. Gỗ Tản ngồi trên kình suy nghĩ về cảnh hồi nãy, tự nhiên cảm thấy vui vui, đây là triệu chứng của tuổi mới lớn ư. Đời trước chỉ sống có 17 năm chưa biết hai chữ bạn gái là gì. Chắc chắn mình có cảm giác với Bùn Mạ rồi, theo như người xài dạ thì tuổi 16 là tuổi bắt đầu trưởng thành cao lớn hơn. Gỗ Tản liền nghĩ đến phòng tập tinh thần và thời gian bây giờ mình 13T gần 14T vào phòng tập một năm là gần 15T thêm một năm lưu lạc bên ngoài vậy là đủ rồi. Sẵn xin bộ vấn luyện luôn. nghĩ liền làm điều khiển kình theo hướng bắc tiến về thánh địa Cạ Dìn.
Chương 20, Gỗ Tản trưởng thành thánh địa Cạ Dìn dẻm trạ nổi máu ghen khi thấy Gỗ Tản cấp lấy bùn mạ bay đi.
Goku nhìn dẻm trạ mà không hiểu gì cả. Mặc kệ nắm lấy tay Ulpa nhảy lên kình rồi cùng mọi người tạm biệt hẹn mọi người đại hội võ thuật lần thứ nhì lại tụ hợp bay về thánh địa để thực hiện lời hứa với Ulpa. Chi bay khoảng 10 phút thì đã về đến thánh địa hạ cánh trước ngôi mộ của tộc trưởng. Goku từ tay mãi đổ ra 7 viên dở dạ gồng bạn xuống đất hô to, xuất hiện đi, thần long bầu trời đang sáng đống nhiên sụp tối, từ trong 7 viên dở dạ gồng bạn đang nóng ánh phóng ra một luồng ánh sáng lên trời cao. Ánh sáng tản đi thần long bắt đầu câu nói quen thuộc mở đầu người ở dưới kia, người đã tập hợp đủ 7 dở dạ gồng, người được phép ước một nguyện vọng bất kỳ, hãy nhớ chỉ được một nguyện vọng thôi đấy Ulpa, em đến ước đi ông thần long, xin cho cha con sống lại được không ạ? Quá dễ ánh mắt thần long sáng lên một cái nguyện vọng của ngươi đã được thực hiện, ta đi đây. Nói rồi thần long hóa trở lại thành luồng sáng rút về 7 viên dở dạ gồng bạn dưới đất 7 viên cùng bay lên không trung quay vòng. Goku căng mắt ra nhìn tìm kiếm viên 4 sao. Khi 7 viên bắn đi Goku lập tức nhảy lên bắt chúng viên 4 sao. Sau này không cần chạy đi tìm nữa tập trung tu luyện thôi. Từ trong ngôi mộ của tộc trưởng mọc ra một cánh tay. Cánh tay đặt xuống đất làm điểm tựa, tộc trưởng từ từ ngồi dậy kinh ngạc nhìn xung quanh. Ulpa từ xa rất nước mắt vui mừng chạy nhanh về phía bảy bạ phóng lên người ra sức ôm chặt và khóc. Khóc đã đời rồi Ulpa kể cho bảy bạ nghe Goku làm sao cứu sống bảy bạ. Nghe xong tộc trưởng liền đứng dậy tiến tới nắm tay gỗ cụ cảm ơn. Hoàn thành lời hứa gỗ cụ cũng vui mừng nhìn thấy tộc trưởng sống lại. Sau một lúc trò chuyện thì gỗ cụ chia tay chạy đi vòng quanh thế giới. Vừa chạy vừa điều chỉnh trọng lực lên 16. Gỗ cụ vừa mới rời khỏi không lâu thì gỗ tản bay về vô duyên gặp mặt. Hạ cánh xuống cùng chúc mừng Ulpa và tộc trưởng đoàn tụ, hỏi thăm một chút lại bay lên gặp thần mèo Cạ Dìn. Thần mèo, ngài dẫn tiến con lên gặp Cạ Mì được không? Hả sao ngươi biết phía bên trên là nơi ở của Cạ Mì? Cũng được ngươi theo ta lên cùng hay trực tiếp bay lên? Để con bay lên cho nhanh rồi chờ ngài may quá thần mèo không truy hỏi tới cùng nếu không chẳng biết làm sao giải thích. Gỗ tàn bay nhanh lên trên chỉ vài phút là thấy thần điện rồi. Vừa đáp xuống thần điện thì gặp ngay bộ bộ. Ngươi là ai? Lên thần điện làm gì một lúc sau thần mèo cũng lên tới giải thích một chút về gỗ tàn. Bộ bộ cũng đồng ý cho gỗ tàn gặp Cạ Mì. Đi theo tổ bộ vào trong thì Cạ Mì từ trong đi ra. Cạ Mì là một nạ mẹ tinh nhân, màu da toàn thân màu xanh lục trên trán có hai cọng rau, đầu cũng không có tóc. Trên người mặc một bộ áo choàng màu trắng cùng với bên trong một bộ võ thuật có một chữ Cạ Mì lớn nằm trong vòng tròn trước ngực áo. Con tên Sần Gỗ Tản gặp qua Cạ Mì, con lên đây xin nhờ Cạ Mì huấn luyện con ạ. Cạ Mì cảm nhận được khí của Gỗ Tản vô cùng thuần khiết, liền đồng ý cho Gỗ Tản ở đây luyện tập. Cạ Mì an bài cho tổ bộ huấn luyện cho Gỗ Tản, cũng như tổ bộ luyện cho gỗ cụ vậy yêu cầu Gỗ Tản ngồi xếp bằng nhắm mắt không nghĩ gì cố gắng đạt được cái gọi là tĩnh lặng như bầu trời. 4 ngày sau Gỗ Tản cũng làm được điều đó, sau đó lại học cảm nhận chuyển động của không khí, Gỗ Tản cũng mất 4 ngày liền làm được. Sau đó một tuần lễ cùng bộ bộ đối chiến vừa nghe bộ bộ giảng, Gỗ Tản cũng cảm nhận được lực chiến của mình tăng lên không ít, bộ bộ cũng đưa Gỗ Tản vào phòng tinh thần và thời gian để tập luyện. Vừa bước vào không gian trắng xóa trước mặt Gỗ Tản liền bị áp lực dè bẹp nằm dài dưới sàn. Ở đây trọng lực gấp 10 lần thêm vào trên vòng tay 15 lần bội số lên áp lực mà Gỗ Tản đang nhận là 150 lần quá sức của cậu rồi. Gỗ Tản liền giải trừ trọng lực trên vòng tay đưa về số 0 rồi tính sau. Đó là chưa kể đến nhiệt độ không khí khi nóng khi lạnh chênh lệch giữa từ 50 độ đến 40 độ, áp suất thấp không khí loãng điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Khí trong người Gỗ Tản vận chuyển không ngừng dùng để điều hòa thích ứng với môi trường này. Nhờ vậy mà khí Gỗ Tản trở nên thuần khiết cùng chất lượng hơn. Dần dần quen thuộc với môi trường này mới cùng Bộ Tổ tiến hành đối kháng. Bộ Tổ liên tiếp vạch ra khuyết điểm Gỗ Tản cũng tự điều chỉnh lại mỗi một động tác của mình cố gắng làm cho mình biến nặng thành nhẹ tâm lặng như nước tĩnh như trời. Sau khi chỉ điểm tất cả xong thì Bộ Tổ bỏ mặc cho Gỗ Tản tập một mình chỉ căn dặn quy tắc của phòng tinh thần và thời gian. Thời gian dần trôi đi Gỗ Tản cũng đã thích ứng với 5 lần trọng lực trên vòng tay cùng khắc phục tất cả lỗi lầm cùng khuyết điểm. Lực chiến bây giờ của Gỗ Tản đã hơn 50.000, thân hình cũng bước vào kỳ trưởng thành của người xài dạ tốc độ tăng lên một cách chóng mặt. Hình dáng bây giờ của Gỗ Tản là hình dáng của gỗ cụ từ trên thần điện trở về tham gia đại hội. Ở trong này 1 năm 2 tháng, bây giờ Gỗ Tản mới được 15 tê thôi không hiểu tại sao lại lớn bằng 17-18 tê vô cụ. Mặc kệ không nghĩ nữa, vào kỳ trưởng thành sớm càng tốt chứ sao. Cũng nên đi ra ngoài rồi. Mở cửa phòng tinh thần và thời gian, một áp lực không khí từ bên trong truyền ra. Gặp lưng phấn quên mất thu liễm lại khí làm Cạ Mị cùng tổ bộ giật cả mình xem ra con tiến bộ rất lớn rồi nha hi hi cảm ơn sư phụ Cạ Mị cũng nhờ tổ bộ nhiệt tình chỉ điểm con mới được như vậy. Chứ mình con lục lội không biết bao giờ mới đạt được độ cao này. Hiện tại con đang có chuyện gấp nên mới cần có được lực lượng bây giờ được thêm một phần an toàn. Tạm biệt sư phụ con đi, sau khi trở về lại tìm người sau. À sư phụ có thể dùng ma lực để cắt bỏ chiếc đuôi này và đừng để nó mọc lại nữa được không ạ? Gỗ Tản túi sát người xuống chân thành cảm ơn sư phụ Cạ Mị cùng xin nhờ ngài cắt bỏ chiếc đuôi của mình. Cạ Mị nhìn xuống cái đuôi và cảm nhận được ở trong chiếc đuôi ẩn chứa một sức mạnh tàn bạo. Cạ Mị khá kinh sợ với nguồn sức mạnh này và rất sợ nguồn sức mạnh này ảnh hưởng đến tâm trí của Gỗ Tản nên đồng ý đưa một ngón tay lên. Miệng niệm niệm một lúc, trên ngón tay bỗng sáng lên rồi Cạ Mị bắn ngón tay vào phần đuôi ngay sát mông Gỗ Tản để cắt bỏ nó. Gỗ Tản đang đứng tự nhiên một cảm giác rất đau truyền tới cùng với mất đi một phần sức mạnh nhưng thay vào đó là một cảm giác thoải mái tự nhiên chưa từng có xuất hiện. Bây giờ không lo nhược điểm bị người khác nắm trong tay Gỗ Tản tự tin lên hẳn, cũng thoải mái đi ngắm trăng tâm tình rồi. Cảm ơn sư phụ Cạ Mị thêm một lần nữa rồi bay xuống thần điện theo hướng tây thẳng tiến. Gỗ Tản lên thần điện cũng được 3 tuần rồi. Bây giờ phải trở về thôi bùn mạ chắc bay giờ nhìn không nhận ra được mình đâu nhỉ. A còn bộ tóc kiếm khăn cuốn lại về gẹo bùn mạ chơi hạ 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 tự sướng một lúc gỗ tản mở hết tốc độ bay về Tây Đô đáp xuống căn biệt thự của bùn mạ. Nhìn thấy một chiếc phi thuyền hình cầu có chữ cặp sủ lệ cũng nhanh quá chứ nói một tháng mà bây giờ đã hoàn thành rồi. Anh là ai vào sao vào nhà tôi? Bùn mạ mới chỉ nhìn thấy sau lưng gỗ tản. Hạ hạ cậu không nhận ra tớ sao bùn mạ? Hạ anh là ai? Tôi không nhớ có quen một người đẹp trai cỡ này nha. Gỗ tản lột khăn cuốn đầu xuống. Bùn mạ nhìn kiểu tóc quen thuộc của hai son lung cũng còn nghi ngờ. Không thể nào mới hơn 3 tuần không gặp mà làm sao gỗ cụ hoặc gỗ tản lớn nhanh như thế được, tớ là gỗ tản đây vậy mà bùn mạ lại không nhận ra cậu làm tớ đau lòng quá. Thật là gỗ tản. Cậu uống thuốc mau lớn a, mới 3 tuần trước cậu còn bé tí vậy mà giờ cao hơn tớ một cái đầu, thế nào cậu làm được như vậy? Tớ lên thần điện tu luyện, trên đó có phòng tập tinh thần và thời gian, trong đó một ngày bằng ngoại này 1 năm. Một người chỉ có 2 năm trong đó mà thôi. Tớ tu luyện trong đó hơn 1 năm mới thành dáng vẻ này. Thế nào có phải rất đẹp trai không hẹ hẹ, hừ càng lớn đúng là càng khó ưa dám trêu tớ. Lại có căn phòng như thế sao? Không ngờ trên đời lại có thần điện nha. Trên đó có tiên nữ không chỉ có mỗi một người cả mì thôi, lấy đâu ra tiên nữ? Tiên nữ đứng trước mặt tớ này, vừa thông minh vừa xinh đẹp bùn mà nghe gỗ tản khen mình tự nhiên cảm giác vui vui, mặt lại nóng lên. Lập tức đổi chủ đề, phi thuyền của cậu xong rồi đó, có muốn vào xem thử không? Bùn mà quả nhiên là thiên tài số một nha, nhanh như vậy liền hoàn thành rồi. Mình cùng vào xem. Bên trong phi thuyền tiến sĩ Bờ Di ẹp đang tiến hành chỉnh sửa gì đó. Bên trong vô cùng rộng rãi, phòng ngủ, phòng tắm, phòng ăn, phòng bếp đầy đủ hết. Theo bùn mạ chỉ dẫn, bản đồ vũ trụ đã đờ họ cờ cài đặt cho phi thuyền, chỉ cần chỉ linh liền phóng đến nơi cần đến. Với tốc độ của chiếc phi thuyền thì chỉ cần 7 ngày là đến hành tinh Namet. Cảm thấy đã đầy đủ rồi, đơn giản chuẩn bị liền có thể xuất phát, bùn mạ đòi đi theo. Gỗ tản vui vẻ đồng ý, cậu đang tìm lý do gì để rủ bùn mạ theo, bây giờ nàng tự nguyện không lý nào chàng lại từ chối. Ở chung với nhau nhiều dễ bồi dưỡng tình cảm nha. Tiến sĩ Bờ Gì ẹp còn thấy thiếu thiếu cái gì hỏi ra mới biết thiếu giàn ca ra ok với máy MP3 dùng để nghe nhạc giải trí, đang không biết lắp ráp ở chỗ nào. Gỗ tản không cần những thứ này, như vậy là đầy đủ lắm rồi, liền cảm ơn ý tốt của bác thôi. Chờ bùn mạ chuẩn bị xong thì cả hai lên đường xuất phát đi nạ mẹ tinh. Tốc độ thật nhanh, nhìn ra bên ngoài đã thấy sao một rồi. Luyện tập liên tiếp hơn 1 năm rồi, lực chiến cũng tạm ổn, thời gian này ở trên nạ mẹ tinh cũng không có cái gì nguy hiểm. Thế nên gỗ tản mới có ý định cùng bùn mạ du lịch vũ trụ một thời gian rồi, chỉ cần không đi treo chọc quân đoàn thờ ý hệ ra, cũng là cùng siêu nạ mẹ sở luật thì không có nguy hiểm. Gỗ tản đủ khả năng bảo vệ bùn mạ rồi. Một tuần sau, trên nạ mẹ tinh. Nạ mẹ tinh là một hành tinh xung quanh những đồng thảo nguyên và sông nước rất nhiều. Trên một số thảo nguyên đó là những kiến trúc bằng đất sét mộc san sát nhau rải rác ở xung quanh hình thành nên một thôn làng nhỏ. Người dân trong làng từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ đều có hình dạng rất giống với Kami Kami. Ở phía bắc bán cầu, trên đỉnh của một cây cột cao và to có một ngôi nhà cũng bằng đất sét, là nơi ở của đại trưởng lão thủ lĩnh cũ toàn người dân trên hành tinh. Đại trưởng lão cảm nhận được có khách viếng thăm hành tinh của mình. Người đó vô cùng thân thiện nên không lo lắng lắm nên căn dặn Mẹo. Mẹo là một chiến binh nạ mẹ luôn túc trực bên cạnh đại trưởng lão để bảo vệ người, tính cách trầm lặng và rất lạnh lùng. Mẹo, vài ngày nữa có một người đến thăm hành tinh của chúng ta, khi họ đến thì hãy dẫn đường họ đến đây gặp ta, họ không có ác ý gì đâu nên ngươi cũng không được quá vô lễ. Sau này người đó có thể cứu tộc nhân chúng ta thoát khỏi một tràn thảm họa. Vâng, mẹo tuy lạnh lùng nhưng rất nghe lời đại trưởng lão chủ án bị tiếp đón vị khách lạ sắp đến nà mẹ. Gỗ tản cùng bùn mạ đã ở trong vũ trụ 3 ngày rồi, trên đường hai người cười nói vui vẻ. Hạt giống trong lòng của bùn mạ cũng bắt đầu nảy mầm, dễ tình như muốn chiếm lấy toàn bộ thân thể cô. Thời gian này cô cũng chính thức chia tay Dẹm Trạ, cô quá thất vọng với hắn. Cô không hiểu sao lúc đầu thấy hắn sợ con gái nhìn thấy dễ thương nên mới động lòng với hắn. Cô mặc dù bị bênh hoa si nhưng cũng không phải dễ giải, cứ gặp trai đẹp là nghĩ họ làm bạn trai của mình. Nhưng khi Dẹm Trạ khắc phục được chứng sợ con gái lại mắc phải bệnh hoa tâm. Giao du vô số bạn gái trong trường bùn mạ, làm cô càng ngày càng thất vọng, cuối cùng quyết định chia tay đi, dù sao cô cũng còn trẻ bạn trai từ từ kiếm cũng được. Nhưng khi nhìn thấy gỗ tản trưởng thành đứng trong nhà cô liền rung động rồi. Lúc ấy không chắc chắn với cái cảm giác này, cứ tưởng là bênh hoa si của cô tái phát. Trong 3 ngày ở chung trên phi thuyền đùa giỡn cười nói khiến bùn mạ rất vui vẻ và thoải mái, thứ cảm giác đó lại rõ ràng hơn nhiều, cuối cùng cô chủ động tấn công luôn. Gỗ tản cũng đang có ý đó nhưng cậu không nghĩ là cướp vợ bạn nên vẫn im hơi lặng tiếng, biết được chắc chắn hai người Dẹm Trạ cùng bùn mạ sẽ chia tay trong tương lai nên gỗ tản vẫn cứ trau dồi thêm tình cảm của cậu và cô để đến lúc đó tấn công thì xác suất thành công sẽ tăng lên rất nhiều. Khi biết được hai người đã chia tay nên hai cô cậu rất nhanh xác lập quan hệ, chuyện tình chị em cứ thế mà diễn ra. Chương 21, thần long họ dùng gạ. Trong khi trò chuyện đột nhiên bùn mạ nhìn ra bên ngoài phát hiện một loại thực vật lạ. Thân cây cao to khổng có màu hồng nâu, rễ cây cường tráng đâm sâu vào trong thổ địa bốn lượn vòng vòng trên mặt đất bao quanh một cái hành tinh không có sinh mệnh. Hành tinh này không có bất cứ một sinh vật nào, ngay cả cảnh cây ngọn cỏ cũng không có, chỉ toàn là sa mạc rất hoang tàn. Gỗ tản nhìn theo ra khi nghe bùn mạ hô kinh ngạc lẫn kích động. Lần này chúng ta may mắn rồi, anh đoán không lầm thì cây đại thụ này gọi là tinh thần thụ. Anh xem trong sách biết được tinh thần thụ sinh trưởng ở thần giới, tinh thần thụ quá mức bá đạo cho nên khi cấm rễ xuống một hành tinh, rễ sẽ hấp thu toàn bộ chất dinh dưỡng trong đất sinh trưởng ra một loại trái cây gọi là tinh thần quả. Ăn vào có thể gia tăng sức mạnh, kích thích tiềm lực. Nếu em ăn vào sẽ gia tăng một chút khí lực cùng trí tuệ minh mẫn hơn trước rất nhiều. Anh xem ra cây tinh thần thụ này đã trưởng thành đầy đủ, trên cây có rất nhiều tinh thần quả, mình hạ cánh xuống đi. rồi điều tra xem không khí có phù hợp với chúng ta không, nếu không thì anh mặc đồ bảo hộ bay ra hái hết tất cả tinh thần thụ này. Nghe được tác dụng thần kỳ của tinh thần quả bùn mạ cũng hiếu kỳ muốn ăn thử một quả xem thế nào, nên đồng ý điều khiển phi thuyền hạ cánh cùng điều tra mức độ không khí trên hành tinh. Không khí tuy khô cằn nhưng cũng có thể sinh tồn trong thời gian ngắn. Gỗ Tạng nghe vậy để cho chắc chắn an toàn nên kêu bùn mạ ở lại trong phi thuyền, còn mình thì bay hẳn ra ngoài. Gỗ Tạng có năng lượng màu xanh bảo hộ không lo về vấn đề dưỡng khí. Bay đi bay về hái được rất nhiều tinh thần quả đặt đầy bên trong phi thuyền. Sau khi hái hết tất cả tinh thần quả, Gỗ Tạng liền bay lên không vận hết khí xuất ra cả Mễ Hạ hủy đi cây tinh thần thụ rồi trở lại phi thuyền. Nhìn đóng tinh thần quả trong phi thuyền, Gỗ Tạng mỉm cười hài lòng vì chuyến đi này, tất cả có hết thảy là 580 viên tinh thần quả. Bùn mạ điều khiển phi thuyền tiếp tục bay đến nạ mẹ tinh rồi chạy xuống khoang dưới nơi có rất tinh thần quả, cầm một quả ăn thử. Mùi vị của quả không tệ, sau khi ăn xong bùn mạ cảm giác trong người có một dòng nước rất ấm áp, tinh thần minh mẫn. Khí lực tăng lên rất nhiều, không còn yếu đuối như trước khi ăn, quá thần kỳ. Gỗ Tản cũng ăn một quả, lặng yên cảm nhận sự thay đổi của mình. Khí gỗ Tản không ngừng tăng trưởng, liên tục tăng đến 500.000 sức chiến đấu mới ngừng, tăng trưởng gấp 10 lần. Tuy có chuẩn bị nhưng vẫn bị sự thần kỳ của tinh thần quả kích thích. Vội vang thu liễm tất cả khí tức rồi thu hồi tất cả tinh thần quả vào viên con động. Gỗ Tản định nhờ đại trưởng lão kích phát tiềm lực rồi lại dùng tinh thần quả như vậy đỡ tiêu hao hơn rất nhiều. Với số lượng này đủ để cho bạn bè xung quanh tăng lên sức mạnh, mọi người cùng vui. Sau sự kiên tinh thần thụ thì hai người tiếp tục bay, Gỗ Tản phải bao khoang phi thuyền để làm quen với sức mạnh hiện tại để nhanh chóng nắm giữ được tất cả sức mạnh. Sức mạnh lớn nhưng không thể vận dụng triệt để, Gỗ Tản không thích cảm giác này. Gỗ Tản cũng cảm ứng được sức mạnh của bùn mã bây giờ cũng được 345 sức chiến đấu, tuy không nhiều nhưng đủ để học vũ không thuật rồi, hỏi thử bùn mã có muốn học bay không. Tất nhiên cô đồng ý rồi, tuy không thích động tay động chân nhưng bùn mã vẫn thích cảm giác tự mình bay trên trời vô cùng vui vẻ theo Gỗ Tản học bay. Bùn mã vốn đã rất thông minh rồi lại thêm mới ăn tinh thần quả bây giờ càng trở nên thông tuệ hơn rất nhiều. Nghe được các lý thuyết về khí, bùn mạ cũng rất nhanh nắm bắt được nguyên lý, đang thực hành trôi nổi giữa phi thuyền. Sau khi quen dần, bùn mạ liền thích thú bay vòng vòng phi thuyền, tốc độ càng lúc càng nhanh rồi cuối cùng chơi vui đến mức khí lực cạn kiệt cũng không biết. Do không đủ khí duy trì vũ không thuật nên bùn mạ đang bay tự nhiên mất điều khiển đâm đầu vào thành phi thuyền làm Gỗ Tản cười nằm lăn ra đất. Bùn mạ đang bị đau nghe tiếng cười của Gỗ Tản đột nhiên nổi giận phóng tới trừng trị cái tội, thấy cô đau không an ủi đã đành lại còn nằm đó cười có vẻ khoái chi lắm. Đang hết khí lực thêm tốc độ của Gỗ Tản bây giờ cô làm sao bắt được, bùn mạ biết không đuổi kịp vẫn cú đuổi theo không ngừng. Dượt vòng quanh hồi lâu, bùn mạ nằm lăn ra sàn vì mệt, Gỗ Tản cũng đi đến giúp cô phục hồi thể lực nhưng bị trúng kế rồi. Bị bùn mạ đè lên chọc vào hai eo không ngừng. Sống chung với nhau mấy ngày cô cũng tìm được nhược điểm của Gỗ Tản là sợ nhột nên khi bắt được cô tra tấn không ngừng. Tiếng hạ 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 cười đùa vô cùng náo nhiệt. Trong phi thuyền cặp tình nhân mới quen nay liên tục đùa giỡn, vì thế cảm giác thời gian qua rất nhanh. Cuối cùng tàu cũng cập bến, họ đã đến Nà Mẹ Tinh rồi. Vừa hạ cạnh xuống hai người bước ra ngoài thì hoan nghênh các ngươi đến hành tinh Nà Mẹ của chúng ta, đại trưởng lão muốn gặp các ngươi. Do vậy xin mời các ngươi đi theo ta cùng đi gặp lão. Nẹo lạnh lùng đứng ở đó như đang chờ hai người đến. Vâng, xin ngài dẫn đường chúng tôi bay theo sau. Xin ngài bay chậm thôi vì bạn tôi vừa mới học bay nên chưa khống chế thuận lợi lắm. Cảm ơn. Mẹo gật đầu quay người theo hướng bắc bay đi. Gỗ Tản cùng bùn mã bay theo phía sau hai người hạ cánh ở một vùng thảo nguyên ở phía nam hành tinh. Hiện tại phải bay đến bắc bán cầu một quãng đường khá dài cho nên Gỗ Tản nắm tay bùn mã liên tục chuyển khí cho cô mới có thể duy trì tốc độ mà không bị xuống sức. Do Gỗ Tản yêu cầu xin Mẹo bay chậm, cho dù bay nhanh Gỗ Tản vẫn có thể cảm ứng được khí của Mẹo mà bay theo, nhưng vì lễ phép không muốn họ chờ lâu nên mới yêu cầu như thế. Mất hơn 3 giờ bay mới đến nơi, trong khi bay Gỗ Tản và bùn mạ quan sát cảnh vật xung quanh như đi du lịch ngắm cảnh vậy. Cảnh vật xung quanh đa phần là thảo nguyên, một mảnh đại lục được bao trùm bởi đồng cỏ xanh mát, không khí mát mẽ khiến lòng người sảng khoái. Cứ mỗi 10 km sẽ có một ao hồ nước ngọt cùng với xa xa những người dân Nà Mẹ đưa tay chào hỏi vô cùng thân thiện. Tuy hình thể không giống người thường nhưng bùn mạ cũng không phản cảm mà lại còn vui vẻ chào lại những người dân đó. Chuyến đi này của cô quá thú vị còn kích thích hơn đi tìm giờ dạ của bạn. Bùn mạ biết mục đích chuyến đi này của Gỗ Tản là làm sống lại mẹ mình nên cô cũng vô cùng hồi hộp chờ mong như một nàng dâu chuẩn bị tiếp kiến mẹ chồng, không biết người tính tình thế nào có dễ giải quyết không. Cuối cùng cũng đến nơi, đi vào căn kiến trúc bằng đất sét nhưng rất rắn chắc, rồi lại đi lên tầng trên nơi ở của đại trưởng lão. Vừa lên tới hai người khiếp sợ nhìn thấy một người khổng lồ ngồi trên một chiếc ghế mà nhắm mắt trông có vẻ rất mệt mỏi. Bùn mạ kích động nhìn đến một viên dở dạ gồng bạn một sao rất lớn ở trên đỉnh của chiếc ghế. Chào hai người, ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng trong cơ thể ngươi vô cùng thuần khiết, là một người xài dạ nhưng ngươi rất khác biệt đúng là hiếm thấy. Hoan nghênh ngươi đến thăm hành tinh Nà Mẹ của chúng ta, không biết hai ngươi đến Nà Mẹ để làm gì. Chào ngài đại trưởng lão, trước hết xin lỗi vì quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Tôi đến đây muốn mượn dở dạ gồng bạn của ngài để hồi sinh người mẹ đã chết của tôi. Tôi rất cảm ơn nếu ngài có thể giúp đỡ. A, làm sao ngươi biết về dở dạ gồng bạn, mà còn biết dở dạ gồng bạn trong tay ta? Ở trái đất cũng có một bộ dở dạ gồng bạn do cả mỉ trái đất chế tạo. Tôi đọc trên sách biết được hình dạng của ngươi Nà Mẹ nên khi nhìn thấy cả mỉ là một người Nà Mẹ và biết được dở dạ gồng bạn do cả mỉ chế tạo, tôi liền đoán dở dạ gồng nguồn gốc đến từ Nà Mẹ. Chắc chắn nơi này cũng có dở dạ gồng bạn, thần long nơi này cũng uy lực hơn ở trái đất. Vì mẹ tôi đã mất hơn 14 năm rồi, thân thể cũng không còn, cần phải tạo lại thân thể sau đó mới có thể hồi sinh được. Mà dở dạ gồng bạn ở trái đất chỉ thực hiện được một nguyện vọng tôi, do đó tôi mới lái phi thuyền đến Nà Mẹ thử xem biết đâu may mắn có thể trong một lần nhìn thấy mẹ. À, thì ra trên trái đất có dở dạ gồng bạn chẳng trách. Không ngờ ở trái đất còn có người nạ mẹ sinh sống, chắc là một trong những đứa trẻ năm xưa tao nộ tai nạn mà đưa ra hành tinh để trốn tránh thai kiếp. Cũng được vậy, ngươi nhận lấy vẹn giờ dạ gồng bạn này đi, sau đó mẹo sẽ dẫn ngươi đến các làng còn lại thu thập giờ dạ gồng bạn để cho ngươi sử dụng, sau khi sử dụng xong thì về bên này, ta có một món quà gửi tặng ngươi. Hy vọng sau này khi nạ mẹ gặp nạn người có thể giúp ta một tay cứu lấy người dân ở Nam Mẹ, món quà này xem như lời cảm ơn cho ngươi. Vâng, nếu ngài giúp tôi cứu sống mẹ thì theo lý tôi phải báo đáp. Tôi hứa trong khả năng tôi, nếu tôi đủ năng lực sẽ cứu nạ mẹ khỏi kiếp nạn, nhưng nếu năng lực tôi có hạn thì tôi sẽ lưu lại một lượng người dân để tộc nạ mẹ tránh khỏi nguy cơ bị tiệt chủng. Nghe xong lời hứa chắc chắn của Gỗ Tản, đại trưởng lão cũng an lòng nhắm mắt nghỉ ngơi. Gỗ Tản và Bùn Mã lại đi theo Nẹo đi đến từng làng để lấy giờ dạ gồng bản, do qua cầu qua to nên có vài chiến binh đi theo cầm giúp hai người nên cũng nhẹ nhõm. Hành tinh lớn thế này mà lại chỉ có 6 bộ làng, trong một làng chỉ có chừng 30 gần 40 người thôi, dân số không bằng một góc dân số người trái đất. Mỗi làng đều cách nhau rất xa, với tốc độ bay của Bùn Mã có thể dù được cũng mất cả ngày mới gom đủ 7 giờ dạ gồng bản. Hên là ở nạ mẹ không có ban đêm nên bây giờ trời vẫn còn sáng. Vì được Gỗ Tản liên tiếp chuyển khí cùng năng lượng màu xanh phục hồi tinh thần, nên bay cả ngày cô cũng không cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ. Thu thập xong giờ dạ gồng bản thì đoàn người bay đến một cánh đồng thảo nguyên trống trải để chuẩn bị kêu gọi thần long. Vì phải dùng ngôn ngữ nạ mẹt nên Gỗ Tản nhờ Nẹo thông dịch dùm. Nẹo đứng trước 7 giờ dạ gồng bản mà xì xì xào xào gì đó. Thì bỗng nhiên bầu trời tối đi, hiện tượng này là hiện tượng khi thần long. 7 giờ dạ gồng bản óng ánh một lúc rồi bắn ra một luồng ánh sáng lên thẳng bầu trời. Ánh sáng tan đi cũng là lúc thần long hiện ra. Thần long nạ mẹt có thân thể cường tráng khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn rắn chắc, trên hai cánh tay ẩn chứa một sức mạnh kinh người, trên đầu có hai chiếc sừng đen khí thế ngất trời. Vừa nhìn vào liền biết thần long nạ mẹ uy lực lớn hơn rất nhiều lần so với thần long trái đất. Được Nẹo giới thiệu, hai người mới biết thần long nạ mẹ gọi là Bò Dùng Gà. Ngươi tập hợp 7 giờ dạ gồng bạn, ngươi có thể nói ra nguyện vọng của ngươi, bất kỳ nguyện vọng gì cũng có thể, chỉ hạn 3 cái nguyện vọng. Bò Dùng Gà mở đầu quen thuộc Nẹo phiên dịch dùng tôi, xin gầy dựng lại thân thể lúc còn trẻ khoảng 20 tuổi của người sái dạ tên là gì ngay tại nơi chúng ta đang đứng. Dễ dàng cực kỳ, ánh mắt Bò Dùng Gà sáng lên. Trên mặt thảo nguyên xuất hiện một người phụ nữ đang nằm nhắm mắt, gương mặt rất xinh đẹp, chiều cao tương đối, thân thể mảnh mai. Người phụ nữ này có một làn da rất trắng, một mái tóc đen xù. Cô mặc một chiếc bộ đi rủ ịt cùng với bộ áo giáp đời cũ màu xanh đen. Cô cũng có một cái đuôi như bao người sải ra khác. Người này đúng là mẹ của Gỗ Tản Gỗ Cụ cùng Dạ Địch tên là gìn. Người phụ nữ nằm đó không có một chút sức sống, cũng phải thôi linh hồn cô đang dựa tội dưới địa ngục. Tuy cô có tính cách nhẹ nhàng lương thiện nhưng dù sao cô cũng đã từng tham gia vào đội của bạch độc, nhưng đó cũng là may mắn. Gỗ Tản ước bộ thân thể 20 tuổi để mẹ sống lại sẽ có thêm một phần tuổi thọ. Chỉ nhớ nằm trên linh hồn chứ không phải nằm trên thân thể nên Gỗ Tản cũng không lo gìn tỉnh lại không nhớ mình có 3 đứa con trai. Chương 22, vui mừng gặp mẹ, đây là bác gái sao, thật xinh đẹp nha, sao anh ước bác gái trẻ tuổi thế? Nhìn thế này giống như chị em hơn là mẹ con nha. Anh ước như vậy sau khi mẹ sống lại sẽ có thêm một phần tuổi thọ, anh còn định cho mẹ thành con nít kiệt nhưng mà thấy kỳ kỳ nên xin 20 tuổi là vừa rồi. Sao hả, em xưng hộ với một người chỉ hơn mình vài tuổi là mẹ chồng không thuận miệng hả? Ha ha ha. Nếu vậy em phải tập làm quen dần đi nha. Nghe Bùn Mã hỏi, Gỗ Tản liền trêu ngay, hứ ai cưới anh đâu mà mẹ vợ với cha mẹ chồng, anh đang nằm mơ phải không? Ủa em không định gả cho anh, vậy em định gả cho ai? Nói cho em biết nhá, em mà quen thêm người nào anh biết anh liền gì đánh bại hắn, đánh cho hắn sợ không chịu quen em nữa. Như vậy em sẽ rất nổi tiếng, sau đó đàn ông con trai gặp em liền tránh xa 100 mét để xem lúc đó em gả cho ai. Hạ hạ hạ, hử, đáng ghét sao, lúc trước không thấy cái tính tình xú hí bá đạo này, bây giờ anh cao to rồi lớn gan rồi nên mới lộ ra chứ gì. Ôi tự nhiên theo anh, giờ em thấy hối hận rồi, hạ hạ hạ, hối hận muộn màng rồi em ơi. Mèo đứng nhìn hai người đùa giỡn vui vẻ, nói chuyện gì mà hắn nghe không hiểu, liền hối thúc mau mau ước nguyện nếu không thần long bay đi. Dẫn xong, Gỗ Tản nghe Mèo nói vậy cũng trở lại chuyện chính, bắt đầu nhờ Mèo phiên dịch. Mèo phiên dịch, giúp tôi đem linh hồn của gìn dưới địa phủ về nhập vào cái thân thể này rồi cứu sống thân thể này giúp tôi, cảm ơn, điều này cũng quá dễ dàng. Ánh mắt Bỏ Dùng Gã lại sáng lên và gìn cũng bắt đầu mở mắt. Gìn ngồi dậy nhìn tay cùng thân thể quen thuộc của chính mình rồi nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh. Đây là đâu? Sao ta lại được sống lại? Gìn ngạc nhiên một hồi nhìn những người này, hình thù quái lạ không giống người thường, rồi bất ngờ nhìn đến một gương mặt quá quen thuộc. Hà Bất Đốc, không không phải Bất Đốc, ngươi là ai? Cả cạ luôn hay cần sắc. Hạ hạ hạ, xem ra mẹ vẫn nhớ đến tên chúng con. Con là đứa sau cần sắc, sau khi đến chất đất được ông Sẩn Gọ Hạn nhận nuôi và đặt lại tên là Sẩn Gọ Tản, mẹ cứ gọi con là Gỗ Tản được rồi. Con quen với tên này rồi, cái tên cần sắc nghe lạ thai quá không quen. Mẹ giới thiệu cho mẹ biết, đây là con dâu của mẹ tên Bùn Mạ, mẹ nhìn xem cô ấy thông minh nhanh nhẹn chắc chắn mẹ sẽ thích cô ấy ngay thôi. Con mới bắt được có vài ngày a, mẹ giúp con nắm chặt cô ấy nha, con giữ không nổi đâu. Thứ anh đừng nói bậy, quay qua vô ngực Gỗ Tản một cái mới lễ phép chào gìn, vâng, con tên Bùn Mạ rất vui được quen biết bác. Bác đừng nghe ảnh nói bậy, con chưa muốn lấy chồng sớm đâu á, con là à không, Gỗ Tản phải không? Con là con trai của ta, hạ hạ hạ, đời này còn gặp lại được con là ta vui rồi. Còn anh con thế nào, nghe cha con nói hai đứa đi chung đến trái đất. Mẹ yên tâm mà sống tốt đi, cha vẫn chưa chết nhưng đời này chắc không về được đâu. Con ước cho mẹ một thân thể 20 tuổi còn trẻ lắm, mẹ sống vui vẻ với chúng con đi. Anh con cũng được đổi tên là Sẩn Gỗ Cụ, kêu cả cạ lột anh ấy không quen đâu. Nơi này là nạ mẹ, vài hôm nữa chúng ta về trái đất tụ hợp với anh mẹ, chờ chút để con ước nốt điều còn lại rồi mình nói chuyện tiếp. Neo thông dịch dùm tôi xin thần long cho tôi kỹ năng dịch chuyển không gian của kỳ bị tổ người hầu của họ xin được không?
27. Điều này có chút vấn đề nha, các ngươi chờ chút gỗ tản hồi hợp cùng chờ mong nhìn thần long. Hy vọng không phải hai chữ rất tiếc. Một lúc sau một lượng lớn tin tức về không gian học có chút xíu thời gian học tràn vào trong đầu gỗ tản. Gỗ tản đang tiêu hóa đóng tin tức thì nguyện vọng của ngươi đã được thực hiện, cờ giận loạn họ xin gửi tặng ngươi một món quà để xem ngươi làm sao sử dụng. Nếu được thì cờ giận loạn họ xin sẽ đích thân đến gặp ngươi. Ba nguyện vọng đã được thực hiện, ta đi đây nói rồi, họ dùng gạ hóa thành trở lại thành một luồng sáng rút vào 7 giờ dạ gồng, 7 giờ dạ gồng cùng bay lên không trung sau đó bắn ra 7 hướng. Bầu trời đã sáng trở lại. Sau khi sử dụng xong giờ dạ gồng bạn thì những người dân đi theo cùng ở lại nghe xem gỗ tản ước điều gì. Tất cả đều không có nguy hại gì đến họ nên cũng chào tạm biệt hai về nhà nấy, chỉ còn lại Nẹo đang đứng chờ. Gỗ tản kêu Nẹo trở lại trước đi, sau khi nói chuyện với mẹ xong thì cậu mới đến chỗ đại trưởng lao trình diện. Nẹo cũng không nói gì gật đầu bay về. Gỗ tản lấy ra hai tinh thần quả, một cái cho mẹ, một cái cho đại trưởng lão. Mẹ, người ăn quả trái vây này đi, nó rất thần kỳ, mẹ ăn vào sẽ rất có ích đấy. Dìn vẫn còn đang bỡ ngỡ thì nghe gỗ tản đưa mình một loại quả kỳ lạ. Không nói gì gật đầu ăn trái cây. Sau khi ăn xong một dòng nước cấm tung trào trong người Dìn sau đó thả ra một luồng khí khá mạnh. Sức chiến đấu từ 1200 vọt lên 10000, tự nhiên nắm giữ được sức mạnh to lớn có chút không thích đứng. Gỗ tản cũng giảng giải làm thế nào khống chế và thu liễm khí tức cho mẹ. Nội tính của Dìn rất tốt, cô cũng rất thông minh thế nên rất nhanh ly giải được những thứ này, sau đó từ từ thử nghiệm một lúc thì nắm giữ được ngay. Gỗ tản cũng phải nể mẹ mình. Cậu mấy tuần trong phòng tập tinh thần và thời gian mới có thể khống chế cùng thu liễm. Vậy mà nghe gỗ tản giảng xong mẹ liền làm được ngay. Bụt mạ thì vô cùng thân thiết quàng tay qua khuỷu tay của Dìn, liên tục kể chuyện của gỗ tản và mình cho cậu nghe. Làm Dìn cũng thích ứng hoàn cảnh của mình, cũng hiểu thêm về gỗ tản. Thấy mẹ bắt đầu chịu cười nói chuyện với bụt mạ, gỗ tản cũng thả được một tảng đá trong lòng, liền bắt đầu làm quen với mẹ. Đời trước là cô nhi nên không hưởng được cái gì là tình cảm mẹ con. Đời nay gỗ tản có mẹ có cha, cha thì gặp rồi. Tuy khá lanh khóc vô tình nhưng đối với cậu cùng gỗ cụ rất nhẹ nhàng, nếu không cũng không mạo hiểm trộm phi thuyền cứu hai nhóc thoát khỏi ma trưởng của Phở Y Hế Dạ, cũng không có cuộc sống vui vẻ như hiện tại. Con mẹ cậu chưa gặp lần nào, từ lúc bắt đầu mở mắt thì gỗ tản đã muốn đi gặp mẹ rồi, nhưng do thân thể quá nhỏ cậu thêm phòng nuôi dưỡng canh phòng rất nghiêm ngặt không có một cơ hội nào có thể đi ra mà gặp mẹ. Bây giờ gỗ tản thực hiện được rồi, làm cho mẹ sống lại, chỉ tiếc là cha đang lưu lạc thời gian, đời này không biết có cơ hội gặp được không. Đột nhiên gỗ tản đi đến ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé của mẹ, cũng cở với bùm mạ. Ôm rất chặt, đầu gục xuống vai mẹ không nói một tiếng nào, dồn hết tình cảm mà phát tiết qua cái ôm. Bụt mạ bên cạnh thấy vậy cũng cảm động chảy nước mắt, đi ra một bên không xa ngồi xuống nhường không gian cho hai mẹ con. Dì tự nhiên bị con trai ôm chặt cứng không nhút nhít được, lại không nghe nhóc nói gì. Cô cảm nhận được tiếng lòng của nhóc mỉm cười đưa tay ra sau lưng vô vô vài cái cũng không biết nói gì, ngồi im lặng cho nhóc phát tiết. Cô rất yêu thương mấy đứa con của mình, cũng không muốn xa chúng. Lúc trước khi nghe bạn đọc muốn đưa hai nhóc đi trái đất lánh nạn vì một tin chưa xảy ra, cô cũng kiên quyết không đồng ý, nhưng do bạn đọc quá mạnh mẽ lại chắc chắn chuyện đó sẽ xảy ra nên cuối cùng cô cùng đau đớn gạt đầu đồng ý cho bạn đọc đưa hai nhóc đi. Cô sinh chúng ra nhìn chúng đúng một lần lúc mới sinh, thời gian còn lại thì hai nhóc đều ở trong phòng nuôi dưỡng. Nơi đó canh phòng quá nghiêm ngặt nên cô muốn vào nhìn xem cũng không có cơ hội. Bây giờ gặp lại được một đứa cao to khỏe mạnh lại phi thường đáng yêu, cô kiềm nén muốn khóc vô an ủi nhóc một hồi. Mẹ con mình đoàn tụ là chuyện vui, sao lại khóc, nín đi rồi chúng ta đi cảm ơn đại trưởng lão. Không có ngài mẹ con mình làm sao đoàn tụ được. Vâng, chúng ta đi tìm đại trưởng lão rồi về trái đất để mẹ gặp anh gỗ cụ, như vậy mới tính là đoàn tụ. Bụt mạ đến đây đi, mình cùng đi không phải bay. Thần Long mới cho anh kỹ năng mới, có thể trực tiếp đi đến nơi mình nghĩ đến, chỉ trong chớp mắt kêu bụt mạ lại nắm tay bụt mạ cùng tay mẹ Dìn. Trong đầu nghĩ đến tầng mà đại trưởng lão đang ở đi, ba người liền biến mất tại chỗ. Ở phía bắc bán cầu nơi đại trưởng lão đột nhiên xuất hiện ba người, làm Nẹo giật mình tưởng có địch nhân quấy rầy dự định tấn công thì đại trưởng lão ngăn cản vì lão nhanh mắt biết được là ai rồi. Xem ra nguyện vọng của ngươi đã thành sự thật, chúc mừng mẹ con ngươi đoàn tụ. Vâng, đây cũng nhờ ngài cho chúng cháu mượn giờ dạ của bạn. Chúng cháu đến đây cảm ơn ngài và đây là tinh thần quả cháu vô tình có được. Ngài cũng biết tác dụng của nó mà, nó có thể làm ngài gia tăng một ít tuổi thọ. Ngài yên tâm, cháu đã hủy đi tinh thần thụ sau khi hái tinh thần quả rồi nên đừng lo nó gây ra thảm họa cho hành tinh khác. Tổ hát, xem ra vận khí ngươi cũng rất tốt, loại thụ này tuy thai hại đến hành tinh nhưng nó cũng là một loại kỳ ngộ cho người gặp phải nó. Kỳ ngộ này rất hiếm gặp cũng để ngươi tìm được. Cái này ta nhận, ngươi đến đây đi, ta kích phát tiềm lực cho thực lực ngươi tăng thêm một bậc, đây là quả của ta đưa cho ngươi. Hy vọng ngươi còn nhớ những gì mình đã hứa. Gỗ tản ngoan ngoãn đi lại gần bên cạnh ghế ngồi của đại trưởng lão, lão đưa tay sờ đầu cậu, một vòng hào quang xuất hiện từ tay lão đến quanh người gỗ tản, sau đó một lượng khí từ người gỗ tản vào ra. 5 năm 0000, 600.000. 6 năm 0000, sức chiến đấu của gỗ tản liên tục tăng đến 2 triệu mới ngừng. Do khí tăng nhiều và đột ngột gỗ tản không kịp thu liễm lại, làm cho mọi người xung quanh cảm thấy áp lực nặng nề. Mẹ Dìn cũng nhìn chằm chằm con trai của mình, cái này cũng quá mạnh đi. Mẹ Dìn như có cảm giác đang đối mặt với Phở Y Hệ ra vậy. A, tiềm lực của ngươi quá lớn, ta chỉ kích phát trong đó một chút thôi mà đã như vậy rồi. Còn lại thì do ngươi đi đảo mốc, ta không đủ sức tiếp tục giúp ngươi khai mở tiềm lực nữa rồi. Không biết ngươi có thể đi đến một bước kia không? Trở thành một super xài ra. Hai ngươi cũng đến đây đi, tiềm lực cũng có rất nhiều loại không chỉ riêng sức mạnh thôi đâu. Hai ngươi đến đây để ta kích phát tiềm lực làm sở trường của các ngươi tăng thêm một bậc. Bụt mạ cười hỉ hỉ chạy tới trước,
sở trường cùng sở thích của cô là khoa học kỹ thuật, nếu cơ hội có thể cho tài năng cô đột phá thêm một bậc dạy gì cô từ chối. Như cách làm vừa nãy với gỗ tản. Sau khi kích phát, Bùn Mạ có cảm giác như đầu mình hình như to ra, lật đật lấy chiếc gương ra xem phủ may qua vẫn bình thường. Trí tuệ Bùn Mạ lại tăng thêm một lần nữa sau khi ăn tinh thần thụ, mọi thứ trước kia đang nghiên cứu bị bế tắc nhiều cái không hiểu rõ, hiện tại mọi vấn đề đều thông suốt, cô hận bây giờ không thể lập tức lao vào phòng thí nghiệm. Nhìn thấy Bùn Mạ vui vẻ phấn khởi, mẹ Dìn cũng vui cùng với cô. Không biết phụ nữ làm sao hai người rất nhanh liền trở nên thân thiết như quen biết lâu năm, Bùn Mạ hí hửng khoe khoang trước mặt mẹ Dìn những thứ vừa mới thông suốt, rồi đẩy mẹ Dìn lên phía đại trưởng lão để xem sở trường của cô là gì. Tương tự sờ tay lên đầu Dìn, nhưng trưởng lão lần này trưởng lão làm hai lần. Một lần gia tăng sức mạnh cho Dìn từ 10.000 tăng lên 89.000. Lần thứ nhì tăng lên chủ nghệ cho cô, đúng vậy cô mặc dù cũng là người xài dạ nhưng cô không thích chiến đấu cho lắm, cô chỉ thích ăn và ăn thật ngon nên liên tục nghiên cứu làm các món ăn. Nhờ đại trưởng lão mà tài nghệ cô tăng thêm một bậc, muốn đi xuống bếp thí nghiệm làm thử món ăn mới nghĩ ra trong đầu. Sau khi kích phát cho mẹ Dìn thì cả ba túi người cảm ơn và cam đoan sau nay nhất định thực hiện lời hứa của mình. Ba người đi về phi thuyền để mẹ chỗ tài. Gỗ Tản và Bùn Mạ cũng thích ăn ngon nên vô cùng chờ mong món ăn mới của mẹ Dìn. Sau đó mới lên đường về nhà. Chương 23, học bí thuật. Bởi vì đi xa nên nguyên liệu cùng thức ăn Gỗ Tản từ lúc bắt đầu đã chuẩn bị đầy đủ và rất nhiều. Đồ ăn chứa trong không gian chứa của viên con động không tinh thời gian cho nên để bao lâu đồ ăn vẫn tươi mới. Lấy ra tất cả nguyên liệu mẹ Dìn yêu cầu, mẹ liền đi thẳng vào phòng bếp, có Bùn Mạ đi theo hướng dẫn sử dụng các thiết bị cùng phụ giúp mẹ Dìn một tay. Gỗ Tản nhìn theo Bùn Mạ và mẹ Dìn lẩm bẩm bình thường mình nấu bảo và phụ một tí cho nhanh không chịu. Bây giờ có mẹ liền tỏ ra ngoan ngoãn, khó hiểu. Sau đó liền mặc kệ ngồi xếp bằng tập trung khống chế một lượng lớn khi trong cơ thể đột nhiên trong một vài ngày từ 50.000 sức chiến đấu mà tăng lên đến 2 triệu. Lực lượng trong cơ thể có chút mất kiểm soát, buộc phải nhanh chóng khống chế và củng cố vững chắc thực lực. Lực lượng bây giờ quá lớn, muốn hoàn toàn nắm giữ phải mất không ít thời gian a. Ước gì bây giờ có người lực chiến tương đương với mình rồi cùng mình đấu tập sức mạnh này sẽ mau nắm giữ hơn. Không biết bây giờ Lột Sơ Lụt ở đâu mình tìm hắn chiến chắc cũng nhanh chóng nắm giữ phần sức mạnh này rồi sau đó ăn tiếp tinh thần quả tiếp tục gia tăng để tìm đường đột phá ngưỡng cửa mấu chốt để trở thành Super Saiyan. Cái gì cũng phải từ từ, gấp quá không hay, tạm thời cứ thế đi. Còn đủ thời gian cho mình phát triển. Trước tiên tìm hiểu cái thời gian học này mà cờ giận loạn họ xin cho mình xem sao đã, phần tin tức này Gỗ Tản xem tới xem lui cũng không hiểu cái gì. Chỉ toàn những con số không có một chút trật tự hay hệ thống nào. Quá rác rồi, dứt khoát không nghĩ nữa. Gỗ Tản tiếp tục tu luyện một lúc thì nghe được mùi thơm từ món ăn lập tức đứng dậy chạy vào trong phi thuyền. Trong phòng ăn, một bàn thức ăn đầy đủ màu sắc tỏa ra hương thơm khắp phòng. Vừa ngửi thì bụng liền đánh trống ngay. Gỗ Tản đưa tay nắm lấy chiếc đũa gặp thử cọng rau đưa lên ăn. Hoa ăn quá ngon, chỉ cọng rau bình thường mà đã thế này. Tay nghề của mẹ Dìn khỏi chê luôn. Món cuối đã được mang lên bàn, cả ba người liền ngồi vào bàn bắt đầu bữa ăn. Bún mã bình thường ăn khá ít hôm nay lại ăn không dừng bữa được, mẹ Dìn vừa ăn vừa nhìn hai đứa cảm thấy rất vui vẻ nhưng vẫn còn một chút mất mát. Gỗ Tản tinh ý phát hiện tự nhiên mẹ Dìn không bình thường, hỏi ra mới biết mẹ Dìn muốn cả nhà đoàn tụ. Cái này khó à, không nói ra đi. Nói đến bắt đọc cha mình, Gỗ Tản lại cảm thấy đau đầu. Cho dù có hiểu được thời gian học xuyên thời không được, Gỗ Tản cũng không biết chính xác vị trí cùng thời đại mà bắt đọc xuyên tới để kéo cha trở về. Cố gắng hết sức thôi, bây giờ có mẹ Dìn khi dạ địch tới trái đất sẽ dễ dàng khuyên bảo hơn. Cũng xem như cả nhà đoàn tụ rồi, chỉ thiếu mỗi bắt đọc thôi, nhưng bù lại đứa cháu dễ thương gọ hàng cùng hai con dâu cũng xem như viên mãn rồi. Á, quên, mẹ Dìn có muốn bỏ đi cái đuôi không? Mình nhờ ma lực của đại trưởng lão cắt bỏ luôn cho khỏi mọc lại nữa, người ở trái đất giống người xài dạ chỉ khác mỗi cái đuôi thôi. Mình ở trái đất định cư thì nhập ra tùy tục đi cắt bỏ đuôi cho giống người trái đất. Ừ, cũng được, mẹ cũng không muốn biến thành tinh tinh khổng lồ xấu xí đó đâu. Gỗ Tản liền cười, mẹ Dìn mình vậy mà cũng để ý đến sắc đẹp. Liền nắm tay thuấn di đến nhờ đại trưởng lão cắt đuôi giúp mẹ. Tất nhiên đại trưởng lão vui vẻ đồng ý rồi, chỉ là làm cho nẹo có chút khó chịu. Nếu không có đại trưởng lão ở đây hắn ta đã xông lên đánh nhau với hai mẹ con rồi để phát tiết rồi. Hành trình nạ mẹ đến đây tạm kết thúc với thêm một người gia nhập. Gỗ Tản biết được mẹ Dìn cũng rất chú ý đến sắc đẹp liền rủ hai người phụ nữ đến giờ giặt tinh học bí thuật trường sinh bất lão. Bí thuật này có thể để cho hai người luôn giữ trạng thái cơ thể cùng gương mặt duy trì ở tuổi 20. Nghe bí thuật thần kỳ như thế đương nhiên hai người giơ hai tay tán thành quyết định này rồi. Và thế là ba mẹ con quay phi thuyền chuyển hướng đến hành tinh Giờ Giác. Trên hành tinh Giờ Giác, phi thuyền bay mất một tuần mới đến được hành tinh Giờ Giác. Phi thuyền hạ cánh trên một hòn núi của hành tinh. Khi ba người bước ra thì kinh ngạc với sự thân thiện của người Giờ Giác. Họ mặc quần đỏ đậm, áo trong màu trắng và áo khoác màu tím đen. Hình thù của họ rất quái dị, làn da màu hồng chiều cao hơi khiêm tốn, hốc mắt rất to nhưng hai mí lại tạo thành một khe mắt. Tuy hơi quái dị một chút nhưng họ rất hiền lành. Bằng chứng là họ đón tiếp ba người rất nhiệt tình trong khi không biết ba người là ai và đến hành tinh họ có ý đồ gì. Gỗ Tản không sao. Mẹ Dìn thì ở trên hành tinh Vợ Ghệ Tạ cũng gặp đủ mọi hình dáng khác người nên khi nhìn họ cũng không có vấn đề gì. Chỉ có Bùn Mạ là hốt hoảng lên khi một đống hình thù quái dị bu quanh mình. Gia tộc Bùn Mạ, ai mà không có thần kinh thép, tiến sĩ Bờ Dì ép đại nạn buông xuống vẫn bình tĩnh chơi đùa với thú cưng. Mẹ của Bùn Mạ thì lúc nào cười tươi như hoa không có thứ gì khiến cho cô tắt mất nụ cười. Chị của Bùn Mạ tỷ tật càng quái hơn vì đam mê viết tiểu thuyết dáng một thân một mình cưỡi phi thuyền đi khắp vũ trụ để tìm cảm hứng trong khi cô không có một tí sức mạnh để tự bảo vệ mình. Bùn Mạ cũng thừa hưởng dòng máu liều của gia đình nên rất nhanh thích ứng với hình dáng của họ, lại cùng những đứa con nít chơi đùa khá vui vẻ nữa. Chào mọi người ở hành tinh Giờ Giác, chúng tôi là cư dân trên trái đất đang đi du lịch ngoài vũ trụ. Tôi tên là Sần Gọ Tạn, đây là mẹ tôi Dìn, còn cô gái đang chơi đùa kia là bà xã tôi tên là Bùn Mạ. Chúng tôi rất vui vì sự đón tiếp của mọi người. Đây là 50 quả tinh thần quả tôi làm quà ra mắt mọi người. Tin chắc mọi người đều biết tác dụng của nó nên tôi không giải thích thêm. Gỗ Tàn cười cùng mẹ Jin chào những người dân này. Chúng tôi biết quả này, nó mọc trên một cái cây to mà tôi đọc trong một cuốn sách cổ. Quả này rất thần kỳ, cảm ơn bạn cho chúng tôi loại trái cây quý giá này. Mời các bạn đi theo chúng tôi gặp mặt đại trưởng lão, rồi sau đó các bạn có thể ở hành tinh chúng tôi bao lâu cũng được. Một người dở dặt trong đám người bước ra nhìn giống như tộc trưởng ở đây nói. Vâng, xin bạn dẫn chúng tôi ra mắt đại trưởng lão. Nói thật, ghé qua hành tinh các bạn tôi cũng có mục đích riêng, nhưng yên tâm, chúng tôi không có ác ý gì với hành tinh của các bạn đâu. Ai mà không biết hành tinh dở dặt của họ có rất nhiều bí thuật thần kỳ. Khi nghe Gỗ Tàn nói vậy họ cũng không ngạc nhiên lắm. Người tộc trưởng đấy gật đầu rồi quay người đi trước. Gỗ Tàn kêu Bùn Mạ một tiếng rồi cùng mẹ Dìn đi theo gặp mặt đại trưởng lão. Lần này phi thuyền đáp xuống ngay cạnh nơi ở của đại trưởng lão dở dặt nên chỉ cần đi bộ vài phút là đến nơi rồi. Xin chào ngoại tinh nhân, hoan nghênh ngươi đến hành tinh dở dặt làm khách. Cũng cảm ơn ngươi tặng cho chúng ta nhiều trái cây quý giá. Không biết ta có thể giúp các ngươi điều gì không? Nếu nằm trong khả năng của ta, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Xin chào đại trưởng lão, chúng tôi nghe nói trên hành tinh có rất nhiều bí thuật thần kỳ. Mẹ Dìn cùng vợ tôi khi nghe đến bí thuật trường sinh bất lão của hành tinh dở dặt nên cảm thấy rất hứng thú, nếu như có thể xin ngài hãy dạy bí thuật đó cho mẹ Dìn cùng vợ tôi được không? Bùn Mạ đứng bên cạnh Gỗ Tản nghe cậu liên tục gọi cô là vợ, cậu rất tức giận tay méo lấy cái eo của Gỗ Tản không ngừng. Gỗ Tản da dày đâu có sợ đau, nhưng lại ngay phần eo nên rất đột, bị Bùn Mạ méo thế chút nữa cậu chịu không nổi rồi, chỉ có thể nhịn và cười trừ thôi. Được, bí thuật này rất dễ học, cũng không phải trường sinh bất tử không quá quan trọng lắm. Ở đây có cuốn sách, trong đó có giới thiệu rõ tất cả bí thuật hiên có của hành tinh, ngươi hãy nhìn xem, nếu thích bí thuật nào cứ việc nói, ta sẽ sắp xếp người đến dạy các ngươi. Vì học bí thuật sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của các ngươi cho nên để an toàn các ngươi nên chọn hai cái bí thuật thôi. Cảm ơn, ngài có thể để chúng tôi nghiên cứu một đêm không? Trong sách này quá nhiều, tôi không biết cái gì có thể thích hợp với tôi nhất. Cũng được, vậy ngày mai gặp lại. Thế là ba người cùng đi ra ngoài. Được vị tộc trưởng lúc nãy mới đến nhà làm khách. Ba người cũng không khách sáo nữa, gật đầu đồng ý. Vì sao đại trưởng lão giúp hắn nhiệt tình thế? Dù hắn cho chúng ta 50 quả tinh thần thụ cũng không cần thiết đi. Ai biết hắn đang tốt thật hay đang giả vờ lừa gạt chúng ta để học lấy bí thuật. Không sao, sức mạnh của hắn ta tuy lớn nhưng lại rất thuần khiết. Chúng ta kết thiện duyên với một cường giả có năng lượng thuần khiết như vậy đối với chúng ta cũng có lợi. Không cần lo hắn học lấy bí thuật rồi làm sàng làm bậy. Vào đến nhà vị tộc trưởng đó, ba người được người nhà tộc trưởng tiếp đón nồng hậu. Mở tiệc chiêu đãi rất náo nhiệt. Mẹ Dìn cũng trổ tài nấu nướng làm cho mọi người khen tít tắt không ngừng. Sau khi ăn xong, tộc trưởng sắp xếp hai phòng cho ba người lên nghỉ. Trong phòng Gỗ Tản, ba người cùng tụ tập trung nghiên cứu cuốn sách bí thuật này. Trong sách có rất nhiều bí thuật, rất khó chọn ra một cái thích hợp, nhưng tại trang cuối Gỗ Tản nhìn thấy cái bí thuật em sơ kim. Cái chiêu này là khi sử dụng khi đánh với gỗ cụ siêu bờ lưu đây mà liền chọn nó đi. Mẹ Jin cùng Bùn Mạt thì học trường sinh bất lão cùng với giới năng, là một loại bí thuật có thể giúp người ta thoát khỏi sự hạn chế của oxy. Bất cứ điều kiện khắc nghiệt nào cũng có thể sinh tồn, thậm chí ở trong môi trường vũ trụ không có không khí vẫn có thể sinh tồn. Gỗ Tản cũng chọn nó làm bí thuật thứ nhì, còn dịch chuyển tức thời Gỗ Tản không cần. Cậu có cái lợi hại hơn, không cần tiêu hao khí quá nhiều để dịch chuyển, lại còn muốn đi đâu cũng được, không cần cảm ứng khí dịch chuyển không gian. Chọn em sở kịp là vì bí thuật này cũng liên quan đến thời gian, có thể cho Gỗ Tản hiểu được thêm một chút thời gian học. Sáng hôm sau khi khởi động một vài động tác làm nóng người buổi sáng thì Gỗ Tản đi đánh thức mẹ Dìn với Bùn Mạ cùng đi nói với đại trưởng lão bí thuật mà ba người muốn học. Đại trưởng lão sắp xếp cho một người tên là Thai dạy cho ba người giới năng cùng với trường sinh bất lão. Còn bí thuật em sở kịp không có một ai biết, nếu muốn học phải vào trong một cái động bí thuật đặc biệt mới có thể học được, mà còn phải tự học, bên trong đó chỉ có lý thuyết liên quan đến bí thuật thôi, chỉ có thể tự nghiên cứu lấy. Đại trưởng lão cho phép Gỗ Tản có thể vào trong động bất cứ lúc nào. Gỗ Tản gật đầu đi theo khai học trước giới năng, em sở kịp để sau. Giới năng là một năng lực phi thường. Tri thức liên quan đến nó có rất nhiều nhưng chủ yếu chỉ có 4 phần quan trọng cần học trước. Đó là những kiến thức về không gian, sinh mệnh, vũ trụ cùng với tinh thần học. Ba người đều sơ hữu bộ đầu óc vô cùng thông minh nhưng cũng phải mất 6 tháng mới học hết 4 cái bài học đầu tiên. Bùn Mạ học nhanh nhất nhưng vì muốn chờ đợi hai mẹ con cùng học chung nên không có tiến hành bài học tiếp theo. Bài học tiếp theo là vận dụng những kiến thức đã học trong 6 tháng qua để tiến hành thực hành. Từ dễ đến khó, đầu tiên là tiến vào trong môi trường nước. Phải nói là rất khó, nhưng được ai hướng dẫn chi tiết như thế nào vận dụng dần dần ba người cũng dần thích ứng với môi trường dưới nước này, phải mất thêm 3 tháng mới hoàn toàn thích ứng sinh tồn dưới nước như trên đất bằng. Kế tiếp ai lại dẫn ba người đi vào trong lòng ngọn núi lửa. Ở nơi này xung quanh toàn là khí độc, hơi có cẩn thận hít phải một ít là lập tức bỏ mạng ngay. Trong này khá là khó khăn với mẹ Dìn và Bùn Mạ. Gỗ Tản nhờ nguồn năng lượng xanh nên rất nhanh có thể thoải mái đứng ở trong này, vì giúp mẹ với Bùn Mạn nên cậu ở lại. Do đã có kinh nghiệm từ ở dưới nước nên từ từ cũng ổn. Mất thêm 2 tháng để thích ứng với môi trường khí độc.